Cố Tá đột nhiên từ cảnh tượng bên trong bừng tỉnh, trợn mắt ngoác mồm nhìn qua Lạc Quân, Lạc Quân đồng dạng trợn mắt ngoác mồm nhìn xem Cố Tá, giữa lẫn nhau nói không nên lời một chữ đến. Chương 248, đừng có gấp. Thần tiên. Lạc Quân hỏi Cố Tá. Cố Tá cứng họng không cách nào trả lời, nhìn kia huyễn hóa chẳng cảnh, nếu như bên trong lão đạo coi là thật tồn tại, chỉ riêng ngón này đất bằng tạo hóa thủ đoạn, hẳn là thần tiên không thể nghi ngờ. Hẳn là cái này thạch thất thật đúng là thượng cổ tiên nhân lưu lại động phủ. Suy tư một lát, Cố Tá nói, hoán vị. Lạc Quân gật đầu, hai người nhanh chóng đổi vị trí, lần nữa nằm xuống, nhắm mắt. Vẫn là cái kia rắc rối lấy mạng nhện cùng dây leo thạch thất, nhưng Cố Tá lần này nhìn thấy lão đạo thân ảnh, góc độ nhưng có biến thành huyễn, nhìn thấy gò má của hắn, chỉ cảm thấy trương này bên mặt đã nói không rõ tăng thương, có khi rõ ràng, có khi mơ hồ, nghĩ muốn nhớ kỹ, lại luôn bắt không được. Vẫn là tay kia đất bằng tạo hóa đạo thuật, nhưng thay cái góc độ, lại lờ mờ nhìn thấy chút phất trần vung vẩy chi tiết, một cái vung, đất bằng một tiếng sét, phảng phất như từ phất trần bên trong vung đi ra là một cái thiên địa. Thân thể cứng ngắc một lát, Cố Tá cùng Lạc Quân không hẹn mà cùng lần nữa hoán vị, nằm xuống, nhắm mắt, như si như say. Tham nhìn không biết bao nhiêu lần, dần dần, cảnh tượng càng ngày càng thanh đạm, chỉ cảm thấy thế giới này đều tại cách bọn họ từng bước đi xa. Cố Tá có chút hiểu được, cái này nên là nhìn nhiều về sau, đem nơi đây còn sót lại khí tức nhìn không có duyên cớ. Nhưng ngươi muốn cho hắn dừng lại, hắn nhưng lại không nỡ, cảnh tượng bên trong hết thảy đều để hắn ẩn ẩn có chỗ đốn ngộ, tựa hồ thiên địa đang tại hướng hắn rộng mở một cái khe hở, bên trong bao hàm lấy thẳng chứng đại đạo con đường, không nói rõ được cũng không tả rõ được cẩm tú càn khôn, không xem thêm hai mắt đều biết đạo tâm bất ổn. Huống chi bên cạnh Lạc Quân đều không ngừng, Cố Tá nếu là dừng lại, tiện nghi không đều bị Lạc Quân chiếm đi. Lại tham nhìn đã lâu, tại cảnh tượng bên trong tới lui 6-7 về, bên trong lão đạo chỉ còn lại có cái bóng thời điểm, cuối cùng đột nhiên không thấy, vô luận tại trên giường đá đổi bao nhiêu cái vị trí, đều rốt cuộc vào không được. Cố Tá truy nhiếp đạo thuật thi triển đến cực hạn, tại giường đá từng cái vị trí nằm xuống nhắm mắt, tiếp theo xuống giường, tại ba trượng phương viên trong thạch thất buôn tẩu không ngừng, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, cũng rốt cuộc bắt không được mảy may. Hết thể như mộng huyễn bọt nước, lại như phiên hồng qua khe hở. Cố Tá quay đầu nhìn về phía Lạc Quân. Lạc Quân hỏi, còn nước không? Cố Tá lắc đầu. Lạc Quân đứng dậy ngồi xếp bằng, cụp xuống đôi kiểm, hai tay bấm một cái quyết, mười ngón ôm vào chỗ, một đám lửa vô thanh vô tức bùng cháy, chính là nàng tu hành gốc rễ, tam muội bính hỏa. Cố Tá cũng liền ngã nằm, siêu linh chân khí nhẹ nhàng nhất chuyển, khí hải bên trong màu sáng hồ nước lập tức có chỗ biến hóa. Này biến hóa cũng không phải là hắn vốn là muốn giống như bên trong cuồng phong sóng lớn, tự hồ chỉ là từ chân trời thổi tới một tia gió mát. Tại giữa hồ chỗ dẫn động một vòng rất nhỏ gợn sóng. Đạo này gợn sóng bắt đầu chậm chạp hướng ra phía ngoài tán loạn, một vòng lại một vòng, dần dần theo cái kia tia cơ hồ nhỏ không thể biết gió mát thổi nhăn đầy ao. Gió mát mặc dù mảnh, ngầm lấy tuế nguyệt như thoi, gợn sóng tuy nhỏ, chứa đựng thiên địa càn khôn, như nhau đạo kia vùng đi ra phát triển. Nước hồ dần dần khi mở khi tỏ, màu sắc từ lam mà mực, như là cả khối bích ngọc. Cố Tá bước vào trúc cơ hậu kỳ. Không kịp tự đắc tại đem thiên hạ 95% tu sĩ bỏ lại đằng sau, càng không công phu đi cân nhắc mình phải hay không đã chen người 10 vị trí đầu vạn tu sĩ liệt kê, Cố Tá trước tiên liền đi xem xét chính mình khí hải. Như cũng là 500 trọng hư hóa khí hải, đếm không thay đổi, nhưng mỗi một tòa khí hải động phủ lại tựa hồ như có chút khác biệt, nếu như nói phía trước động phủ che một tầng nhàn nhạt sa mỏng, như vậy hiện tại thì rõ ràng hơn rất nhiều. Đồng thời hắn còn biết, mỗi một gã đạo binh bỏ mình về sau, với hắn trong cơ thể ôn dưỡng khôi phục thời gian từ cựu thiên giảm thành 8 ngày. Đừng hỏi làm sao biết, hỏi chính là vô lượng đạo binh thuật viết rõ ràng. Đó là cái đáng mừng tiến bộ, mặc dù chỉ là một ngày khác biệt, nhưng có đôi khi một ngày này liền sinh tử khác nhau. Hai lòng từ trong trạng thái tu luyện rời khỏi, gặp Lạc Quân vẫn tại ngồi xếp bằng tu hành, mười ngón vờn quanh bên trong đoàn kia tam muội bính hỏa càng thêm cực nóng chói mắt. Hôm nay trong thạch thất cơ duyên, không chỉ là trợ Cố Tá phá cảnh đơn giản như vậy, hắn nhà mình biết rõ. Trong đó được đến những cái kia cảm ngộ còn đem nương theo chính mình một đoạn đường rất dài, tương lai đi được càng xa, lý giải cùng trải nghiệm đông tây liền sẽ càng nhiều. Gặp Lạc Quân vẫn như cũ đang bế quan, hắn cũng không có quấy rầy, tâm tình thật tốt phía dưới, đi ra khỏi thạch thất, sửa sang lấy nhăn nhăn nhún nhún quần áo. Dương mắt trông thấy tân trường canh đã trở lại, đánh hai con hồng quang thỏ, giờ phút này đang hết sức chăm chú thu thập da lông, thỉnh thoảng lũng một lũng cửa hàng nhóm lửa đống lửa, mắt cũng không mang nhấc một chút, tựa hồ không có phát hiện Cố Tá. Tân sư đánh lấy con thỏ. Ha ha. Cố Tá hỏi thăm một chút. Sơn động góc rẽ có đá vụn tiếng động thanh âm, Cố Tá quay mặt nhìn lại, ánh lửa chiếu rọi dưới, trên vách đá hai thân ảnh đang hoảng hốt vào trong trốn nhảy lên. Cố Tá ngạc nhiên nói, Dương đạo hữu cùng Tiết đạo hữu. Tiết đạo hữu thương thế tốt lên. Tân trưởng canh không có trả lời hắn, đem con thỏ da lông cùng nội tạng bỏ đi về sau, gác ở trên đống lửa đồ nướng, đống nhiên đứng dậy, hướng cô tá vẫy tay, tiểu cố, đến. Cố tá đi theo hắn ra khỏi sân động, đi đến một bên, tân trưởng canh há miệng muốn nói, nhưng lại chần chờ không nói lời nào. Tân sư có chuyện gì cứ việc nói. Được. Theo lý có mấy lời không tới phiên ta tới nói, nhưng cũng không thể không nói, thật sự là vì muốn tốt cho ngươi. Cái kia. Tiếp xuống, ngươi dự định làm sao bây giờ? Cố tá trầm ngâm nói, đương nhiên là mau chóng, nhưng... Chỉ trong động, còn phải nhìn nàng thời gian, nàng chỉ sợ bây giờ còn không tiện. Tân trưởng canh nhíu nhíu mày, nàng. Có hay không thúc ngươi? Cố tá cười, nàng thật đúng là thúc không được ta. Tân trưởng canh nói, tất nhiên không có thúc ngươi, ngươi cần gì phải sốt ruột. Cố tá trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ không phải tân sư ngươi nhất sốt ruột sao? Chỉ nghe tân trưởng canh lại nói, lạc tiền bối. Lạc đạo hữu tính tình, chúng ta những người này đều rõ ràng, ngươi cũng hẳn là hiểu rõ. Tóm lại chính ngươi nên nắm chắc cho tốt, không thể quá sốt ruột. Cố tá nghĩ nghĩ, hỏi, thật sự không sốt ruột. Tân trưởng canh trùng điệp gật đầu, ngàn vạn không thể sốt ruột, càng là loại thời điểm này, càng là phải thận trọng, bảo trì bình thản. Cố tá ngóng nhìn phương nam kia ba tòa đỉnh núi, cảm thấy tân trưởng canh lời nói là có đạo lý, dù sao hiện tại Lạc Quân còn không cách nào nhích người, vậy liền đợi thêm hai ngày, đều nhanh tới chỗ, đừng xảy ra cái gì sơ sẩy, cho tới thất bại trong gang tấc. Minh bạch tân sư, chậm một chút, ổn một điểm. Tân trưởng canh nhẹ nhàng thở ra, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất, cũng trách ta nhiều chuyện, kỳ thật chính ngươi làm chủ mới đúng, chúng ta đều chỉ có thể nói lại đề nghị. Cố tá cười khổ, ngài chính là ta sư trưởng, ngài đề nghị đều là lao thành lời nói, ta đương nhiên phải cẩn thận cân nhắc. Tân trưởng canh vui mừng nói, ngươi nguyện ý nghe liền tốt nhất, ta cuối cùng sẽ không hại ngươi. Nói đến đây, chợt nhớ tới một chuyện, còn nhớ rõ Lý Thập Nhị sao? Lý sư tỷ, đương nhiên nhớ kỹ. Năm đó ở Vân Mộng Tông, tựa hồ Lý Thập Nhị đối với ngươi rất tốt. Lý sư tỷ đối đệ tử phi thường tốt, về sau ta đến Nam Chiếu về sau, nàng còn giúp qua ta đại ân, đáng tiếc ta cùng Lý sư tỷ Nam Bắc khoảng cách quá xa, rất khó ở trước mặt cảm tạ, ân tình khó báo a. Tân trưởng canh mỉm cười hỏi, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Chương 249, gia sẽ chiếu cố ngươi. Đối Lý Thập Nhị, cố tá tìm không ra mau bệnh đến, người tịnh quận mà như ý, tư chất ngút trời, lại là danh môn đệ tử, còn có thể kiếm tiền, bởi vậy nói, không thể chê. Không thể chê là có ý gì? Hoàn mỹ. Tân trưởng canh mỉm cười, năm ngoái ta tới Nam Cương phía trước, công tôn sư thúc cho ta gửi thư, mấy năm này Trường An phân đà cục diện càng làm càng lớn, chiêu không ít ngoại môn đệ tử, hy vọng ta đi giúp nàng chỉ điểm đệ tử tu hành. Ta vốn chỉ muốn, tới trước Nam Cương tìm chút cơ duyên, nếu là có thể phá cảnh kim đan lại đi sẽ tốt hơn một chút, vì vậy. Chờ lần này thú triều kết thúc về sau, vô luận là có hay không có thể vào kim đan, ta đều muốn đi Trường An, đến lúc đó có lời gì, có cái gì tâm ý, ta cho người dẫn đi. 12 đôi ta còn là so sánh tôn kính, năm đó dạy bảo nàng Linh Phi Kinh chính là ta. Cố tá vui vẻ nói, vậy nhưng quá tốt. Lại nói, Phú Quý Sư Huynh cũng thường cùng nàng thư từ qua lại, các loại thú triều về sau, ta tìm xem Phú Quý Sư Huynh, chúng ta tụ họp một chút. Tân trưởng canh bỗng nhiên minh bạch cái gì, nhịn không được cười nói, Phú Quý cùng Thập Nhị, ta biết, tình như huynh muội. Đang nói, trong động bỗng nhiên lộ ra một trận hào quang chói mắt, tân trưởng canh cả kinh nói, đây là phá cảnh chi tượng, hẳn là lạc đạo hưu phá cảnh. Cố tá gật đầu, nên là. Cất bước hướng trong động liền đuổi. Tân trưởng canh theo ở phía sau, hô, tiểu cố, ổn định. Về động về sau, chỉ thấy quang hoa đến từ trong thạch thất, bên trong đã kinh hoàng đến người con mắt đều nhanh không mở ra được, Tiết Định Đồ cùng Dương Tam Pháp đều víu vào lối đi ra vào trong nhìn quanh, cố tá cũng không khách khí, đem hai vị này kéo tới sau lưng, đi đầu cất bước mà vào. Chỉ thấy trên giường đá, Lạc Quân thân thể lộ ra hóng ánh ánh sáng, giữa bụng nơi khí hải có một chút kim đan lấp lóe, chói lóa mắt, không thể nhìn thẳng. Mỗi người phá cảnh thời điểm biểu tượng cũng không giống nhau, có ít người không mảy may lộ, có ít người thì dẫn động thiên địa ngoại tượng, nói không rõ là tốt là xấu, nhưng như Lạc Quân như vậy kim đan tỏa hào quang mạnh tình huống, ở đây mấy người đều không nghe nói qua, đều trợn to mắt cẩn thận nhìn chằm chằm. Kim đan vận chuyển bên trong tự có huyền cơ, đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, khoảng cách gần thưởng thức chính là tốt nhất lĩnh ngộ cơ duyên. Còn đối với cô ta tới nói, hắn nhìn thấy thì càng nhiều. Lạc Quân kim đan khẽ run, chậm chạp đang xoáy nửa vòng, lại ngã xoáy nửa vòng, mỗi một lần đang xoáy cùng ngã xoáy biên độ đều so với một lần trước lớn hơn một chút, ẩn ẩn có huyễn tượng bên trong lão đạo phất trần hất lên chi ý, mặc dù chỉ là da lông, lại do xét sở không biết tương lai, bao dung đã qua đi qua. ánh sáng bắn ra bốn phía kim đan đột nhiên che kín, Lạc Quân cười một tiếng dài, trong miệng tụng nói, xuân lôi chấn động dẫn thần quang, trong hồ tự có nhật nguyệt trường. Đại đạo tùy tâm thôn tử khí, không nằm u hoàng nằm thạch sàng. Ngâm thôi lại xuất khẩu thành thơ hai câu, thiên độn kiếm phong ba thứ ba, từng cùng Bắc Minh cạnh xương hàn. Đi. Thiên độn kiếm từ cái chán bay ra, đây là kim đan hậu kỳ tu sĩ năng lực, pháp khí quy về trong kim đan ôn dưỡng, đây là nhân khí hợp nhất. Thiên độn kiếm bay ra về sau, mang theo uy mãnh khí thế bốn phía quét ngang, đem thạch thất bốn phía vách tường quét ra tầng tầng mảnh đá, cố ta cùng đằng sau tiến đến ba vị này nghĩ muốn chạy đi, nhưng lại không bỏ được, dứt khoát núp ở trong góc, nín thở ngưng thần tham xem không chán. Một bộ thiên độn kiếm pháp diễn xong, Lạc Quân đem kiếm quang thu, hỏi cố tá, như thế nào? Cố tá nghĩ thật lâu, mới trả lời, có chút độn trôi qua chi ý. Lạc Quân thở dài, trước kia chỉ chú ý kiếm thế mãnh, lại coi nhẹ kiếm thế độn, hôm nay cuối cùng sơ khuy môn kính. Vừa cười hướng Tân Trường Canh, Tiết Định Đồ cùng Dương Tam Pháp nói, tiện nghi các ngươi. Nói ra thạch thất, hướng cố tá nói, ngươi cũng phá cảnh. Trúc cơ tiền kỳ mà tới hậu kỳ, chỉ bất quá một năm, ngươi cũng tính được tư chất ngút trời. Cố tá lắc đầu, cơ duyên xảo hợp mà thôi, ta là nổi tiếng tư chất ngu dốt, cùng các ngươi so không được. Lạc Quân cảm khái, nói không sai, chân chính là cơ duyên xảo hợp, ta chi đại đạo dĩ nhiên mở ra, tu hành 20 năm, hôm nay cuối cùng thượng đạo. Ta đi thử một lần mũi kiếm, cố quán chủ muốn hay không cùng đi. Cố tá chỉ trên đống lửa con thỏ, ta cho đạo hưu chuẩn bị xong đồ ăn, xin đợi đạo hưu đắc thắng mà về. Các loại Lạc Quân đi ra lấy yêu thú thử kiếm về sau, cố tá quay đầu. Chỉ thấy ba vị kia còn tại trong thạch thất đợi. Tiết Định Đồ ngồi ở trên giường đá gậy một cái bốn tầng cao kỳ môn độn giáp la bàn, tay trái tay hoa bóp đến bóp đi, tay phải dẫn theo chi cắt vàng bút thấm nước bọt tại trên giường đá cắt tới vạch tới. Dương Tam Pháp nâng cái thỏi vàng dòng bốn phía thở dài, trong miệng lại nhải nói lẩm bẩm. Tân Trường Canh thì ngửa đầu nhìn qua trên vách đá ngang dọc tới lui vết kiếm, nhìn không chuyển mắt gắt gao nhìn chằm chằm, khuôn mặt tựa như trong nháy mắt già đi rất nhiều. Cố ta nhớ kỹ, mình năm đó tại Vân Mộng Tông tu hành thời điểm, tân sư cũng đã là trúc cơ hậu kỳ, bây giờ 7 năm trôi qua, còn chưa phá cảnh kim đan, kéo đến đích sắc quá lâu. Tân Trường Canh chú mục mấy đạo vết kiếm chợt nhìn qua rất là ngổn ngang, kỳ thực trong mắt cố tá, là có quy luật, chỉ là loại quy luật này chỉ có thể chính mình trải nghiệm, tự xem đến chỉ thích hợp chính mình, nói ra tại người bên ngoài không chỉ có vô ích, có đôi khi thậm chí sẽ đưa đến phản tác dụng, xáo trộn người khác mạch suy nghĩ. Mặc cho bọn hắn ba người ở thạch thất bên trong cảm ngộ. Cố tá đi tới nơi đống lửa, gặp hai con thỏ đều đã nương chín, liền đem giá đỡ hướng cạnh đống lửa duyên rời mấy phần, lấy xuống một đầu đùi thỏ, lên trên vung một chút hạt muối, bắt đầu ăn lên. Một đầu đùi thỏ ăn xong, cố tá ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tân Trường Canh ra thạch thất, đi đến chính mình đối mặt, chán nản ngã ngồi, nhìn chăm chú hỏa nhãn không nói lời nào, xem ra tựa hồ không quá thuận lợi. Cố tá nghĩ nghĩ, hỏi, đến đầu đùi thỏ nếm thử. Tân Trường Canh vô ý thức hơi gật đầu. Cố tá ngưu giác tiêm đao trượt ra. Tại tay phải mười ngón ở giữa múa như hoa, chớp mắt liền đem một đầu đùi thỏ cắt xuống, đưa cho Tân Trường Canh. Tân Trường Canh lại không tiếp, ánh mắt của hắn trợn lên căng tròn, trực câu câu nhìn chằm chằm cố tá một cái tay khác. Cái tay kia bên trên không có ngưu giác tiêm đao, nhưng có một đoàn tối như mực đao ảnh hướng vào phía trong thu liễm, còn giống như phệ nhân lô đen, cùng trên tay phải sáng loáng đao mang hình thành chênh lệch rõ ràng. Đây là cố tá tại phất trần huyễn tượng bên trong lĩnh ngộ đạo pháp, cùng hắn tự thân siêu linh quyết tương hợp. Tương đương với chỉ đao thuật lên cấp, tay trái chỉ đao bóng đen cũng không tồn tại, căn cơ đến từ tay phải đao mang, nhưng nếu luận lực sát thương, cũng không tồn tại chỉ đao bóng đen mới là chí mạng nhất. Tân Trường Canh ngơ ngác nhìn một lát, chợt quát to một tiếng, xông về thách thất, Lạc Ngân thương bắt trong tay, theo trên vách đá vết kiếm bị hoa, càng so càng nhanh, thương ảnh hóa thành hư vô. Vài tiếng thứ lạp lạp vang lên, trên giường đá Tiết Định Đồ, nâng thỏi vàng dòng Dương Tam Pháp phân biệt đều ôi hai tiếng, kéo quần lên chạy ra. Sau khi ra ngoài cũng không có công phu phàn nàn, lại chạy vào hang đá chỗ sâu thanh tịnh địa phương tự mình cảm ngộ. Các loại Lạc Quân từ bên ngoài trở về thời điểm, ba vị này còn tại từng người bận rộn, Lạc Quân ném chỉ hống hùng trên mặt đất, hỏi, bọn hắn còn không có giày vò tốt. Cố ta im lặng, nói, lão nhân gia người không phải cũng giày vò một đêm sao? Người ta cái này vừa mấy canh giờ. Lạc Quân nói, là hai ta giày vò một đêm a. Ngươi yên tâm, gia tương lai sẽ chiếu cố ngươi. Chương 250, lời tựa lưu danh. Cố tá liếc mắt, hỏi, con thỏ, có ăn hay không? Lạc Quân tùy tiện nói, không thấy cái này gấu. Ta nghĩ ăn tay gấu. Nhiều nướng một lát, đem mùi tanh bỏ đi. Cố tá đem con thỏ thuận đi, ngồi vào bên cạnh, cho ngài đằng cái chỗ ngồi, tay gấu ta không biết làm, nhìn ngài tay nghề. Lạc Quân cũng không có sinh khí, cười chém hai con tay gấu xuống tới, đưa tay chỉ ra, hai con tay gấu từ không trung rơi xuống mặt đất, lại lên đến không trung, lại rơi xuống nữa, không ngừng đánh ra đứng lên. Lạc Quân nói, làm tay gấu phải đem cơ thịt đánh tan, nếu không nhai không nổi, học tập lấy một chút. Nàng thật đúng là biết làm, lại là đập thịt, lại là đi lông, song xuyên tại thiên độn kiếm bên trên, lấy tam muội bính hỏa trước từ trong thiêu đốt đốt, về sau lại đỡ tại trên đống lửa chậm rãi nướng. Đừng nói, thêm điểm muối về sau hương vị cũng thực không tồi. Ăn xong tay gấu, trời đã đen, ba vị kia còn tại chỗ ấy chuyển chính mình tu hành, Cố Tá cùng Lạc Quân không có đi quấy rầy bọn hắn, liền đống lửa từng người tu luyện. Một khối linh thạch giữ tại trong lòng bàn tay, nhìn qua tinh không phân biệt canh giờ, các loại tu luyện xong về sau, đã là sau 11 canh giờ, lại là ngày thứ nhì chạm vào tối. Linh thạch thu nạp tốc độ quả nhiên là dựa theo 1/3 giảm dần. Dùng cái này suy tính, nếu như mình bế quan, một tháng có thể thu nạp 30 khối linh thạch. Một cái cả ngày, Lạc Quân đều không có quấy rầy hắn, gặp hắn từ trong tu hành tỉnh lại, lúc này mới chỉ trên đống lửa mấy con rắn, vừa nướng chín, nếm thử. Cố Tá hỏi, không phải còn có gấu sao? Lạc Quân nói, trừ tay gấu, hống hùng trên người không có gì tốt ăn, sớm ném. Cố Tá vừa ăn rắn, một bên dịch bước đi xem còn lại ba vị, tân trưởng canh đã nhắm mắt ngồi xếp bằng tại trên giường đá, đây là qua cảm ngộ giai đoạn, bắt đầu tiến vào tu hành phá cảnh trạng thái. Tiết Định Đồ còn ở nơi đó xem bói, Dương Tam Pháp thì đồng dạng đang nhắm mắt tu hành, nhưng hai vị này cũng chưa tới viên mãn cảnh, tương lai tu vi phóng đại là tất nhiên, chỉ là muốn phá cảnh còn sớm chút. Bất cứ chuyện gì cũng phải có cái tích lũy quá trình, chân khí không đủ dưới tình huống nghĩ muốn phá cảnh, kia là nằm mơ. Nơi này ở giữa trì hoãn trong vòng vài ngày, Cố Tá cũng ở một lần nữa đo lường tính toán chính mình thanh tiến độ, đã ra đến đem gần 10 ngày, hơn 400 đạo chân khí hướng hắn phản hồi 14 khối linh thạch lượng chân khí, so trước kia hơi có giảm bớt, nhưng giảm bớt không nhiều, cũng chính là 1-2 khối, đây là bởi vì trong nội môn đệ tử kia một nửa luyện khí hậu kỳ bị sắp xếp hoài tiên doanh, chính thức lên thành phòng thủ. Không thể lại như trước kia đồng dạng bế quan. Từ khi tu hành vô lượng đạo binh thuật về sau, Cố Tá trở nên so ngày xưa bất cứ lúc nào đều càng chú ý môn nhân đệ tử tu hành, tương lai vẫn là muốn thích hợp để cao thu đệ tử ngưỡng cửa, chí ít tại trước mắt chỉ có thể có được 500 đạo binh dưới tình huống, còn lại kia 60 cái danh ngạch không thể lại thật giả lẫn lộn, tận lực thu nhiều một chút thiên phú tốt hơn một chút, chí ít có thể đi vào trúc cơ. Tiếp tục như vậy, môn nhân đệ tử phản hồi chân khí cũng nhiều, chiếu rọi đạo binh thực lực cũng mạnh. Tương lai nếu như đạo binh nhóm đều là nhỏ trúc cơ, binh lực mặc dù không thay đổi, nhưng chiến lực nhưng là lật lên lần dâng đi lên, cái này sổ sách ai cũng tính được minh bạch. Như thế trong sơn động lại qua 2 ngày, Tiết Định Đồ đã không xem bói, hắn tính không ít, tất cả đều cất đi, 2 ngày nay càng ngày càng thần thao thao, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Dương Tam Pháp cũng không lại ngồi xếp bằng tu hành, bắt đầu giúp đỡ Lạc Quân ra cửa đi săn, Cố Tá khí hải bên trong có thể cảm giác được chân khí của hắn biến hóa, mặc dù độ sáng không có tăng lên, nhưng sinh động tính càng mạnh. Mãi cho đến xuất hành thứ 12 ngày giữa trưa, trong thạch thất bỗng nhiên trống rỗng vang lên gió gào thét, mấy người vây quanh ở mở miệng chỗ nhìn lại, trong thạch thất đất bằng sinh phong, tiếng gió nghẹn ngào một lát liền tiêu tán. Tân trưởng canh mở mắt ra, từ trên giường đá xuống tới, nhìn qua cửa ra vào thò vào đến mấy khoa đầu, lại cười nói, vất vả tu hành 30 năm, hôm nay cuối cùng kết đan. Dứt lời, hướng về Lạc Quân con người, đa tạ Lạc đạo hữu. Lạc Quân không có gì đáng kể khoát khoát tay, chính ngươi cơ duyên, cùng ta vô can. Tân trưởng canh lại hướng Cố Tá không người, đa tạ tiểu cố. Cố Tá tại trước mặt tân trưởng canh bày ra cái kia một tay chỉ đạo thuật, là chân chính giết địch bí pháp, vì trợ tân trưởng canh phá cảnh, giống như đem mình tuyệt chiêu biểu thị đi ra, cái này ân tình liền lớn. Cố Tá vội vàng đáp lễ, thân sư làm gì như thế. Tiết Định Đồ cùng Dương Tam Pháp đều hâm mộ hướng tân trưởng canh ôm quyền, chúc mừng tân đạo hữu. Tân trưởng canh cười nói, hôm nay tân mộ đi trước một bước, hai vị cũng không lâu rồi. Tiết Định Đồ là dịch lý danh gia, thường đo cắt hùng, lúc này lắc đầu, không nghe thấy, không nghe thấy. Mọi người đều cười. Lập tức liền muốn rời đi, mấy người muốn đem giường đá đập ra, nhưng lại rất là do dự. Nơi này là ba người phá cảnh chỗ, còn lại hai người cũng tu vi phóng đại, dự tính tương lai phá cảnh thời dã đem nhẹ nhàng như ý, nước chảy thành sông, muốn rời đi lúc, liền không nỡ đào ba thước đất, lấy tìm tòi nghiên cứu lại. Cố Tá linh vực phạm vi đã phát triển đến 25-6 trượng. Đối vách đá cùng dưới mặt đất dò xét chiều sâu cũng có thể đạt đến 1 trượng 5 6, lại một lần nữa dò xét về sau, hắn cuối cùng xác nhận, thạch thất cũng không khác biệt gì chỗ, nhất là hắn trương này giường đá, chính là phổ thông thiên nhiên giường đá. Cuối cùng vẫn quyết định, đem thạch thất bảo lưu xuống, bây giờ dĩ nhiên huyễn tượng hao hết, cũng không biết vượt qua 10 năm, 20 năm sau, có thể hay không lần nữa khôi phục trở lại. đem hòn đá một lần nữa trồng trở về, đem thạch thất phong bế, mấy người không hẹn mà cùng bắt đầu để tự lưu niệm. Lạc Quân bay ra thiên độn kiếm, tại sơn động một bên trên vách đá gọt ra khối hình thành vách đá, một chút suy nghĩ, liền đến một bài, kiếm quang ngang dọc, mảnh đá bay tán loạn, khoảnh khắc mà thành. Bên kia Tân Trường Canh, Dương Tam Pháp, Tiết Định Đồ mấy người cũng đều lời tựa lưu danh. Cô ta ghét bỏ trong động quá mờ, thế là đi tới cửa động bên ngoài phía bên phải vách đá, lấy lưu giác tiêm đao thanh lý hình thành, sau đó khắc đục mà thành. Để danh lưu ghi nha, đương nhiên muốn tại dễ thấy chỗ, lôi vào, nếu không ai nhìn. Để thôi, cô ta quay người vào động, cùng đám người cùng một chỗ lẫn nhau thưởng thức thưởng thức. Đầu tiên là Tiết Định Đồ, say đến trong động nằm, cảm giác sau vai kề vai được. Đều nói thơ lấy vị trí, mấy người che miệng cười khẽ, cố tá lặng lẽ hướng lui về phía sau một bước. Tiếp theo là Dương Tam Pháp, Thiên Địa cùng Cổ Kim, Càn Khôn phần thật hư. Cố tá lui nữa một nửa. Sau đó là Tân Trường Canh, nơi đây có hư không, so le 10.000 năm. Đi tới ngoài động, lại nhìn Lạc Quân, nói. Kim sinh hạt xương chuyển Tây Đông. Trên đá tạo hóa hiện khô khốc. Xa nhà Yến đã đi nện còn tại. Lời nói thầy ta vào hồng nông. Đám người khen lớn, cùng ca tụng. Lạc Quân mây trôi nước chảy cười một tiếng, chợt có đoạt được, không làm quá khen. Lại đi tìm cố tá lời tựa, đã thấy cố tá lách mình ra cửa hàng, thân pháp cực nhanh, chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Thế là đại gia đuổi theo, gặp cố tá bay lên như giác tiêm đao, đang tại điên cuồng bôi lên trên vách đá chữ viết. Lạc Quân một thanh nắm chặt cổ áo của hắn xách trở lại, vách tường viết là, người ngọc 9 năm 2 tháng, cố hoài tiên từng du lịch qua đây. Phía trước hai chữ nửa bộ phận trên đã bị lao đi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Dương Tam Pháp nói, cái này, du lịch chữ dùng thật tốt ta. Tiết Định Đồ, ôi, con mắt của ta. Lạc Quân ôm bụng cười bại lui, Tân Trưởng Canh vô vô cô tá, ta nơi đó có bản đích tiên nhân thơ chép, quay đầu đưa cho ngươi. Nô, mặc đi ra cùng ngươi phỏng đoán. Chương 251, hai loại linh thảo. Cố tá linh vực phạm vi mở rộng đến 25-26 trượng, hành tẩu đứng lên liền càng thêm thuận tiện, đi đến một tòa bên dưới vách đá lúc, hắn bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu lên. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lên, chỉ thấy cao bích phía trên, đột ngột sinh trưởng một gốc cây tùng mặc dù thấp bé, lại mạnh mẽ như rồng, trên đó quấn quanh lấy từng tia tu đằng, mỗi một tia đều ẩn ẩn hiện ra huỳnh quang. Giống như là long tu thảo. Biết phát sáng long tu thảo. Dương Tam Pháp nghi ngờ nói. Không chỉ có hắn nghi hoặc, tất cả mọi người rất nghi hoặc, ở đây 5 người, không có một cái nào gặp qua, ngay cả kiến thức rộng rãi, trí nhớ siêu quần Lạc Quân đều đối với cái này không có chút nào ấn tượng. Nhưng vật này nhất định là bảo bối không thể nghi ngờ, bởi vì hoang dại linh bảo xuất hiện, tất có yêu thú thủ hộ. Giờ phút này, một đầu hắc xà chiếm cứ tại lòng trên rễ, đầu rắn ló ra, mắt rắn nhìn chằm chằm phía dưới 5 người, lộ ra mấy phần băng lãnh. Từ ngọ hắc kim mãng, Lạc Quân một ngụm nói toạc ra hắc xà thân phận, mấy người hít một hơi linh khí. Yêu thú đổ giám bên trong, từ ngọ hắc kim mãng đứng hàng thượng giai yêu thú hàng đầu, mặc dù không phải thiên giai yêu thú bên trong một thành viên. Lại tại thượng gia yêu thú bên trong thuộc về tồn tại mạnh mẽ nhất, đừng nhìn nó hiện tại dáng như một đầu tiểu xà, nhưng thật đấu lúc, lập tức sẽ xưng vì hơn 10 trượng dài cự mãng, toàn thân như vàng sắt giống như cứng rắn, lực lớn vô cùng. Đã từng có tu sĩ gặp qua, nó thay đổi ở giữa, từng đem một ngọn núi đá đỉnh núi vặn gãy, nham thạch cuốn vì mảnh vỡ. Như vậy một đầu tử ngọ hắc kim mãng, chỉ từ tu vi bên trên luận, đã thuộc về tu sĩ bên trong nguyên anh cấp bậc, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng không dám tùy tiện chiến đấu. Bởi vì giống nhau pháp khí căn bản tổn thương không được nó. Trừ cái đó ra, tử ngọ hắc kim mãng còn đầy đủ thời gian ngắn phi hành thuật có thể, nghe nói thân rắn bắn ra ở giữa, nhưng trên trăm trượng độ cao, sau đó lướt đi mà xuống. Lấy 5 người vị trí mà nói, bọn hắn kỳ thật đã ở vào tử ngọ hắc kim mãng bên trong phạm vi công kích. Cố tá một độ chuyển đầu góc, nghĩ muốn vây gọi mấy cái đạo binh đi ra, đem rắn dẫn ra lại đi đoạt bảo, nhưng cân nhắc một lát liền từ bỏ ý nghĩ này. Ở loại này cấp bậc yêu thú trước mặt, cố tá không thể xác định đạo binh nhóm có thể chống cự bao lâu, nếu là ngồi ở Lạc Quân trên phi kiếm cũng không chạy nổi đâu. Vẫy gọi đạo binh xa nhất khoảng cách là 25-26 trượng, cố tá không dám hứa chắc điểm ấy khoảng cách liền có thể chạy thoát được. Bảo bối tuy tốt, cũng phải có mệnh tiêu mới là. Tiết Định Đồ vô hạn tiếc hận, khó trách mấy ngày trước đây lên quẻ, thứ nhất quẻ chính là kính trung thủy nguyệt chi ý. Giờ phút này nghĩ muốn lui ra ngoài cũng không dễ dàng, vạn nhất tử ngọ hắc kim mãng cho là người có ý đồ khác đâu. Mấy người không nhúc ních, đều tại suy nghĩ kế thoát thân. Cố tá cân nhắc một hồi, bắt đầu chậm rãi động, hắn đem trong tay chống đi đường trường một côn thu nhập pháp khí chứa đồ, sau đó đem chống không hai tay hướng lên một tấc giơ lên, ra hiệu trong tay không có gì. Tiếp theo tay trái bóp thành quyền, duỗi ra ngón cái, hướng về đường đi chỉ, dừng lại một lát, ngang qua hướng phải nhẹ nhàng bước ra một bước. Đều nói yêu thú cấp cao là mở linh trí, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, cũng không biết cái này yêu xúc có thể hiểu hay không. Chợt thấy Tử Ngọ Hắc Kim Mãng Mãng thân cong lại, một đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm cô tá, lưỡi rắn hướng ra phía ngoài phun ra. Cô tá dừng một chút, tùy thời làm tốt điều động đạo binh chuẩn bị, sau đó bước ra bước thứ hai, lại bước ra bước thứ ba. Lạc Quân đám người học theo, giơ cao hai tay, đối mặt phía trên vách đá, tại Tử Ngọ Hắc Kim Mãng ánh mắt nhìn chăm chú, từng bước một phía bên phải chuyển đi. Năm người động tác đều nhịp. Tử Ngọ Hắc Kim Mãng thân thể vẫn như cũ gấp như cung hình, đầu chăn theo năm người động tác hướng bên cạnh từng phần nghiêng, thẳng đến bọn hắn đi ra đầu này sơn cốc, mới vừa túi xuống dưới, dựa vào thân cây híp lại mắt. Ra khỏi sơn cốc, năm người đồng thời thở lên khí quyển, Lạc Quân vỗ ngực một cái, còn tốt mới vừa rồi không có theo nó trên đầu bay qua, bằng không thì liền phiền phức. Tân trưởng canh cũng sợ không thôi, hắn mới vừa vào kim đan, nguyên bản còn nghĩ muốn luyện ngự khí phi hành, cũng may bị Lạc Quân cùng Cố Tá khuyên can. Mấy người lại nghị luận lên loại kia hiện ra huỳnh quang linh thảo, Cố Tá nói, sau khi trở về, chúng ta Nam Ngô Châu cũng lấy phủ trưởng sử danh nghĩa biên chế một bản linh thảo đồ giám, loại này mới có thể từ người phát hiện mệnh danh, các ngươi dự định lấy cái gì danh tự. Tranh luận nửa ngày, cuối cùng vẫn lấy cái thông tục dễ hiểu danh tự, liền gọi Cầu Long Tu. Đến ngày thứ nhì, trên đường lại gặp được một loại linh hoa, sinh tại một chỗ đầm sâu bên trong, giống như hoa sen, nhưng cánh sen lại tương tự mặt người, khá quỷ dị. Tại Cố Tá cảm giác bên trong, đầm dưới có vô số linh lực điểm sáng du đãng tới lui, từ trên mặt nước lại nhìn không ra là cái gì. Lúc này đại gia quyết định đoạt bảo, từ Lạc Quân cùng Tần Trưởng canh phân biệt ngự sử pháp khí mang theo Dương Tam Pháp cùng Tiết Định Đồ, Cố Tá thì đem dây câu lấy ra ngoài, làm tốt đảo mệnh chuẩn bị. Cách xa 7-8 trượng, Cố Tá đem dây câu quăng tới, đem một lùn hoa sen đủ thân chặt đứt, lại tại trong chớp mắt phát thảo trở lại. Hoa sen tới tay, năm người lập tức liền chạy, trong đầm lập tức như mở nồi sôi giống nhau sôi trào, từng đầu thủy tiện bắn ra, hướng về phía sau bọn họ nổ bắn ra mà tới. Tiết Định Đồ cùng Dương Tam Pháp thừa tại Lạc Quân cùng Tân Trưởng canh pháp khí bên trên, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một cái đánh ra bắt quái cuộn, một cái ném ra ngoài thỏi vàng ròng, hai mảnh quang hoa hiện lên, đem kích xạ mà đến mấy chục đạo thủy tiện toàn bộ ngăn lại. Chạy là đi ra ngoài, nhưng hai vị này sắc mặt rất khó coi, thế mà từng người phun ra miệng tụ huyết đến, hiển nhiên bị thương không nhẹ, đám người nhìn nhau hoảng sợ. Đây là gốc ngũ liên tịnh đế, vừa vặn một người phân một đóa, thưởng thức thật lâu, lại lấy tốt ghi danh tự, nhân diện liên. Bất kể là Cầu Long Thảo, vẫn là nhân diện liên, tất cả đều là chưa bao giờ thấy qua linh thảo linh hoa, cái này rất kỳ quái. Phải biết, nơi này là Nam Chiếu mà không phải Nam Cương, nếu như hai loại kỳ quái linh thực đã sớm tồn tại lời nói, không có khả năng chưa bao giờ có người gặp qua. Nghị luận nửa ngày, cũng không nghĩ ra nguyên cớ đến, lực chú ý của chúng nhân lại từ từ trở lại cứu người phía trên, bọn hắn cuối cùng đến Tam Sơn chỗ. Từ chỗ gần lại đi nhìn Tam Sơn nơi, Tân Trưởng canh cùng Dương Tam Pháp lập tức liền phân biệt đi ra, đúng là bọn họ ẩn núp hơn nửa năm địa phương. Hai người xe nhẹ đường quen mang theo đám người đuổi tới một chỗ bên dưới khe núi, chỉ vào bên trong nói, ngay ở chỗ này. Bọn hắn vừa muốn tiến vào khe núi, đã bị Cố Tá ngăn lại, Cố Tá nhỏ giọng nói, rất nhiều yêu thú. Ngẩng đầu quan sát bốn phía, Cố Tá đi đầu hướng về phía nam đỉnh núi leo lên, lên tới chỗ cao về sau, thỉnh thoảng liền có thể trông thấy đủ loại yêu xà, sơn hành trư, cự sĩ lang, phi nga, linh bức vân vân đang tại hướng trong khe núi tụ tập. Nhất định là xảy ra biến cố gì, hai người rất là khẩn trương, đây là làm sao? Trước kia chưa hề thấy như thế nhiều yêu thú. Cố Tá an ủi, cái này không vừa vặn nói rõ, bọn hắn còn sống. Từ bên trên hướng khe bên trong nhìn quanh, mấy người đại khái tính ra, tụ tại khe bên trong yêu thú sợ là không dưới ngàn con, cái này cũng chưa tính những cái kia khó mà kiểm cây rán, bức, nga loại hình, nếu như bọn hắn cũng bị vây quanh ở trong đó, đừng nói cứu người, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Căn cứ thủ thành hơn một năm kinh nghiệm, Cố Tá cùng Lạc Quân rất nhanh thương lượng ra một cái cứu người biện pháp, rút lui trước đi ra, các loại phủ cận yêu thú đều vây qua tới, lại từ yêu thú phía sau cái mông động thủ, đến mức phải chăng còn kịp, vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở người ở bên trong có thể kiên trì ở. Chương 252, quy mô nhỏ thú triều. Một nhóm lại rút khỏi Tam Sơn, ở vòng ngoài tìm cái hơi an toàn lỗ nhỏ quật kiên nhẫn chờ đợi. Cái gọi là an toàn, kỳ thật cũng là so ra mà nói. Toàn bộ Tam Sơn phạm vi bên trong yêu thú đều tại hướng khe núi tụ tập, đi ngang qua bọn hắn chỗ ẩn thân kỳ thật cũng không ít. Lạc Quân tiếp tục đem tùy thân phòng hộ trận cuộn lấy ra, đem cửa hang bảo hộ lên. Nhưng loại này trận bàn cũng không phải là đại trận hộ sơn, hiệu lực kém đến quá xa, lấy Cố Tá tại Nam Hoa phái sườn học nhi đến tri thức, bất quá là cái không đến trăm sâu hàng tiện nghi rẻ tiền. Ừm, tốt à, kỳ thật trăm sâu cũng không ít, có thể tùy thân mang một cái giá trị trăm sâu pháp trận, Lạc Quân vẫn là rất hảo. Tại lượng lớn yêu thú trải qua dưới tình huống, tiểu trận này tác dụng lớn nhất, hẳn là cảnh cáo, nhắc nhở đại gia, có yêu thú đột kích, đồng thời hơi ngăn cản một chút yêu thú hai lần trước công kích. Kỳ thật đã có rất nhiều tác dụng, chí ít không cần bọn hắn tùy thời tùy chỗ độ cao đề phòng, này sẽ để cho người phi thường dã rời. Mặc dù như thế, mấy người thay phiên đề phòng, chỗ cửa hang vẫn như cũ chất đầy yêu thú thi thể. Nếu như không phải có sung túc linh thạch duy trì, tòa này pháp trận đã sớm phá. Nhất làm cho người chán ghét vẫn là những cái kia linh bức cùng phi nga, nhất là phi nga, lớn cỡ bàn tay đông tây, bốn phía bay loạn, không chú ý bị cắn trúng một ngụm liền lập tức sưng đỏ một mảnh, ngứa lạ vô cùng. Đáng tiếc pháp giáp đều bị phân đến trong quân, cố tá cũng không có, bằng không thì sẽ tốt hơn nhiều. Dương Tam Pháp đã bị cắn một cái, hơn nữa vừa vặn tại hai cố cạnh ngoài, ngứa cho hắn không ngừng đi cào, không cách nào ổn định lại tâm thần vận công trừ độc. Tiết Định Đồ xung phong nhận việc, mấy ngày trước đây đều là đạo hữu giúp ta chữa thương, hôm nay liền để ta tới tương trợ đạo hữu. Đạo hữu một mực vận công, ta giúp đạo hữu gãi ngứa. Thế là hai người bên trong động một cái ngồi xếp bằng vận công, một chuyện lấy gãi ngứa. Lạc Quân thì tại bên cạnh nhìn đến say sưa ngon lành, ngay cả chống cự yêu thú đều quên, cũng không biết có cái gì tốt nhìn. Như thế sau một ngày một đêm, từ bọn hắn chỗ ẩn thân đi ngang qua yêu thú càng ngày càng ít, cố tá phán đoán, chung quanh yêu thú nên đã tụ tập tới. Một ngày một đêm qua, bọn hắn giết chết lớn nhỏ yêu thú có 50, 60 con. Cố tá cùng Lạc Quân liếc nhau, Lạc Quân đem pháp trận triệt hạ, mấy người nối đuôi nhau mà ra. Cố tá linh vực trong phạm vi lập tức lóe ra vô số linh quang, tất cả đều là yêu thú. Cảm giác đứng lên để cho người tê cả da đầu. Bất quá có linh vực loại này đại sát khí tại, tiếp xuống liền dễ làm nhiều, vô số yêu thú vây quanh khe núi, bọn hắn thì xuất hiện tại yêu thú sau lưng, lặng lẽ đi đến thanh trừ chính là. Cố tá không có đại quy mô triệu hoán đạo binh bên ngoài hiện canh giờ là có hạn mức cao nhất, muốn dùng tại thời khắc mấu chốt. Hai vị kim đan, ba cái trúc cơ hậu kỳ tạo thành săn giết tiểu tổ, vẫn là rất tương đương lợi hại, dựa theo cố tá linh vực thăm dò lộ tuyến cũng so sánh ổn thỏa. Từ ban đêm một mực thanh trừ đến trời sáng, không sai biệt lắm giết trên trăm, nhưng giết tới về sau, khoảng cách khe núi còn có chừng trăm trượng khoảng cách lúc, cố tá cũng tìm không thấy thích hợp đường. Rất khó tưởng tượng, ở nơi này đầu nho nhỏ trong khe núi, sẽ tụ tập nhiều như thế yêu thú, một màn này có chút giống Nam Ngô Thành đối mặt lần thứ nhì thú triều vây thành lúc tình cảnh, chỉ bất quá quy mô hơi nhỏ hơn một chút. Tân trưởng canh rất là hối hận, nếu như không phải ta bế quan phá cảnh trì hoãn nhiều ngày, liền có cơ hội đem bọn hắn cứu ra ngoài. Sáu tên đệ tử A, không đem bọn hắn mang về, ta làm sao hướng các trưởng lão bàn giao. Dương Tam Pháp thì ai thán, trốn ở chỗ này lâu như vậy, đại gia xuất hành luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, chưa hề kinh động qua nhiều như vậy yêu thú, hôm nay đến tột cùng làm sao. Lạc Quân hỏi, cố quan chủ, ngươi thiên binh thiên tướng đâu? Có thể đưa tới bao nhiêu? Cố tá bất đắc dĩ, ngươi lại còn coi ta là thần tiên A. Vô dụng, yêu thú quá nhiều. Thật muốn triệu ra đến liều mạng. Chúng ta coi như thật đem mệnh liều chết. Đạo binh nhóm đơn thể thực lực quá yếu, mặc dù cảnh giới tại, nhưng đại bộ phận chân nguyên độ dày chỉ tương đương với 1/9 cái luyện khí sĩ, một chọi một ngay cả một cái hạ giai yêu thú cũng đối phó không được, dựa vào tất cả đều là chiến trận phối hợp. Chiến trận phối hợp nói đến cao đoan đại khí, nhưng thực chất kỳ thật chính là tận lực nghĩ biện pháp lấy nhiều đánh ít. Mấy trăm tên đạo binh bày ra quân trận đến, ứng phó mấy chục con, trên trăm con yêu thú không có vấn đề, dù là mấy trăm con, cũng có thể liều mạng. Nhưng ở mấy ngàn con yêu thú dòng lũ bên trong, chỉ sợ duy nhất có thể làm đến chính là nhiều kiên trì một hồi, chỉ thế thôi. Tiết Định Đồ có chút kỳ quái, nói, người ở bên trong lại có thể kiên trì lâu như vậy. Tân trưởng canh nói, dựa vào là pháp trận, Nam Hoa phái hơn 10 người, mỗi người trên người đều có pháp trận, bọn hắn vốn là muốn đi Nam Cương giao tiếp, nói là có mấy nhà tông môn hợp lại hướng Nam Hoa phái định chế không ít pháp trận, nhưng không vào Nam Cương đã bị vây trong này. Cố tá vội hỏi, Nam Hoa phái người? Là vị nào dẫn đội? Tân trưởng canh nói, là bọn hắn quản công việc vặt Lâm trưởng lão. Dương Tam Pháp tiếp lời, gọi Lâm Vân Túng. Cố tá ngẩn ngơ, lập tức nhớ tới tại Nam Hoa phái tàng thư lâu bên trong tận tình khuyên bảo khuyên chính mình rời khỏi tông môn lão đầu. Lão nhân này đối cố tá cũng tạm được, so về sau đỉnh hồ môn thái độ tốt hơn gấp 100 lần. Cố tá hỏi, tân sư, người ở bên trong còn có thể kiên trì bao lâu? Tân trưởng canh nói, có lẽ là thông qua địa đạo. Ta cùng Dương đạo hữu lúc còn ở. Đại gia đã từng hướng bắc đánh qua một đầu địa đạo, đào cũng có ba dặm nhiều địa, nhưng là về sau xảy ra sự cố, bị xuyên sơn thử cùng xích viêm ngô công chui vào, chết mất hai cái đạo hữu, về sau đoàn người không còn dám đào, đem địa đạo phong bế. Dương Tam Pháp cũng nói, mặc dù không còn dám đào xuống đi, nhưng đoàn người chuẩn bị gặp được tình hình nguy hiểm thường có thứ hai con đường có thể đi. Cố Tá liền nói ngay, đi miệng hầm. Địa đạo nhất cánh bắc phần cuối còn trong lòng đất, nhưng vị trí trung tâm lưu cái mở miệng, là dùng để thông gió cùng hiệu chỉnh phương vị, mở miệng ở vào tòa thứ hai đỉnh núi cánh bắc dưới chân núi, đám người từ bên ngoài quân cái vòng lớn tử, nửa canh giờ liền đến. Trên đường còn đặc biệt lưu ý đến, bình thường thường thấy xuyên sơn thử cùng xích viêm nô công các loại am hiểu chui dưới đất yêu thú, cơ hồ rất khó coi gặp. Giải thích duy nhất, những này yêu thú hẳn là tiến vào dưới mặt đất, cũng từ mặt bên chứng thực, có thể đích xác như tân trưởng canh cùng Dương Tam Pháp lời nói, lâm trưởng lão bọn hắn đang tại thông qua địa đạo đến liên tiếp chống cự. Đây là một phiến sóc con rừng, mấy người đem trong rừng tùng lưu lại mười mấy con yêu thú cấp thấp thanh trừ, rất nhanh liền tìm được lối ra, chặt ở mở miệng cả khối nham thạch có nặng mấy ngàn cân, đám người hợp lực, đem cự thạch rời đi. Cửa hang lộ ra, lại lấp đầy bùn đất, đây là lúc ấy phong bế cửa hang lúc chỗ lấp. Dựa theo Dương Tam Pháp nhớ lại, lúc ấy lấp hơn mấy trượng sâu. Lấp lại bùn đất rất suốt, mấy người pháp khí tề xuất, rất nhanh liền đào ra cái lối đi đến, phía trước phá vỡ trong nháy mắt, lập tức truyền đến bùn đất hư khí tức, nghe ngóng muốn nói. Thông gió không bao lâu, Cố Tá trực tiếp phân công nhiệm vụ, ta cùng Lạc đạo hữu đi vào, tân sư các ngươi ba vị trong này giữ vững, đường lui giao cho ba vị, tuyệt đối không thể có sai lầm. Địa đạo chật hẹp, đi vào quá nhiều người không có tác dụng, ngược lại vướng chân vướng tay. Ba vị này cũng biết mở miệng tầm quan trọng, cùng kêu lên đáp ứng, đem kia vung cự thạch một lần nữa rời về đến ngăn chặn. Thế là Lạc Quân phía trước, Cố Tá ở phía sau, hướng về địa đạo chỗ sâu tiến lên. Chương 253, địa đạo, vì vương lớn dụ minh chủ tăng thêm. Địa đạo chật hẹp, chỉ chứa hai người song vai, cũng rất thấp, Lạc Quân vừa vặn ngẩng đầu thông hành, Cố Tá liền phải túi đầu không lưng. Hai người trước hướng phía dưới đi một lát, đường mới bắt đầu xu hướng nhẹ nhàng, Cố Tá đoán chừng. Cách mặt đất khả năng tại 3-4 trượng ở giữa, đào đến vẫn là rất sâu. Lúc này xuất hiện mở rộng chi nhánh, một đầu hướng sau hông kéo dài ra đi, thâm thúy đen nhánh, không nhìn thấy phần cuối, có thể suy ra, lúc ấy đào thời điểm, lâm trưởng lão, tân trưởng canh bọn họ là thật dự định một mực đào được phía bắc đi, kế hoạch này có thể nói hùng vĩ. Một cái khác đầu chính là trước người lai lịch, là quân ngự sử thiên độn kiếm phía trước, Cố Tá thi triển truy nhiếp đạo thuật ở phía sau, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Tiến lên hẹn một khắc lúc. Ước chừng đi hơn một dặm địa, Cố Tá từ phía sau vô vô Lạc Quân, chỉ phía bên phải nghiêng phía trên, nơi đó có cái lỗ nhỏ, không chú ý thật đúng là nhìn không ra. Lạc Quân thiên độn kiếm hướng về cửa hang đột nhiên đâm vào, bốn phía xoắn một phát, chi chi âm thanh bên trong, hai con xuyên sơn thử rớt xuống, xoắn thành một đoàn huyết đục. Lại đi mấy trượng, hướng trên đỉnh đầu lại cất giấu một đầu cánh tay độ lớn xích viêm nô công, vẫn như cũng bị thiên độn kiếm giết. Loại này con giết là ngâm linh tiểu tài liệu tốt, lúc này bị Cố Tá thu. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, dừng một chút đi một chút, phía trước gặp được yêu thú càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có linh bước, đều là từ các nơi đường hầm bên trong chui vào, Cố Tá trong pháp khí chứa đồ riêng là xích viêm ngô công hãy thu mấy chục con. Dù là Lạc Quân là kim đan hậu kỳ tu vi, giờ phút này cũng mệt mỏi đến quá sức, Cố Tá thời gian dài thi triển truy nhiếp đạo thuật, chân khí tiêu hao cũng không nhẹ. Cũng may yêu thú đều là lẻ tẻ xuất hiện, trong địa đạo không tồn tại bị bao vây nguy hiểm, là lấy còn có thể ứng phó. Có thể đỡ lấy đến lại hướng phía trước liền đi bất động. Phía trước địa đạo chỗ dày đặc lấy lượng lớn yêu thú, tại Cố Tá linh vực biểu hiện bên trong, tua tủa như lông nhím thành một đầu tinh tế quang đầu, đủ loại tiếng kêu vang lên liên miên. Những này yêu thú đang tại trùng kích bên trong một tòa pháp trận không ngừng rung động, dẫn tới địa đạo cũng ở hơi hơi rung động. Bọn hắn cách yêu thú tụ tập chỗ có hơn 20 trượng xa, cũng may địa đạo mở có nhất định độ cong, nếu không rất có thể đã bị linh bức phát hiện. Nếu như nhiều như vậy yêu thú quay đầu hướng bọn hắn khởi xướng trúng kích, ở loại này địa hình dưới, coi như kim đan hậu kỳ Lạc Quân cũng chịu không được, Cố Tá đoán chừng đạo binh của chính mình cũng đồng dạng chịu không được. Hai người vội vàng lui lại mấy bước, tránh ra ánh mắt có thể đụng chỗ, Lạc Quân quay đầu lại hỏi, làm sao bây giờ? Cố Tá ở trong khí hải kiểm kê số lượng, trả lời một câu, hơn 300. Nghĩ, triệu hoán hai nhóm đạo binh, bắt đầu hướng hai bên đào hố. Lạc Quân tỉnh ngộ lại, cũng bắt đầu hỗ trợ. Hai người đều mang một đám đạo binh, rất nhanh đào ra hai đầu lỗ khảm, một trái một phải, ở hai bên. Tiếp lấy tiếp tục lối đi nhỏ chính giữa hướng phía dưới đào ra mấy cái hố sâu, đem bằng phẳng địa đạo đào đến mấp mô không tiện thông hành. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, đã là gần nửa canh giờ, hai nhóm đạo binh đều hao hết bên ngoài hiện pháp lực, một lần nữa trở lại khí hải trong động phủ tu dưỡng. Cố Tá một lần nữa điều ra hai nhóm đạo binh, phân biệt giấu tại hai bên, cùng Lạc Quân chuẩn bị kỹ càng. Sau đó tương đạo binh đổ phu phái đi ra. Đạo binh đổ phu đi tới đám yêu thú sau lưng, một đôi búa bay ra ngoài, kích vào đàn yêu thú bên trong, chém giết hai con linh bức, yêu thú giật mình có người sau lưng, lập tức đuổi tới 20, 30 con. Đồ phu mang theo yêu thú tiến vào vòng mai phục, mấy cái yêu thú rơi vào trong hố, những yêu thú khác thì tiếp tục truy kích đồ phu. Đống nhiên hai bên lỗ khảm chúng mai phục đạo binh pháp kiếm tế xuất, không bao lâu liền chém tận giết tuyệt. Đồ phu lại đi dụ địch, lúc này động tác hơi lớn, chọc tổ ong vào vẽ, xông lại trên 100 con yêu thú, chen tại nhỏ hẹp trong địa đạo chi chi gọi bậy, làm cho người tê cả da đầu. Chiến đấu trong nháy mắt kịch liệt, cố tá vội vàng lại tăng điều hai nhóm đạo binh đi ra, từ hai bên lối đi cùng yêu thú tác chiến. Vòng mai phục bên trong yêu thú tại mấy chục trôi pháp kiếm chém giết bên trong cũng ở không ngừng cắn xé đạo binh, đằng sau yêu thú thì liều mạng đẩy phía trước yêu thú chen qua tới, trong địa đạo loạn thành một bầy. Trốn ở đạo binh sau lưng Lạc Quân cùng cố tá thì đều ra pháp khí, thiên độn kiếm lăng lệ kiếm quang cùng rúc vào sừng châu nói sáng tối đao mang đang không ngừng giết chóc lấy chen trúc ở giữa yêu thú, chiến quả huy hoàng. Loại này trên 100 con yêu thú bị tàn sát hầu như không còn về sau, một nửa đạo binh đô tinh tán, hai người lấy ra linh thạch từng người khôi phục pháp lực, đại khái sau nửa canh giờ, cố tá tiếp tục triệu hoán hai nhóm đạo binh bổ đủ hàng ngũ. Như thế 5 lần 7 lượn, cuối cùng đem địa đạo phần cuối yêu thú thanh trừ sạch sẽ, trận đánh này, đầy đất đều là yêu thú thi thể, như là luyện ngục. Cố tá đem thi thể hơi chút hoàn hảo xích viêm nô công thu, lại phải gần 100 con, sau đó cùng Lạc Quân đi tới địa đạo phần cuối. Nơi cuối cùng là khối tàn phá không chịu nổi cự thạch, phía dưới chất đống đống lớn đá vụn cùng bùn đất, thiên độn kiếm bay đi lên chém một cái, bị ánh sáng màu xanh lam cản lại, nhưng đạo ánh sáng này hoa rất là vô lực, đã hiện chống đỡ hết nổi chi tượng. Cố tá hô to, Lâm trưởng lão, các vị đạo hữu, viện binh đến, đến rồi. Ngay cả hô mấy lần, cự thạch bên trong truyền đến hồi âm, viện binh. Phương nào đạo hữu chạy đến cứu viện? Nghe thanh âm chính là năm đó Lâm trưởng lão. Cố tá đại hỉ, là ta, Lâm trưởng lão. Ta là cố tá, tân sư cùng Dương đạo hữu mang theo chúng ta tới, là tân trưởng canh, Dương Tam Pháp. Mau lại đây, bên này yêu thú đã thanh trừ. Địa đạo hơi run rẩy, pháp trận dừng lại, cự thạch mang theo bùn đất đá vụn ẩm vang ngã xuống, cố tá cùng Lạc Quân hướng về sau tránh đi, các loại dây lát, khói bụi bên trong chui qua đến một vị, đầy người bùn đất, cũng không phân rõ được hình dáng tướng mạo, trong miệng hô, đến đến, đà tạ đạo hữu. Một cái tiếp theo một cái chui qua tới, cố tá để Lạc Quân mang theo bọn hắn hướng phía trước rút lui. Chính mình tiếp tục chờ, đếm tới người thứ 23 lúc, người này vô vô cô tá, thật là ngươi à, tiểu cố. Cố tá nhìn kỹ lại, chính là bẩn thỉu Lâm trưởng lão. Giờ phút này không phải nói chuyện cơ hội, cố tá hỏi, đằng sau còn nữa không? Lâm trưởng lão nói, không có, đều chết rồi, đi mau, đầu kia ly hỏa trận nhanh duy trì không được. Ly hỏa trận là Nam Hoa phái luyện chế một loại cấp cao pháp trận, giá trị 600 sâu, thuộc về cỡ nhỏ pháp trận hộ sơn. Tại như thế độ chấn động công kích đến kiên trì không được bao lâu. Cố tá đem cự thạch một lần nữa đẩy lên đi ngăn chặn đường, điều một đám đạo binh đi ra, một bên triệt thoái phía sau một bên phá hư địa đạo, phá hư hơn 10 trượng về sau, cùng Lâm trưởng lão xoay người đi đuổi theo đại đội. Các loại từ dưới đất lao ra về sau, phía trên đã ngồi đầy đầy đất tu sĩ, từng cái đầy bụi đất, mỏi mệt không chịu nổi. Không có thời gian cho bọn hắn nghỉ ngơi, cố tá đi đầu dẫn đường, đám người theo sau lưng, Lạc Quân áp trận, chọn tuyến đường đi hướng đông. Hướng Nam Ngô Thành phương hướng chạy trốn. Chung quanh yêu thú đều bị hấp dẫn đi tam sân chỗ, dọc theo con đường này liền thiếu đi nhiều, lại có cố tá dẫn đường, đến lúc trời tối liền chạy ra 7-8 bên trong địa. Cố tá đương nhiên muốn tiếp tục dạ hành, nhưng cứu ra những người này từng cái mang thương, chân khí khô kiệt, thực sự đi không được, chỉ có thể tìm sân động, đem bên trong mấy cái nệ độc giết, đám người tạm thời trong này nghỉ trọ. Trên người mọi người còn sót lại linh thạch sớm đã dùng quang hao hết. Tân trưởng canh lấy ra 2 tháng này tích trữ linh thạch, một người một khối, trợ giúp bọn hắn khôi phục pháp lực. Trong đó mấy cái nhìn thấy linh thạch về sau, nước mắt tại chỗ liền chảy xuống, khóc bù lu bù loa. Chương 254, lá cây, vì ly âm ẩn dê minh chủ tăng thêm. Lâm trưởng lão cầm linh thạch, hốc mắt cũng đỏ, ai thắn nói, liền vì thứ này, chết 8 người. 8 cái A. Cố ta an ủi, Lâm trưởng lão trước tu hành, có cái gì để nói sau. Có linh thạch làm kiếp nổ. Chân khí khôi phục lại cũng nhanh nhiều, đến sau nửa đêm thời điểm, rất nhiều người tinh khí thần đều trở về, từng người lấy pháp lực đem trên người cáo bẩn bụi đất chấn đi, dùng tân trưởng canh bọn hắn đi khe núi đánh tới nước trong rửa mặt một phen, tốt xấu đã có một chút nhân dạng. Cố tá lại lấy ra chút đồ ăn phân phát xuống dưới, đám người ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Cố tá lần lượt quan sát, lúc này nhìn rõ ràng, người quen cũng không ít, Vân Mộng Tông bên trong Tưởng Chi Vũ cùng Trần Thiên Minh đều tại, còn có lúc ấy trung viện hai cái sư huynh. Danh tự không biết, nhưng lờ mờ khuôn mặt quen biết. Hai vị này sư huynh hiển nhiên đã đến tân sư báo cho, hướng cố tá chắp tay, cố sư đệ. Cố tá mau mau về lễ, Tưởng Chi Vũ cũng hướng cố tá chắp tay, nhưng ánh mắt né tránh, lộ ra rất lung túng. Trần Thiên Minh một mực túi đầu, ngón tay đi tới đi lui xoa xoa góc áo, đồng dạng không dám nhìn thẳng Cố Tá. Tiếp theo là Nam Hoa phái 5 người, Cố Tá tại Nam Hoa phái lúc trên cơ bản 2 điểm tạo thành một đường thẳng, không ở chỗ nghỉ chân chính là tại Tàng Thư Lâu, cho nên phần lớn người đều rất lạ lẫm, chỉ có một Ngô chấp sự tương đối quen thuộc. Cái này Ngô chấp sự chính là lúc ấy thường xuyên trực luân phiên Tàng Thư Lâu Ngô chấp sự, mỗi ngày tại Tàng Thư Lâu làm bạn Cố Tá đến đêm khuya. Năm đó Ngô chấp sự vẫn là trúc cơ sơ kỳ, giờ phút này cũng đã hậu kỳ. Cố Tá tiến lên làm lễ chào hỏi, Ngô chấp sự cảm khái nói, năm đó ngươi mới vừa vào luyện khí sơ kỳ, bây giờ đâu? Đã trúc cơ a? Chúng ta đều nhìn nhầm. Cố Tá nói, cũng không phải nhìn lầm, Cố Mộ đích sắc không thích hợp Nam Hoa phái đạo pháp, Lâm trưởng lão để cho ta từ đạo ra cửa, chính là đối với ta tốt nhất chỉ điểm. Ngô chấp sự cười nói, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Lại đem bên người Nam Hoa phái đệ tử cho Cố Tá giới thiệu một phen. Đợi mọi người tu hành điều chỉnh đã lâu, chú ý phù hộ bọn người mới đem Lâm trưởng lão mời qua tới. Tân trưởng canh hỏi, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Lâm trưởng lão thở dài, từ trong ngực lấy ra một mảnh lớn cỡ bàn tay hơi mỏng ngọc phiến hiện lên màu xanh biếc, hướng ra phía ngoài lộ ra cỗ nồng đậm linh lực. Ngọc phiến vừa ra, Cố Tá trong khí hải lập tức bị lóe lên một cái, như trong bầu trời đêm bỗng nhiên dâng lên sặc sỡ lóa mắt mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ. Linh thạch vân mẫu. Cố Tá lập tức kinh. Lạc Quân, Tân Trường Canh, Tiết Định Đồ, Dương Tam Pháp bọn người lại gần, nhìn chằm chằm ngọc phiến nhìn kỹ. Cố Tá rất nhanh tỉnh ngộ, lắc đầu nói, không phải linh thạch vân mẫu, đây là cái gì? Khối ngọc phiến này dĩ nhiên không phải linh thạch vân mẫu là màu ngà sữa, không phải màu xanh biếc, đây là đã sớm chứng thực qua. Lâm trưởng lão gật đầu, đích xác không phải linh thạch vân mẫu, thậm chí không phải ngọc, các ngươi lại nhìn kỹ một chút, cho, cầm cảm xúc một chút. Cố Tá nhận lấy, ngọc phiến mới vào trong tay, hắn liền biết, đây cũng không phải là ngọc thạch, đụng vào đứng lên liên miên mềm mềm, mặt ngoài cũng không phải ngọc thạch như vậy bóng loáng, trên đó có trời sinh thân mạch, hơn nữa mang theo chút tế mao. Lại nhìn hình dạng, chính là một chiếc lá. Cố Tá hỏi, đây là cái gì linh thảo? Vì sao ngậm lấy như thế đậm đặc linh lực? Lâm trưởng lão nói, đây là Vân Mộng Tông Tưởng Chi Vũ cùng Trần Thiên Minh hai vị tiểu hữu ra ngoài lúc lấy tới, bọn hắn nói là một cái ngũ sắc trùng vác tại trên lưng. Lấy tới về sau, là yêu thú chỗ xem xét, dẫn tới thú triều vây công. Tân trưởng canh mắt hừng nói, liền vì một mảnh linh diệp, chết nhiều người như vậy. Chi Vũ, Thiên Chân, các ngươi sao như thế hồ đồ? Chúng ta không phải định tốt, linh hoa linh thảo tùy tiện chớ lấy sao? Làm sao như thế lòng tham? Lâm trưởng lão vội nói, là ta không có nói rõ ràng, tương. Trần hai vị tiểu hữu cũng không phải là lòng tham, là ta muốn đoàn người làm. Đến tháng trước, chúng ta vì pháp trận chuẩn bị linh thạch cũng hao hết, mắt thấy pháp trận liền muốn ngừng, liền để đoàn người mạo hiểm, như ra ngoài đi săn lúc nhìn thấy linh hoa linh thảo, liền hái trở lại. Ta cùng mấy vị đồng môn phát hiện, mấy ngày này, lân cận sinh ra chút kỳ hoa dị thảo, trong đó bao hàm linh lực đều có thể tiết ra ngoài, thậm chí có thể tu hành, đặt pháp trận tiết mắt chỗ, cũng có thể điều khiển pháp trận vận chuyển, công hiệu mà khi linh thạch chi công. Tân trưởng canh sắc mặt hơi nguội, cho nên, đây là bọn hắn hái tới cung cấp pháp trận. Lâm trưởng lão nói, đúng là như thế, tháng trước chúng ta tìm tới vài quặng linh thảo, cũng là chưa bao giờ thấy qua, dựa vào vài quặng linh thảo, pháp trận mới kiên trì nổi, nhưng những này kỳ hoa dị thảo bao gồm linh lực không nhiều, miễn cưỡng duy trì hơn 10 ngày. Mà cái này cái lá cây, bao gồm linh lực vượt xa khỏi, một mảnh là có thể kéo theo cả tòa pháp trận. Nhưng cũng bởi vì linh lực tràn ra ngoài quá mức nồng đậm, lúc này mới dẫn tới thu chiều. Lạc Quân ở bên nói, có thể dẫn tới thú triều, mảnh này linh diệp tuyệt không đơn giản. Lâm Đạo Hưu mới vừa nói, cái này lá cây là ở một cái ngũ sắc trùng trên lưng. Không có dễ, không hoa, vô can. Lâm trưởng lão đem Tưởng Chi Vũ cùng Trần Thiên Minh kêu đến, lại để cho bọn hắn kỹ càng giảng thuật một lần lúc ấy trải qua, mấy người lập tức lâm vào trầm tư. Ngũ sắc trùng, chưa từng nghe nói. Lâm trưởng lão nói, Lạc Đạo Hưu cùng tiểu cố các ngươi tới viện binh lúc. Nhìn thấy một cái tiểu hoa nhi sao? Cái gì tiểu hoa nhi? Cố Tá cùng Lạc Quân bọn người nghi hoặc lắc đầu. Lâm trưởng lão nói, đem thú triều dẫn tới, chính là một cái tiểu hoa nhi, cho là một loại nào đó yêu thú biến hóa biến thành, cái này là cây, còn có con kia ngũ sắc trùng, ta cho rằng chính là cái này yêu thú chi vật. Lạc Quân nhíu mày, yêu thú biến hóa? Nếu thật đúng như thế, các ngươi tuyệt đối chịu không được một nén nhang. Lâm trưởng lão cười khổ, ta cũng chẳng biết tại sao yêu này một mực không xuất thủ. Cố Tá lật xem mảnh này lá xanh, đích xác cùng bọn hắn trên đường chỗ hái cầu lòng tu cùng nhân diện liền khác biệt, linh lực tràn ra ngoài cực kỳ rõ ràng, nghe hơn mấy lần, đều cảm thấy trong khí hải có chút sảng khoái, đối kinh mạch toàn thân đều có chỗ tốt. Những công hiệu khác không biết, nhưng chỉ một điểm này, chính là cầu long tu cùng nhân diện liên vỗ ngửa cũng không đổi kịp đồ tốt. Lạc Quân chợt hỏi, Lâm trưởng lão chịu bỏ những thứ yêu thích hay không? Lâm trưởng lão tuy có không bỏ, nhưng vẫn là nói, chúng ta mệnh đều là lạc đạo hữu cùng tiểu cô cứu, một mảnh linh diệp lại tính được cái gì? Mảnh này lá cây vốn là duy trì pháp trận, không có ý định lại từ biệt dùng, tự nhiên dâng lên. Chỉ là mảnh này linh diệp vì chi vũ cùng thiên chân hai vị tiểu hữu chỗ hái, còn muốn hỏi một chút hai vị tiểu hữu. Tân trưởng canh hỏi tới, chi vũ, thiên chân, các ngươi nói thế nào? Thường chi vũ trầm trầm nói, có thể, coi như còn ân cứu mạng. Trần Thiên Minh không nói chuyện, hơi gật đầu. Tân trưởng canh cả giận nói, cái gì còn ân cứu mạng? Hai người các ngươi mệnh liền đáng giá một chiếc lá. Lạc Quân nhìn chằm chằm Tưởng Chi Vũ nhìn một lát, Tưởng Chi Vũ bị nhìn thấy lưng sinh lạnh, miễn cưỡng nói, "Tân chấp sự, Lạc tiền bối, đệ tử không phải ý tứ kia." "Vậy ngươi có ý tứ gì?" "Đệ tử nói là, coi như còn ân cứu mạng tại vạn nhất." Lạc Quân lúc này mới cười cười, lấy ra một túi linh thạch giao cho Lâm trưởng lão, "Cũng không lấy không đồ đạc của các ngươi, một chiếc lá, 100 khối linh thạch, phóng tới thú triều trước, đắt đi nữa linh thảo cũng chính là cái giá này. Những linh thạch này, liền mời Lâm trưởng lão thay phân đi." Chương 255, phân phối, vì ta cùng ngả trạch lạp tư cách một mảnh biển minh chủ tăng thêm. Mỗi lần thú triều về sau, Nam Cương đủ loại kỳ hoa dị thảo cùng yêu thú vật liệu đều biết tuân ra một nhóm đến, giá giảm mạnh là tất nhiên, mà linh thạch giá cả thì tại một mực tăng trưởng. Lạc Quân lấy ra 100 khối linh thạch, hiện tại cầm vô hát sơn quần thành, giá trị 150 sâu cũng có khả năng, lấy 150 sâu mua một cái lá cây, đích xác không có chiếm bọn hắn tiện nghi, đại danh đỉnh đỉnh minh linh hoa. Cả đoá giá cả cũng bất quá 100 sâu thôi. Chỉ bất quá thoáng có chút ép mua ý tứ ở bên trong. Nhưng Lạc Quân nghĩ muốn, ngươi lại có thể thế nào? Lại nói là cây thu hồi đi, cũng khẳng định không phải Tưởng Chi Vũ cùng Trần Thiên Minh, mà là bọn hắn 23 tên tu sĩ tổng cộng có, cho nên đổi thành linh thạch càng thêm có lời. Nam Hoa phái mấy tên tu sĩ đem được chia linh thạch lại tiễn đưa trở lại, Lạc Quân không muốn, phát ra lửa để bọn hắn thu hồi đi, làm cho mấy vị này ngượng ngùng lấy rất không có ý tứ. Cố tá đem là cây giao cho Lạc Quân, càng thêm lưu luyến không rời, chỉ hận chính mình mở miệng muộn, da mặt mỏng, không có Lạc Quân thô bạo như vậy trực tiếp. Lạc Quân đem cố tá kéo đến ngoài động, lại đem là cây cho hắn, nhìn ngươi ưa thích, tiễn ngươi. Hơi chút đền bù a. Cố tá kinh ngạc, cái gì đền bù? Lạc Quân nói, ngày đó trong thạch thất một bên, ngươi bồi ta một đêm, cái này lá cây tính cho ngươi đền bù. Cố tá ngạc nhiên, cái gì liền bồi ngươi một đêm? Nói rõ ràng. Lạc Quân gãi đầu một cái, chẳng lẽ là hai đêm? Mặc kệ, tóm lại tiểu gia ta phiêu viện cũng chính là cái giá này, không thể lại cao hơn. Cố tá, cái này đều người nào a? Rốt cục vẫn là lười nhác giải thích, thích làm sao muốn làm sao nghĩ đi, bảo bối tới tay mới là đứng đắn. Ngoài động thả ra để phòng tu sĩ bỗng nhiên qua tới bẩm báo, hình như có yêu thú theo tới. Cố tá cũng đồng thời cảm nhận được mấy điểm linh lực ánh sáng xâm nhập linh vực phạm vi, chợt tỉnh ngộ. Nên là mảnh này lá cây đem chung quanh mấy cái yêu thú dẫn qua tới, thế là liền vội vàng đem lá cây thu nhập nhận chứa đồ, ngăn cách linh lực ba động. Nhưng nơi này không nên ở lâu, cố tá chiêu hô đám người tiếp tục đi đường. Đại gia nghỉ ngơi điều chỉnh hơn nửa đêm, tinh thần tỉnh lại không ít, thế là từ trong động đi ra, tiếp tục hướng về phía đông chạy trốn. Mảnh kia lá cây hiện thân bất quá một chút thời gian, chung quanh liền đã xuất hiện không ít yêu thú, có thể thấy được hắn đối yêu thú to lớn lực hấp dẫn. Giết 6 7 con cự sĩ lang các yêu thú chi về sau, tiểu lao gia đạo này còn không có thành hình vòng vây, cố tá phía trước dẫn đường, tiếp tục mang theo đại gia né qua đủ loại nguy hiểm. 3 ngày sau đó, một nhóm liền gặp được Nam Ngô Châu bên ngoài dãy núi, chung quanh đây yêu thú lại bắt đầu thấy nhiều, thế là gãy mà hướng bắc, từ cửa bắc tiến vào, xuyên qua trung ương rừng rậm cốc địa, tới trước thất tinh đảo chuyển trận. Cố tá đánh ra một chương chiêu vân phủ, chiêu vân tiểu nương tử dung mạo tại trên bầu trời mỉm cười không lâu, liền có người đi ra đem bọn hắn tiếp ứng vào thành. Nhìn thấy phồn hoa song phong trấn về sau, tất cả mọi người khóc lớn lên, Lâm trưởng lão tuổi đã cao, đồng dạng nước mắt tuôn đầy mặt. Cố tá để nguyên đạo trưởng an trí nhân viên, mình thì về trưởng sử thư phòng, không lâu, đồ phu sang đây xem liếc mắt, gặp cố tá toàn thân trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại, hơi gật đầu lại đi. Trên thư án ngược lại là chồng không ít văn thư, đại bộ phận đều do mấy cái lao lại thay quanh tròn, cố tá lần lượt lật xem một lần, hắn đi trong tháng này, Nam Ngô Châu rất là bình ổn, không có việc lớn gì phát sinh. Duy nhất cần hắn định đoạt chính là hộ ti báo lên năm ngoái sổ sách cùng linh thạch kế hoạch phân phối. Năm ngoái một năm, Nam Ngô Châu chủ yếu thu hoạch chính là hai cái đường hầm, giáp đường hầm khai thác linh thạch 52.600 khối, ớt đường hầm sản lượng là 138.000 khối, hai tòa đường hầm cộng lại sản lượng 190.000 linh thạch. Hộ ti dự lưu 37.000 linh thạch đi ra, trong đó 30.000 là nộp lên trên Sùng Huyền Thự, 7.000 linh thạch quy ra 10.000 sâu, chuẩn bị nộp lên trên triều đình. Thanh toán đi ra dùng cho thu mua chiến lợi phẩm linh thạch có hơn 38.000 khối, Nam Lô quân là đánh lấy chống lại thú triều, bảo vệ gia viên danh nghĩa tổ kiến cũng tác chiến, phủ trưởng sử không cho thả hướng, khoản này chi tiêu trên thực chất tương đương với quân lương chi tiêu, là không thể tỉnh. Đương nhiên, thu mua mà đến đủ loại yêu thú vật liệu chất đầy Nam Chủ Phong cùng Nam Nhị Phong hai tòa lớn kho, mới thiết lập sơn động nhà kho cũng đã trồng một nửa, nếu như chiếu trước mắt tiến độ tiếp tục thu mua, sơn động nhà kho cũng đem tại giữa năm chất đầy. Những tài liệu này giá cả không cách nào tính ra, nhưng thú triều về sau cầm đi ra chậm rãi biến hiện, tất nhiên muốn cao hơn chi tiêu, một điểm này không hề nghi ngờ. Tương lai số tiền kia sẽ xem như phủ trưởng sử tài chính sử dụng, toàn lực xây dựng Nam Nô Châu. Có khác 10.000 linh thạch cho quyền phủ trưởng sử, dùng cho phân phát ủy ban cùng phủ trưởng sử tất cả nhân viên lương đồng, khoản này chi tiêu đồng dạng không nhiều, bởi vì phủ trưởng sử bao tất cả mọi người ăn ngủ. Căn cứ cố tá hoạch toán phương thức, từ linh thạch bên trong rút ra 10.000 trích cấp Hoài Tiên Quán, xem như Hoài Tiên Quán cạnh mua Nam Ngô Châu chi phí bảy tiêu. Hơn 8.000 người vấn đề ăn cơm, thì từ phủ trưởng sử cân nhắc, chủ yếu là dựa vào trước kia tổ lương, trong thành 2.000 mẫu ruộng lúa cùng 500 mẫu linh điền duy trì. Ngoài ra, lại lưu 2.000 linh thạch xem như đại trận thường ngày hao tổn, lưu 3.000 linh thạch xem như công quỹ, chuẩn bị tương lai thay đổi đại trận sử dụng, chủ yếu là khai thác pháp trận. Tính như vậy xuống tới, có thể dùng ở các gia cổ đông phân phối linh thạch là 90.000 khối, so trước kia dự đoán muốn ít hơn rất nhiều, nhưng đại gia đối với cái này đều có thể lý giải, dù sao cũng là thời gian chiến tranh, muốn duy trì hơn 8.000 người sinh hoạt, nhất là hơn 3.000 Nam Ngô quân tu sĩ cung ứng, có thể thừa lại 90.000 linh thạch có thể phân phối cũng không tệ. Các loại thú triều trôi qua về sau, tất nhiên là muốn giảm bất lính, đến lúc đó có thể phân phối linh thạch liền sẽ tăng lại đến. Hoài Tiên Quán chiếm 7 thành, phân phối 63.000 khối. Nhưng cô tá biết chắc lấy không được nhiều linh thạch như vậy, hắn đã sớm dùng xong trong đó 28.000 khối. Trên thực tế, Hoài Tiên Quán cho tới bây giờ chân thực dung lượng là 83.000 khối, trong đó 55.000 khối dùng là năm trước linh thạch mức tiền phân phối độ, năm trước phân phối cho Hoài Tiên Quán linh thạch bị hắn toàn bộ tiêu xài không còn. Bởi vậy, Hoài Tiên Quán năm ngoái có thể phân phối đến linh thạch là 35.000 khối. Đến mức cái khác cổ đông, cộng lại chia lãi còn lại 27.000 khối, được chia nhiều nhất là Bình Thái Sơn Trang. Bọn hắn hết thể lấy đi 4.050 khối. Sau khi xem xong, cố tá đồng ý phân phối phương án, ký tên đồng ý sau phê chuyển hộ ti, lập tức bắt đầu chia đỏ. Cố tá tính toán vô liếng, Hoài Tiên Quán có được 35.000 khối linh thạch, hơn 5 vạn sâu phi phiếu, bán thành tiền cổ phần đoạt được, thổ hào chi khí hiển lộ hoàn toàn. Có đôi khi cố tá sẽ không nhịn được suy nghĩ, các loại thú triều kết thúc về sau, Tiếu Tiếu Sinh lại biên bách gia lục, Hoài Tiên Quán sẽ xếp hàng thứ mấy? Có thể hay không vào top 100? Nếu như đơn thuần lợi nhuận cùng địa bàn, đừng nói 150 vị trí đầu đều vững vàng trên bảo, nhưng nhược điểm rất rõ ràng, cao tu quá ít. Hết hạn trước mắt, cũng liền đổ phu một cái kim đan, thành sân hổ, Tô Tam cùng mình ba cái trúc cơ hậu kỳ, lại thêm một cái trúc cơ tiền kỳ Lý Cốc Sinh. Đệ tử mặc dù danh xưng 500, nhưng tuyệt đại đa số đều là thật giả lẫn lộn, cầm không lộ ra. Thật là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người A. Con đường phía trước từ từ, chúng ta vẫn cần cố gắng. Đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm, trong khí hải bỗng nhiên một trận dị động, cố tá đại hỉ. Chương 256, đột nhiên xuất hiện. Thời gian qua đi 2 tháng, cố tá trong khí hải, thành sơn hổ chân khí xuất hiện rõ rệt biến hóa, hết thể tựa như ngày đó đổ phu biến hóa, bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, trở thành một hạt chói sáng kim đan. Cố tá tiến vào thành sơn hổ khí hải động phủ, nơi này cũng phát sinh cải biến cực lớn, nguyên lai tiêu cục sân nhỏ cũng thay đổi bộ dáng, khí phái sâm nghiêm, đình viện đông đảo. Đi tới trước cửa nhìn lên, cao cấp bên trên treo hoành phi nơi nào còn có Nam Thác Tiêu cục chữ, đã thành Nam Ngô Châu binh ti. Sau khi đi vào, một cái to như vậy hiên trận, hai bên bày đầy giá binh khí tử, xuyên qua hiên trận đi vào phòng chính, thành sơn hổ thân mặc quan phục, ngồi cao công đường, trong tay cầm bản binh thư, đang cơ đầu vuốt râu nghiên cứu, bản của hắn trước là một hàng lệnh tiễn. Lại nhìn thành sơn hổ hướng trên đỉnh đầu, lại là một mặt sơn sáng tấm bảng lớn, viết 4 chữ lớn, gương sáng treo cao. Dở dở ương ương. Cô tá bỗng nhiên nhịn không được cười. Nghe thấy cô tá tiếng cười, thành sơn hổ liền vội vàng đứng lên, vẫy lên quan bảo, ôm quyền nói, hạ quan thành sơn hổ, gặp qua trưởng sử. Cô tá khoát tay áo, bản thân mình bận bịu ngươi, ta tùy tiện nhìn xem. Thành sơn hổ đáp một tiếng, một lần nữa trở lại sau án thư nghiên cứu binh thư. Từ hắn khí hải trong động phủ đi ra, cô tá tâm tình thư sướng không thôi, Hoài Tiên quán cuối cùng có hai vị kim đan, tại toàn bộ Nam Ngô Châu hết thảy trong tông môn, đã vững vàng đầu danh. Đang suy nghĩ, chính mình cũng muốn bắt điểm gấp, tranh thủ hướng trúc cơ viên mãn sớm ngày tiếp cận thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên một tiếng nổ vang, đầy trời hồng vân bên trong, Chiêu Vân tiểu nương tử tứ phương mỉm cười. Cố Tá ngẩn ngơ, cái này đã có bao lâu không có cảnh báo. Nhìn Chiêu Vân phủ đánh ra phương hướng, Cố Tá thẳng đến Nam Nhị Phong đỉnh núi, Linh Nguyên đạo trưởng, thượng chấp sự đã tại nơi đây chờ, gặp Cố Tá, hướng đông phương một chỉ. Chỉ thấy đông phương bầu trời xa xăm bên trong, đang bay đến một đạo to lớn thân ảnh, không bao lâu liền bay đến phụ cận, thân ảnh trước sau là to to nhỏ nhỏ lít nha lít nhít đủ loại chim bay, đem nửa mảnh bầu trời đều che đậy, giữa thiên địa bỗng nhiên tối xuống, còn giống như hoàng hôn. Đạo thân ảnh này lơ lửng tại giữa không trung, ngẫu nhiên vung khẽ cánh lông vũ, truyền đến trận trận như sấm rền phong hưởng, đuôi dài kéo ra ngoài không biết bao xa, treo ở chân trời. Chính là thú triều mới nổi lên thời điểm con kia cự ưng. Linh Nguyên đạo trưởng ngưỡng vọng phía chân trời, lẩm bẩm nói, đại bằng. Ủy ban hết thể ủy viên đều lên Nam Nhị Phong đỉnh núi, nhìn trên trời đại bằng, từng người hoảng sợ, thú triều vây thành một năm rưỡi, cái này kinh khủng cự yêu lại xuất hiện Nam Nô Thành, lần này, nó sẽ như lần trước như thế không biết tung tích, vẫn là trùng kích Nam Nô Thành. Quay chung quanh tại xung quanh đại bằng vô số chim bay bên trong, đám người nhìn thấy hai con không giống bình thường thiên gia yêu cầm, Cửu Vũ Kim Hạc, Tứ Túc Linh Thiếu. Ngoài ra, còn có Bạch Vũ Thần Hạc, Nam Hải Cự Ưng vân vân 7-8 loại thượng gia yêu cầm. Từng người kêu to, tại đại bằng tả hữu xoay quanh. Cố Tá trong thai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng xào xạc, ánh mắt chuyển qua dưới núi, chỉ thấy phía đông nam tứ phong phương hướng vô số đại thụ lay động, cũng không biết có bao nhiêu yêu thú ở trong rừng đi xuyên. Đầu tiên là mười mấy con minh linh độc cấp từ trong rừng cây nhảy nhót mà ra, tiếp lấy huyền đàm tê, thôn vân mãng, vân vân linh báo vân vân, một kiểu thiên giai yêu thú. Còn lại thượng giai, trung giai yêu thú cũng không dưới hàng ngàn, càng có lượng lớn yêu thú cấp thấp đi theo phía sau. Không bao lâu, vài tiếng hổ khiếu vang vọng đất trời, một cái sau lưng mọc lên hai cánh kim tình mánh hổ đạp trên ngọn cây mà đến, dưới chân khói mù lượn lờ, như ở trong mây dạ bước, chính là các tu sĩ hai năm này truyền đi vô cùng kỳ diệu cùng kỳ, Cố Tá hôm nay xem như tận mắt nhìn thấy. Số lớn yêu thú không ngừng từ đông phương mà đến, tụ tại Nam Nhị Phong chân núi phía đông, đem mảnh sơn cốc này chắn đến chật như nêm tối. Như vòng số lượng, nơi đây yêu thú chưa chắc liền so Nam Tưởng Thành chỗ phải nhiều, nhưng nếu luận yêu thú phẩm cấp, cả hai quả là khác nhau một trời một vực. Đây mới thực sự là thú triều. Bọn chúng một năm dưới này đều đi nơi nào? Lúc này vì sao từ đông phương mà đến? Vì sao lại đem Nam Ngô Thành vây quanh? Những chuyện này, đã không có người lại có tâm tình suy tư, tất cả mọi người chỉ cân nhắc một vấn đề, chính mình có thể hay không sống sót. Mà tuyệt đại đa số người đáp án dĩ nhiên là, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như còn có người may mắn nghĩ đến chạy trốn, về sau một màn thì để cho người hoàn toàn tuyệt vọng. Cung kỳ lại là một tiếng chấn động núi rừng thét dài, yêu thú hướng hai bên tránh đi, nhường ra một mảnh khoáng đạt khu vực, từ trong rừng rậm chậm rãi dũng mãnh tiến ra một mảnh vô cùng vô tận màu đỏ thâm thủy triều, như dung nham lan lộn, cuốn tới. Đây là Nam Cương người người nghe đến đã biến sắc kiến lửa, hôm nay tụ thành đại quân, phóng tầm mắt nhìn tới, không dưới mấy trăm vạn, hơn chục triệu. Muốn chạy trốn sao? Tất cả mọi người muốn chạy trốn, Cố Tá cũng không ngoại lệ. Mắt thấy tình cảnh này, cái gì linh quáng, cái gì cơ nghiệp, đều là vật ngoài thân, chỉ cần có thể trốn, Cố Tá sẽ không chút do dự dẫn người chạy trốn. Nhưng trốn được sao? Cố Tá dương mắt nhìn lên, yêu cầm che đậy nửa bầu trời, loại tình huống này làm sao trốn? Mạng muội chạy trốn sẽ là cái gì hạ tràng, không hỏi có biết. Nhất làm cho Cố Tá đuổi tới sợ hãi, là những này yêu thú hành chi có độ, tiến thối có thứ tự, đây là cỡ nào ngoạ tảo. Cố Tá nhìn xem trên trời lại bằng, nhìn xem dưới núi cùng kỳ, toàn thân vô lực. Chúng ủy viên quay đầu nhìn về Cố Tá thở dài, các vị chuẩn bị tác chiến đi. Có thể cùng chư vị cộng đồng chống lại thú triều, Cố Mô may mắn. Đại gia không nói gì thêm nữa, từng người ôm quyền quay người rời đi, lao tới vị trí của mình, người người đều có hảo phóng bi ca cảm giác. Thành Sơn Hổ kết thúc bế quan, vội vàng đuổi tới đỉnh núi, hắn mới vừa vào kim đan liền gặp này tuyệt cảnh, nói đến cũng đủ không may. Cố Tá vô vô nhìn qua dưới núi trợn mắt ngoác mồm Thành Sơn Hổ, không kịp cấp cho ngươi bữa tiệc. Đi nắm giữ ngươi Nam Ngô quân à, làm tốt điều động. Thành Sơn Hổ thở dài, nói, không có gì có thể điều động, chỉ có một con đường chết. Ta mang Hoài Tiên doanh ra trận đi. Cố Tá gật gật đầu, không chỉ là vào hậu kỳ đệ tử, những cái kia không có vào hậu kỳ, cũng cùng một chỗ ra trận. Lúc này không ra trận, bọn hắn liền lại không ra trận cơ hội. Lại nói, nhưng ngươi vị trí tại đại trận tiết điểm bên trên, không ở phía trước. Yêu thú không có chút nào dừng lại cùng chần chờ, càng không khả năng tiến lên khiêu chiến. trực tiếp liền khởi xướng hướng thành. Hướng thành từ hai cái phương hướng đồng thời bắt đầu, nam tường thành dưới, vẫn là trước kia tua tủa như lông nhím lấy yêu thú cấp thấp, nam nhị phong chân núi phía đông, thì là kiến lửa đại quân. Nam tường thành nguyên bản là phòng thủ trọng điểm, những đất này ra yêu thú lại liều mạng, đóng giữ hai doanh tu sĩ cũng có thể thông dòng đường đối. Khó khăn nhất là nam nhị phong chân núi phía đông, kiến lửa đại quân mãnh liệt mà tới, tại rộng chừng bên trong Hứa Chính diện vọt thẳng núi, lập tức đối tam nguyên cực chân pháp trận khởi xướng nghiêm trọng khiêu chiến. Tam nguyên cực chân pháp trận bố trí đến nay, lần đầu đứng trước như thế quy mô thú triều trùng kích, lập tức phát ra kéo dài không thôi tiếng ông ông. Chín cái tiết điểm toàn lực vận chuyển sát trận, từ trong trận nhìn ra ngoài, sắc trời lập tức cảm đạm xuống tới. Tại thọc sâu 30 trượng trong khu vực, pháp trận sẽ tự mình cảm ứng kẻ xông vào mạnh yếu, dưới đây dẫn động hoặc nhiều hoặc ít tam nguyên đào quang. Kẻ yếu một đao sổ sách, cường giả đao đao không ngừng. Kiến lửa hướng phía sau núi, lập tức dẫn phát dày đặc đao quang, hình thành một đầu bên trong Hứa dài đao quang đại trận, mỗi một cái đao quang chém xuống, đều có thể đánh giết mấy cái kiến lửa. Mảnh này đao quang đại trận lấp lánh đã lâu, đánh giết kiến lửa liền không dưới mấy ngàn. Cứ như vậy một chút thời gian, Cố Tá nhịn không được cảm thán, này 16.000 sâu tiêu đến thật giá trị a. Chương 257, Nam Tường Thành. Mấy cái lấy ra giày thịt béo mà xưng linh tượng quy xâm nhập trong trận, như là dẫn bạo trào dầu đồng dạng, đưa tới vô số đao quang, nở rộ đỏ, vàng, xanh ba màu huyền quang, những này đao quang giao thoa dày đặc, tựa như một đoàn quấn quanh chặt chẽ lôi xà, đem mỗi một cái xâm nhập linh tượng quy quấn tại ở giữa. Linh tượng quy là thượng gia yêu thú, như vòng lực phòng hộ, cơ hồ nhưng cùng nguyên anh tu sĩ so sánh, nhưng ở đại trận bên trong bỏ gần 30 trượng về sau, vẫn là bị ba màu đao quang hình thành lôi xà phá vỡ mai rùa, chém thành bột mịn. Linh tượng quy có thượng phẩm yêu đan, nếu là cầm bán, giá trị tại 50 sâu phía trên, nhưng giờ phút này không có người quan tâm cái này, cũng không ai dám đi đào lấy. Cái này mấy cái linh tượng quy bị chém giết về sau, liền không có thượng gia yêu thú thử trận, toàn bộ từ kiến lửa hướng núi. 30 trượng thọc sâu đao quang đại trận bên trong, bị chém thành thịt nát kiến lửa càng chất chồng lên, dần dần tích lũy hai thước bao sâu. Bắt đầu trồng chất thịt nát trì trệ đại trận bên trong đao quang hiệu quả, đối những cái kia từ sắc kiến dưới chui qua đến kiến lửa, khó tránh khỏi xuất hiện bỏ sót, liền có kiến lửa lục tục ngo ngoe tiến vào đại trận nội bộ. Đại trận bên trong đã điều đến tam doanh nam nô quân, tả doanh lúc này tiến lên, xếp thành thật dài một đầu phòng tuyến, đem xông tới kiến lửa lần lượt chém giết. Kiến lửa chỗ đáng sợ ở chỗ số lượng to lớn, một cái chiến lực lại phi thường yếu ớt, một cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ có thể nhẹ nhàng ứng phó. Những này kiến lửa xông tới sau toàn bộ bị tả doanh ngăn lại, không có lọt mất một cái. Cho đến trước mắt, đại trận thủ hộ vẫn như cũ rất nghiêm mật, nhưng nhìn qua đại bằng cùng cùng kỳ, cùng với như thế nhiều thiên giai, thượng giai yêu thú, Cố Tá tâm tình phi thường nặng nề. Tam nguyên cực chân pháp trận thuộc về đỉnh cấp pháp trận, kim đan chủ trì pháp trận, có thể ngăn cản luyện hư, sát thương nguyên anh, bây giờ là thời khắc nguy cấp nhất, chủ trì pháp trận đã đổi thành kim đan hậu kỳ còn đạo trưởng. Chín cái pháp trận tiết điểm điều khiển tu sĩ thì là Linh Nguyên đạo trưởng, Đồ Phu, Tân Trường Canh, Chi Hành đạo nhân, Vương Kim Đan, Tạ Chan, Mạc Ngũ, Khâu Đại Ba cùng Thành Sơn Hổ, Nam Ngô Thành Kim Đan tu sĩ cơ hồ tận tụ tập ở đây. 10 tên Kim Đan trấn thủ đại trận, lượng lớn linh thạch liên tục không ngừng, Cố Tá không biết có thể đội lên lúc nào, nhưng cũng chỉ có thể đẩy xuống đi. Trừ đao quang lấp lóe 30 trượng đại đạo, đang nhìn không thấy dưới mặt đất, cũng đồng dạng thảm liệt dị thường, lượng lớn xuyên sơn thử. Xích Viêm Ngô Công muốn từ dưới mặt đất tiến vào đại trận, lại như cũ tránh không khỏi tam nguyên đao quang, thỉnh thoảng sẽ có một cỗ huyết tiễn từ nơi nào đó thổ nhưỡng xốp chỗ báo tố ra. Tam nguyên cực chân pháp trận đúng dưới phòng hộ cân nhắc vốn là 10 phần chú đáo, gần như không lỗ thủng. Nhưng vẫn là đạo lý kia, bất kỳ vật gì số lượng đến trình độ nhất định, đối phó sẽ không dễ dàng như vậy. Cứ việc tam nguyên đao quang đã tạo thành đao tường, nhưng càng ngày càng nhiều lọt lưới kiến, xuyên sân thử, Xích Viêm Ngô Công vân vân yêu thú lần lượt tiến vào đại trận. Tả doanh tu sĩ dần dần bắt đầu bận túi bụi, không ngừng thanh trừ may mắn chui vào đủ loại yêu thú. Đến buổi chiều giờ tí, nói không rõ đã giết bao nhiêu kiến lửa, sắc kiến trồng chất đến cao 5 thức độ, ảnh hưởng nghiêm trọng tam nguyên đào quang hiệu lực. Mang binh Tô Tam nghĩ ra cái biện pháp, tập trung điều hơn 20 cái am hiểu phong hệ đạo thuật tu sĩ, không ngừng hướng trong trận cuốn lên trận trận gió lớn, đem sắc kiến từ trên sườn núi thổi hạ xuống, đại đại làm dịu đào quang trận áp lực. Kiên trì như vậy mấy canh giờ, Cố Tá gặp dưới núi yêu thú cấp cao vẫn tại quan chiến, thế là điều chờ lệnh khẩn cấp giáp đội 30 tên trúc cơ tu sĩ, đem kim đan tu sĩ nhóm thay thế đến. Linh Nguyên đạo trưởng bọn người mệt đến ngất ngư, thế cho đến sau lập tức tay cầm linh thạch vận công điều tức. Từ trúc cơ tu sĩ tiếp nhận chủ trì pháp trận, tất nhiên không bằng kim đan tu sĩ nghiêm mật như vậy, thành công xông qua đao quang sát trận yêu thú lập tức nhiều gấp đôi không chỉ. Cái này tương đương đem phòng thủ áp lực một bộ phận chuyển rời đến canh giữ ở trận giới bên trong Nam Ngô quân tả doanh trên người. 600 tên tả doanh tu sĩ đều biết bây giờ tính mạng du quan, đều ra lực lượng lớn nhất, cũng không biết giết bao nhiêu. 10 tên trúc cơ duy trì một canh giờ, đến giờ xỉu thay đổi, lại đến 10 tên trúc cơ, canh giữ ở trận giới bên trên tả doanh cũng không kiên trì nổi, bắt đầu xuất hiện thương vong, thế là đổi phải doanh tiến lên tiếp nhận phòng tuyến, tả doanh thì triệt hạ đến nghỉ ngơi chỉnh đốn. Giờ dần lần nữa thay đổi 10 tên trúc cơ cùng bên trong doanh, cứ như vậy tam ban thay phiên, tận lực cho kim đan nhóm trở lại càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Bình minh về sau, bị tiêu diệt kiến lửa đại quân đoán chừng đã vượt qua 500.000, nhưng chúng nó còn đang tiếp tục hướng núi. Đồng nhiên, nhóm lớn yêu cầm tại thiên không xoay quanh vài vòng về sau, đáp xuống, mục tiêu chính là Nam Tường Thành. Nam Tường Thành từ tứ tượng hậu thổ trận thủ hộ, chỉ có tường đá, không có còn lại thủ đoạn, gặp được mặt đất yêu thú hướng thành lúc còn có thể duy trì, nhưng hôm nay lần đầu bị yêu cầm từ bên trên không thập, lập tức liền không kiên trì nổi. Hoài Tiên Doanh hơn 400 tên đệ tử liền đóng tại Nam Tường Thành dưới, cố tá phi thường lo lắng bọn hắn, lập tức từ Nam Nhị Phong xuống tới, từ thành sơn hổ cầm kiếm đưa tiễn, bay thẳng Nam Tường Thành. Còn chưa tới Nam Tường Thành, chỉ thấy phía trên bay thấp không biết bao nhiêu yêu cầm, từng con đáp xuống, công kích trên tường thành quân phòng thủ. Quân phòng thủ bên trong đội trưởng, hỏa trưởng đều là trúc cơ tu sĩ, đem chính mình pháp khí bay đến trên không, cùng yêu cầm quyết tử đấu tranh. Yêu cầm từ không trung bên trong một phen trúng kích, lập tức cho Nam Tường Thành mang đến to lớn hỗn loạn, thương vong đột nhiên tăng, liền ngay cả đóng tại tường thành bên trong xem như đội dự bị Hoài Tiên Doanh cũng xuất hiện thương vong, cố tá khí hải bên trong chân khí phản hồi lập tức liền ít ba cái. Cho thấy có 3 tên Hoài Tiên quán đệ tử bỏ mình. Cố tá lập tức quyết định, đem 2 cái doanh chỉ huy đưa tới, truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Từ bỏ đóng giữ 1.5 năm tường thành, đây là phi thường thống khổ, nhất là hắn sau lưng còn có vừa mới gieo hạt đồng ruộng, có 4 phía định cư thôn xóm, sẽ tạo thành tổn thất trọng đại. Nhưng mọi người đều biết, đang loài chim trùng kích vào, tường thành nhất định là thủ không được, không đi lời nói tất cả đều phải chết ở chỗ này. Thành Sơn Hổ lập tức bay hướng 4 phía thôn xóm. Thông báo tất cả mọi người chuyển rời đến song phong trấn bên trên, trên thực tế không cần hắn đến chuyên thông báo, có không ít phi cầm đã bắt đầu công kích mấy chỗ này thôn xóm, dân chúng đều tại hướng song phong trấn bên trên đào vong. Hiệp thủ Nam Tường Thành khẩn cấp tiểu đội là Bính đội, Lạc Quân thân là đội trưởng, cũng đồng thời chủ trì Nam Tường Thành phòng thủ, nàng đem bên người mười mấy tên trúc cơ triệu tập lại nói, cố trưởng sự yêu cầu, rút lui không thể biến thành tháo chạy, đại gia đi theo sau lưng ta, tổ chức của chúng ta rút lui. Phân phó song song. Tay làm tuyệt tiên trảo, chân đạp thiên đột kiếm, đi đầu dọc theo tường thành bắt đầu gọi hàng, hết thảy hỏa trưởng trở lên quân tướng bọc hậu đóng giữ, để luyện khí sĩ quân sĩ rút lui trước, người vi phạm xử trảm. Dọc theo tường thành hô một lần, hết thảy luyện khí sĩ cũng bắt đầu hướng tây tường thành phương hướng chạy trốn. Luyện khí sĩ nhóm vừa rút lui, trên tường thành phòng thủ áp lực đột nhiên tăng, có 2 cái trúc cơ hỏa trưởng mắt thấy chịu không được, dẫn đầu quay người chạy trốn, bị Lạc Quân trông thấy, thiên đột kiếm bay ra, nhẹ nhàng khẽ quấn. 2 viên thủ cấp phóng lên tận trời. Chiêu này chấn nhiếp hết thể trúc cơ tu sĩ, bọn hắn chỉ có thể liều chết thủ vững, chờ đợi lấy chậm chạp không đến rút lui quân lệnh. Chương 258, rút lui. Trên tường thành bò đầy đủ loại yêu thú, rất nhiều yêu thú đã leo lên tường thành, Đinh Cửu Cô, Trần Miên Hoa, Dương Cầm Long, Ngưu Dã, Lưu Tiểu Thất mấy cái Hoài Tiền quán so sánh đệ tử xuất sắc cũng không có chạy trốn, tại cố tá trước người sau người phân chiến. Cố tá gấp, một cước một cái đá vào trên ông. Đây là quân lệnh, nếu ngươi không đi là được quân pháp. Mấy cái này mới nhanh lên hướng tây tường thành phương hướng rút đi. Bởi vì ta nguyên cực chân pháp trận sát trận đã mở ra, đại gia không thể trực tiếp tiến vào song phong trấn, nhất định phải hướng tường thành phía cực tây dưới lui, sau đó dọc theo quy giáp ly huyền trận bên ngoài, cuốn trải qua nam chủ phong phía tây, từ trấn bắc thất tinh đảo chuyển trận tiến vào. Bởi vậy, các loại bọn lui đến tường thành đầu tây về sau, Lạc Quân mới khiến cho trúc cơ tu sĩ nhóm liên tiếp ngăn cản, từng bước từ bỏ tường thành đông đoạn. Quay đầu nhìn lại, luyện khí tu sĩ nhóm đều từ đầu tây dưới tường thành, gần ngàn người dọc theo nam chủ phong cạnh ngoài rút lui, hành tẩu tại lưỡng nghi kiếm quang trận uy lực bên trong phạm vi. Bên này không phải yêu thú phe tấn công hướng, yêu thú không nhiều, trên đường uy hiếp không lớn, bình thường cấp thấp yêu tu rất dễ dàng ứng phó, có mấy cái thượng gia yêu cầm lao xuống công kích, cũng bị lưỡng nghi kiếm quang trận lăng không chém xuống. Cố tá gặp rút lui thuận lợi, lúc này mới phân phó Lạc Quân, người dẫn người hiện tại triệt thoái phía sau. Lạc Quân nói: Kiên trì một hồi nữa. Cố tá nói, các ngươi đi nhanh lên, ta yểm hộ các ngươi. Nhóm này trúc cơ là Nam Ngô Thành tiếp tục thủ vững trung kiên, không thể toàn bộ chôn vùi tại trên tường thành. Lạc Quân giật mình, một mình ngươi. Cố tá không kiên nhẫn, đi nhanh lên. Ta có thiên binh người quên. Lạc Quân hưng phấn nói, ta giúp ngươi chỉ huy. Cố tá vội la lên, ngươi vẫn là chỉ huy triệt hạ đi người a, đem người đều an toàn mang về. Lạc Quân lúc này mới quay người rời đi, mang theo hơn 100 thủ vững nơi này trúc cơ tu sĩ nhảy xuống đầu tường. Sau khi rơi xuống đất, đám người nhao nhao nhìn lại tường thành, chỉ thấy cô tá đứng tại trên tường thành nhìn xuống bọn hắn. Thình cô lớn tiếng hô, cố trưởng sử, đi mau a. Cố tá hướng nàng gật gật đầu, lại phất phất tay, ra hiệu nàng đi nhanh lên, sau đó xoay người rời đi tường thành bên trong xuôi theo, trực diện yêu thú. Cùng tình cô cùng tổ trương mạc vẫn cùng thần đan lâu đại sư huynh Trác Hữu Hành đều lớn kinh thất sắc, cố tá một người chuẩn bị vì bọn họ bọc hậu, này như thế nào xử được. Đều kinh hãi hô to, để cố tá nhanh lên xuống tới. Âu Dương cùng Lỗ Ban không nói hai lời, quay người lại hướng tường thành phong đi, lại bị Lạc Quân một cước một cái đá ra hơn 10 trượng xa. Phàm là nghĩ muốn lên thành cùng cố tá kể vai chiến đấu, đều bị Lạc Quân ngăn cản, nàng cũng không có công phu giải thích, gặp một cái đá một cái, đem một đám trúc cơ hoanh trở về. Thình cô lệ rơi đầy mặt, bôi nước mắt rút lui. Trúc cơ tu sĩ nhóm đại bộ phận đều hốc mắt đỏ bừng, trong đó nữ tu gào khóc người không phải số ít. Bọn hắn rút lui tốc độ rất nhanh, đại gia một bên đối kháng lấy thỉnh thoảng xông lên yêu thú, một bên tăng tốc rút lui, không bao lâu liền đuổi kịp trước hết nhất rút lui luyện khí sĩ. Cố tá nhìn lại, gặp gần ngàn tu sĩ an ổn rút lui, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xoay người lại tiếp tục quan chiến. Phía sau hắn là thủ hộ lấy thành tây tường cuối cùng 10 trượng 100 tên đạo binh, dưới sự dẫn dắt của Lý Cốc Sinh, đang tại chống cự thú triều trùng kích. Lượng lớn yêu thú thì vượt qua tường thành, xông vào tường thành bên trong đồng ruộng khu vực, khắp các nơi du tẩu tàn phá bừa bãi, tiếp theo hướng về song phong trấn phương hướng mạnh vọt qua. Ngay tại trên tường thành yêu thú chen chúc không chịu nổi thời điểm, một đầu hỏa long dọc theo tường thành bắt đầu du đãng, chính là Xích Luyện Vân Hỏa trận phát động. Đây là Xích Luyện Vân Hỏa trận bố trí đến nay chiến quả huy hoàng nhất một khắc, tại trên tường thành, dưới tường thành trong nháy mắt dẫn đốt một đầu hừng hực tường lửa, hàng ngàn con yêu thú tại tường lửa bên trong lăn lộn rú thảm, khói đặc cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời. Cố tá đem không chế Xích Luyện Vân Hỏa trận trận bàn thu vào nhẫn chứa đồ, còn lại từ trận bàn cũng không có công phu đi thu, thừa dịp yêu thú bị đại hỏa cách trở quanh người, lại đem ngăn địch đạo binh thu, thả người nhảy xuống đầu tường. Cứ như vậy ngắn ngủi một lát, 100 tên đạo binh liền bỏ mình tản mát một nửa. Dọc theo nam chủ phong chân núi chạy như điên, cố tá kiểm điểm khí hải bên trong chân khí phản hồi, phát hiện ít 6 tia chân khí, đây là 6 tên luyện khí sĩ đệ tử chiến tử. Vốn có 440 trọng khí hải động phủ cũng giảm mất vì 434 trọng, có lục trọng khí hải khôi phục hình dáng cũ, bên trong giống tuyết. Đây là cố tá trong môn đệ tử lần thứ nhất tử vong, cũng là đạo binh lần thứ nhất triệt để tiêu vong, tâm tình trầm thống, khó mà nói nên lời. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được, nguyên lai những này nhìn như không liên quan đến mình đệ tử, nhìn như cùng như con rối đạo binh, kỳ thật cùng mình là cùng một nhịp thở, mỗi một người bọn hắn tử vong, chính mình cũng hình như mất đi một tên thân nhân, trên người mình mất đi một sợi tinh thần. Xuyên qua thất tinh đảo chuyển trận, cố tá nhìn thấy tại chỗ này chờ đợi Lạc Quân cùng gần ngàn tu sĩ, sự xuất hiện của hắn, khiến cho mọi người vui đến phát khóc. Cố tá hướng tất cả mọi người ôm quyền, sau đó mang theo bọn hắn đuổi tới song phong trấn Nam. Song phong trấn ở vào Nam chủ phong cùng Nam nhị phong ở giữa, nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi này hẳn là toàn bộ Nam Ngô thành chỗ an toàn nhất, bởi vì nó ở vào quy giáp ly huyền trận cùng tam nguyên cực chân pháp trận giao hội bên trong phạm vi, tới gần phía tây khu vực còn bao phủ tại lưỡng nghi kiếm quang trận uy lực dưới, hưởng thụ lấy tam trọng bảo hộ. Che ngợp bầu trời yêu thú đã vượt qua Nam Tường Thành, xông qua đồng ruộng, vọt tới thị trấn trước, nhìn qua thanh thế dọa người, lại đều không cách nào vượt lôi chỉ một bước, đã bị quy giáp ly huyền trận ngăn cản. Lại chịu đến tam nguyên đao quang rào sát, trong đó cao cấp yêu thú, còn bị lưỡng nghi kiếm quang trận điểm danh. Cố tá lưu lại một cái doanh, trong đó hai cái đều dùng đến để phòng yêu thú chủ yếu công kích trấn Nam, ba cái đều thủ vệ trấn Bắc thất tinh đảo chuyển trận, cùng thành sân hổ, Lạc Quân mang theo một cái doanh leo lên Nam Nhị Phong, tiếp tục tăng cường Nam Nhị Phong phòng thủ. Đến lúc này, yêu thú đối Nam Nhị Phong trùng kích đã tiếp tục một ngày, mất mạng trong tam nguyên cực chân pháp trận kiến lửa đã đạt 100 vạn. Nhưng đằng sau vẫn như cũ có đại lượng kiến lửa từ trong rừng rậm xuyên ra tới, phun trào hướng về phía trước, thật giống như vô cùng vô tận. Như thế tiếp tục không ngừng trùng kích, cho tam nguyên cực chân pháp trận mang đến gánh vác phi thường lớn, 9 cái tiết điểm đều tại không ngừng thay đổi linh thạch, 12 canh giờ thay đổi linh thạch tổng cộng đã đạt 860 khối, mỗi cái tiết điểm khảm vào một khối linh thạch về sau, chỉ có thể duy trì một khắc lúc. Đây vẫn chỉ là kiến lửa, nếu như gia nhập yêu thú cấp cao, chỉ sợ hao tổn tốc độ sẽ nhanh hơn, thậm chí gấp bội. Chỉ từ giá bán luận, tương đương với một ngày tiêu hao một tòa tứ tượng hậu thổ trận, cái này nếu không phải ngồi ở mỏ linh thạch bên trên, nhà nào tông môn đã tiêu hao lên. Kiến lửa tiếp tục trùng kích, trừ cho đại trận tạo thành áp lực cực lớn bên ngoài, cho chủ trì pháp trận trúc cơ tu sĩ cũng gia tăng cực nặng gánh vác. Khâu Đại Ba khẩn cấp giáp đội 30 tên trúc cơ tu sĩ đã liên tục đổi qua 3 lượt, từng cái sắc mặt tái nhợt, Thành Sơn Hổ hạ lệnh, từ dưới một vòng bắt đầu, từ tại chăn khẩn cấp đất đội tiếp nhận. Ngoài ra, 4 cái doanh nam nô quân cũng ở tiếp tục thay phiên bên trong, đối với từ đao trong trận xâm nhập đủ loại yêu thú triển khai chắn giết, bọn hắn giết chết yêu thú cũng đã phá ngàn. Chương 259, chúng ta xong tu A. Lại là 2 ngày đi qua, Nam Nhị Phong xuống núi sườn núi trống rông cao 3 thước. Tất cả đều là trồng chất sắc kiến, bị trong trận am hiểu phong hệ đạo thuật tu sĩ thổi đi ra, che phủ tại trên bùn đất. Ở giữa, Cố Tá nhiều lần mạo hiểm xông ra đại trận, cho vẫn như cũ bố trí tại Nam Tường Thành bên trên xích luyện vân hỏa trận bổ sung linh thạch, tại trên tường thành đi tới đi lui đốt nhiều lần, thiêu chết không ít yêu thú, cho chiến trường chính diện giảm bớt không ít áp lực. Đối với hắn mạo hiểm xuất kích, đồ phu đám người đã không quá chú ý, tại như thế quy mô thú triều trước mặt, tất cả mọi người ôm lấy quyết tâm quyết tử. Chết sớm cùng chết muộn có cái gì khác biệt đâu. Lần này, Cố Tá sau khi trở về lấy ra quy giáp ly huyền trận cùng xích luyện vân hỏa trận trận bản, giao cho Lâm Trường Lão. Lâm Trường Lão không có thời gian quan tâm hắn vì thu hồi trận bản trải qua như thế nào hung hiểm, lập tức dẫn người bố trí pháp trận. Cố Tá khe khẽ thở dài, hắn hết thể đạo binh đều đã bỏ mình tiêu tán, sớm nhất cũng cần 6 ngày sau đó mới có thể một lần nữa bên ngoài hiện. Nói cách khác, cái này trong vòng 6 ngày hắn mất đi chỗ dựa lớn nhất, chỉ có thể dựa vào chính mình sừng nhọn đao cùng dây câu. Hết thể địa hình phong thủy đã tại phía trước trong 2 ngày đo lường tính toán hoàn tất, đây cũng là không có lập tức đem 2 tòa đại trận rời qua đến nguyên nhân. Hiện tại, 2 tòa pháp trận liền bố trí tại Nam Nhị Phong bên trên, cùng Tam Nguyên Cực Chân pháp trận chống chất. Đồng thời chống chất còn có sớm đã từ Nam Chủ Phong quay tới Lưỡng Nghi Kiếm Quang trận. Nếu như không có Lâm trưởng lão mang theo Nam Hoa phái đệ tử tại, pháp trận di chuyển tuyệt đối không cách nào nhanh chóng như vậy hoàn thành. Pháp trận bố trí về sau, Xích luyện vân hỏa trận cùng quy giáp ly huyền trận đều khảm vào linh thạch bắt đầu khởi động, nhưng cái này quá trình chậm chạp, cái trước cần 3 khắc lúc, cái sau cần nửa canh giờ. Dài răng giặc khởi động quá trình sau khi hoàn thành, tứ tượng hậu thổ trận lập tức tụ lại núi đá, dọc theo Tam Nguyên Cực Chân pháp trận hình thành đao trong trận bên cạnh, cấu trúc thành một đạo cao 3 trượng tường thành. Cố Tá minh bạch, đạo này tường thành thành lập, kỳ thật cũng không thể phòng ngự yêu thú cấp cao trùng kích, nhưng đối với tất cả mọi người lòng tin đều là to lớn của vũ. Hai doanh quân sĩ lập tức leo lên tường thành, cảm giác an toàn tăng nhiều, Lâm trưởng lao nắm lấy cơ hội điều khiển xích luyện vân hỏa trận, một đầu hỏa long tại trên sườn núi đột nhiên xuất hiện, tại đao ngoài trận tàn phá bừa bãi. Xích luyện vân hỏa trận ứng phó kiến lửa hiệu quả không bằng mong muốn, kiến lửa vốn là thuộc hỏa, đối với hỏa diễm có sức chịu đựng, bởi vậy thiêu chết không nhiều. Lâm trưởng lao thấy hiệu quả không tốt, về sau liền không tái phát động, mỗi một lần hỏa long khởi động đều cần 3 khắc lúc, bởi vậy tốt nhất phương thức là lưu tại đằng sau, ứng phó những yêu thú khác. Tựa như Lưỡng Nghi Kiếm Quang trận từ đầu đến cuối ẩn nhận không phát, chuyên môn dùng để ứng đối yêu thú cấp cao giống nhau. Tam Nguyên Đao trận còn tại dày đặc phát ra đao quang, đã không cách nào tính toán rõ ràng giết bao nhiêu kiến lửa, có lẽ 2 triệu, 3 triệu, thậm chí 4 triệu thời điểm. Nam Nhị Phong đống nhiên ngưng trệ một lát, đao quang xuất hiện một lần ngắn ngủi dừng lại. Liên tục cường độ cao vận chuyển 3 ngày, Tam Nguyên Cực Chân Pháp trận cũng cuối cùng bắt đầu xảy ra vấn đề. Một điểm này biến hóa mặc dù không lớn, lại bị nhạy cảm đại bằng cảm giác. Ở trên trời thả ra một tiếng huýt dài, 2 con Nam Hải cự ưng lượn vòng lấy lao xuống, phóng tới đại trận. Nam Hải cự ưng tại thượng giai yêu thú bên trong đầy đủ đỉnh tiêm thực lực, luận tu vi tương đương với Nguyên Anh, bọn hắn chỗ tạo thành áp lực cực lớn. Lúc này duy trì Tam Nguyên Cực Chân pháp trận vận chuyển là trúc cơ tu sĩ, pháp trận vướng víu hướng nhất thời thay đổi không được, ngay lúc sắp bị nó xông vào trong trận. Nếu thật sự để 2 con cự ưng xông tới, ở đây không có một cái nào Nguyên Anh tu sĩ. Chỉ sợ cũng muốn bị 2 con này cự ưng giết chết không biết bao nhiêu người. 2 đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, đón cự ưng uy mạnh thế sông vạch ra 2 đầu hư vô mở mịt quy tích, tiếng ai minh bên trong, đổ rào rào bay xuống mấy cây cánh lông vũ và mấy giọt máu tươi, 2 con cự ưng một lần nữa xông lên mây xanh, lượn vòng lấy không dám hướng phía dưới. Lưỡng Nghi Kiếm Quang trận phát động, đưa chúng nó chém thành trọng thương. Các tu sĩ từng cái đánh trống reo hò, sĩ khí đại trấn, Cố Tá trong lòng thầm than, thật là đáng tiếc. Lúc này thay phiên trưởng khống Lưỡng Nghi Kiếm Quang trận là vừa vào Kim Đan tân trưởng canh, nếu là đổi Lạc Quân hoặc là thượng chấp sự 2 vị này Kim Đan hậu kỳ chủ trì, 2 con cự ưng sợ là tất cả đều bỏ mạng ở tại kiếm quang phía dưới. Đại bằng tiếp tục vỗ cánh, thiên gia yêu cầm tứ túc linh thiếu mang theo mấy trăm con yêu cầm bắt đầu phát động càng mãnh liệt hơn thế công, vừa mới xông vào trong trận, vô số đao quang đột nhiên bạo phát đi ra, vây quanh những này xâm nhập yêu cầm chém xuống, hình thành từng đoàn dày đặc lôi xả. Lúc này Kim Đan tu sĩ nhanh chóng thay quân, tiếp nhận Tam Nguyên Cực Chân pháp trận. 10 tên Kim Đan đồng thời trưởng khống đại trận, hiệu quả có thể so với nguyên anh tu sĩ. Trong nháy mắt liền có mấy chục cái yêu cầm gào thét lấy bị lôi xà chém giết, còn lại yêu cầm cũng bị lôi xà quấn quanh, khó mà tiến lên. Chỉ có tứ túc linh thiếu kéo lấy trên người bạo khởi lôi xà quang đoàn, cố gắng hướng về trong đại trận bay tới. Đây chính là thiên giai yêu thú, một khi bị nó xông tới, hậu quả khó mà lường được. Lâm trưởng lão nhanh chóng phát động xích luyện vân hỏa trận, hỏa long xoay quanh mà lên, vòng quanh tứ túc linh thiếu gào thét, cùng lôi xà cùng chết liều chết bám lấy tứ túc linh thiếu. Tứ túc linh thiếu khó mà lại tiến lên nửa thước, bất đắc dĩ quay người bay ra, mang theo hơn phân nửa yêu cầm bay trở về bầu trời. Chí ít trăm con yêu cầm bị đao quang chém xuống. Dưới núi chuẩn bị thừa cơ hướng thành Huyền Đàm Tê, thôn Vân Mãng vân vân yêu thú vốn đã trùng kích, thấy tình cảnh này lại bất an rụt trở về, chờ đợi kế tiếp cơ hội. Lần này yêu thú hướng thành thất bại, nhưng Tam Nguyên Cực Chân Pháp trận xuất hiện ngắn ngủi dừng lại cũng cho thấy, tại kiến lửa tiếp tục không ngừng tiến công bên trong, đại trận là thật kiên trì đến cực hạn. Có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ nhì, mỗi lần đại trận vướng víu thời điểm, đều sẽ có yêu thú cấp cao xuống tới thử trận, đối đại trận vận chuyển tạo thành áp lực cực lớn. Đến ngày thứ 5 thời điểm, Tam Nguyên Cực Chân Pháp trận đỉnh trệ khoảng cách càng lúc càng ngắn, mức độ càng ngày càng nhiều, hết thệ kim đan tu sĩ cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Đồng thời, từ trong rừng rậm dũng manh tiến ra kiến lửa bắt đầu dần dần trở nên thưa thớt, kiến lửa xông trận cuối cùng muốn tuyên cáo kết nhanh, tất cả mọi người tinh thần vì đó rung một cái. Nhưng tất cả mọi người cũng đều biết, khảo nghiệm chân chính sắp xảy ra. Theo kiến lửa không ngừng tuôn vào đại trận, cùng kỳ phát ra một tiếng thật dài hổ khiếu, Huyền Đàm Tê, thôn Vân Mãng, vân vân linh xài các loại thiên giai yêu thú bắt đầu đi theo tiến lên. Trên trời đại bằng huy động cánh, hết thảy thiên giai, thượng giai, trung giai yêu cầm bắt đầu xoay quanh mà xuống, chuẩn bị khởi xướng tính quyết định trùng kích. Thần Đan lâu đại đệ tử Trác Hữu Hành đứng tại tường thành bên trong, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hướng bên cạnh nói, "Tình cô, ừm, chúng ta song tu a?" "Không." "Tại sao?" "Ta không cùng người chết song tu." "Vậy ta nếu là sống đây này?" "Được rồi, coi như ta chưa nói." Trương Mạc vẫn xen vào một câu, "Vậy ta đâu? Nếu như ta có thể còn sống sót." Thình cô liếc hắn một cái, "Ta cũng sẽ không." "Tại sao?" "Ta không sống nổi." Trên đỉnh núi bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang, đầy trời hồng vân bao phủ bầu trời, hồng vân bên trong, nữ lang Chiêu Vân ngoái nhìn, cười một tiếng, thâm tình chậm rãi. Đây là linh nguyên đạo trưởng luyện chế cỡ lớn Chiêu Vân phủ, hiệu quả cao hơn mấy lần. Mười mấy con cấp thấp tiêm chủy tức bị Chiêu Vân phủ kích vừa vặn, đổ rào rào rơi xuống. Chấn động rất xuống mảng lớn lông vũ. Hết thể hộ ti, khố ti, pháp ti tu sĩ đã rút kiếm ra trận, đứng tại tường thành về sau, Chiêu Vân cũng ở hắn liệt, sau khi nhìn thấy, phốc một tiếng cười. Oanh Nhi hai mắt đỏ bừng, đấm đấm Chiêu Vân, nước mắt lập tức chảy xuống. Chương 260, đảm đương không nổi. Một chiếc xe ngựa từ phương xa mà đến, ở giữa rừng xuyên qua, nhẹ nhàng linh hoạt né qua hết thể hoa thụ dây leo, tiến lên cực nhanh, chốc lát ở giữa liền vào cửa bắc. Kéo xe thất ngựa toàn thân tuyết trắng, sau lưng mọc lên hai cánh, tuy là ở trong rừng chạy vội, móng ngựa cũng không chạm đất, chân chính tựa như thiên câu giống nhau. Xe ngựa lặng yên không một tiếng động đi tới cửa bắc chủ điện bên ngoài, tại trước điện ngừng, màn xe nhấc lên, đi ra một cái lao đạo. Lao đạo đầu đội tử kim quan, thân mặc đạo bào tím bẩm, xuống tới về sau ngưỡng vọng phía chân trời, đối với đầy trời xoay quanh vô số yêu cầm, khe khẽ thở dài. Ngoài điện mái cong dưới đã lập một hàng đạo nhân, một nước màu đen đại pháp sư bảo. Đầu lĩnh một người tuổi chừng 40 đạo sĩ tiến lên mấy bước, không người đón lấy, sau lưng hết thể đạo sĩ cùng đều lên vái chào, cung nên hộ quốc thiên sư. Nguyên chân hộ quốc thiên sư Diệp Pháp Thiện lắc lắc đạo bảo, ra hiệu các đạo sĩ không cần đa lễ, đi đầu thẳng vào đại điện, nguyên bản trong đại điện đầy đất dơ bẩn đã sớm bị thanh lý thu thập sạch sẽ, bốn cái góc bên trên đều đốt bàn long hương, nghe ngóng mà mừng rỡ. Diệp Pháp Thiện tại chính giữa một đạo tiên hạc bình phong hạ xuống tòa, dừng một chút, hô, "Trưởng Nguyên, ngồi." Các vị đều ngồi. Đầu lĩnh đại pháp sư Lý Bí tiến lên ngồi tại dưới tay một cái bồ đoàn, còn lại đại pháp sư cũng đều ngồi. Xung huyện thử các đạo sĩ tổng cộng có 3 cái cấp bậc, tầng cao nhất, tự nhiên là một đám thiên sư, tiếp xuống nắm giữ sự vụ quyền lực, thì là đại pháp sư, về sau là pháp sư. Có thể chịu pháp sư tên gọi người, đều là kim đan hậu kỳ, có thể chịu đại pháp sư người, đều là Nguyên Anh. Bởi vậy đang ngồi trong điện 8 tên đại pháp sư, liền mang ý nghĩa lấy 8 tên Nguyên Anh. Lý Bí chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng thở nhỏ thông minh, có thần đồng danh xưng, nhập đạo tu hành cũng cực kỳ nhanh chóng, mới vừa vào 40 liền đã vào Nguyên Anh, là sùng huyện thự trăm năm đệ nhất thiên tài. Người hắn tốt mưu tốt gãy, xử sự hơn người, rất được chư thiên sư tán thưởng, đã là sùng huyện thự thiên sư phía dưới người số 1. Đám người an vị về sau, Lý Bí đánh cái kê, hỏi, Diệp thiên sư đã chém con kia huyền tru. Diệp Pháp Thiện gật đầu nói, đuổi đến đại mạc, đã chém, thần hồn câu diệt. Một đám đại pháp sư tất cả đều đại hỉ, đều nói, thiên sư cứu dân ở tại thủy hỏa, công đức vô lượng. Đại Bằng, cùng kỳ, Huyền Chu cùng anh Chiêu là lần này thú triều bên trong xuất hiện tứ đại đỉnh giai yêu thú, ngang dọc mấy ngàn dặm, sinh linh đồ thán, người chết không dưới trăm vạn, nhất là cái này Huyền Chu, càng thêm tăng ngược, một đường mà qua hết thể địa phương, tận vì phế tích, ngàn dặm bạch cốt, là sùng huyện thử hàng đầu Chu trừ đại yêu. Bây giờ tứ đại yêu đã đi thứ hai, người người đều cảm giác phân chấn. Diệp Pháp Thiện không có rảnh nghe chúng nhân khen ngợi, nói thẳng, các vị cũng đồng dạng vất vả, lúc này liền không nói nhiều, nói một chút trước mắt yêu vật đi. Lý Bì nói, Đại Bằng cùng cùng kỳ đều đã vào vòng, chỉ chờ đại trận bố trí hoàn tất, liền mọc cánh khó thoát. Diệp Pháp Thiện hỏi, lúc đến, ta thấy Đại Bằng xoay quanh trong mây, lại nghe cùng kỳ hổ rít gào núi rừng, là ở cùng nhà nào tông môn tranh đấu? Du địch là ai? Là Động Đình Phái? Vẫn là Vân Mộng Tông? Lý Bì nói, đều không phải là, chúng ta mới tới lúc, cũng tưởng rằng nhà nào tông môn ngăn trở yêu thú đường lui, về sau phát hiện, là yêu thú tại Vây Thành. Diệp Pháp Thiện ngạc nhiên nói, Vây Thành? Chẳng lẽ lại còn có thành trì không mất? Đây là cái gì thành? Lý Bì nói, đây là Nam Nô Châu, nguyên là Động Đỉnh Phái hết thảy, sau vì Hoài Tiên Quán mua vào. Bởi vậy, chúng ta phỏng đoán, đây là Hoài Tiên Quán sở kiến chi thành. Diệp Pháp Thiện nói, Hoài Tiên Quán mua vào Nam Nô Châu ta tất nhiên là biết được, nhưng bọn hắn sống đến bây giờ. Lý Bí cười khổ nói, đích xác có chút không thể tưởng tượng, nhưng đại trận hộ sơn đích xác là bọn hắn mua từ Hoa Sơn Tây Huyền Phái Tam Nguyên Cực Chân Pháp Trận, nên chính là bọn họ. Diệp Pháp Thiện lại hỏi, là nhà nào ẩn sĩ ở trong trận bảo vệ? Lý Bí trả lời, chưa từng nghe nói, chỉ chúng ta thử bên trong Linh Nguyên Sư Đệ cùng Động Đỉnh Phái một vị kim đan tại, tin tức đoạn tuyệt lâu như vậy, cũng không biết bọn họ là không còn tại nhân thế. Nhưng vừa mới có đầy trời hồng phù mà lên, chúng ta phỏng đoán, chính là Linh Nguyên. Diệp Pháp Thiện trầm ngâm nói, Linh Nguyên A. Nói như vậy cũng có khả năng, cái kia vận mệnh tốt tiểu gia hỏa. Quán chủ là ai? Nhớ kỹ họ Cố, còn sống. Lý Bì nói, 3 năm trước Hoài Tiên quán chủ là Cố Tá, hiện tại không biết còn sống không vậy. Bất quá chúng ta thử bên trong Nô Sư Đệ đối với hắn tương đối quen thuộc, còn có Động Đỉnh Phái Tưởng trưởng lão, đệ tử đem bọn hắn gọi đến vấn đối. Diệp Pháp Thiện gật đầu, có thể. Không bao lâu, Nô Thiện Kinh cùng Tưởng trưởng lão đều bị truyền vào trong điện. Diệp Pháp Thiện để bọn hắn ngồi xuống đáp lời, nghe hai người đối Cố Tá đánh giá. Sau khi nghe xong, Diệp Pháp Thiện nói, kẻ này ngược lại cũng có chút bất khuất sức mạnh, cùng Thiện Kinh cùng Viện Trí tương tự. Đi, theo ta đi nhìn một chút. Đám người đi ra khỏi đại điện, bên trên cửa bắc một bên đỉnh núi, nơi này đã bố trí huyễn trận, có thể nên ngang quan sát mà không ngu là yêu thú chỗ xem xét. Nhưng nơi này thực sự quá xa, nhìn không rõ ràng, Diệp Pháp Thiện lại muốn hướng phía trước đi, đám người biết hắn bản sự. Cũng không cản trở, chỉ do Lý Bí theo, đi vòng phía đông, lặng yên đi tới Nam Nhị Phong đông bắc phương hướng. Từ góc độ này lại nhìn, liền rõ ràng. Chỉ thấy trên sườn núi là vô số kiến lửa, phức tạp lấy bên trong yêu thú cấp cao sống trận, trên trời là đủ loại yêu cầm, từng đợt khởi xướng trúng kích. Đại trận hộ sơn phát tán dày đặc đao quang, ngẫu nhiên còn có hỏa long bay múa, lưỡng nghi kiếm sáng long lánh, nhưng ở yêu thú trùng kích vào, đại trận hơi hơi rung động, đã hiện bất ổn chi thế. Vận chuyển trung bình thường xuất hiện vướng víu cùng ngứng ngắt, rất nhiều yêu thú mượn cơ hội xông vào trong trận. Trong trận còn có một đạo lại cao vừa dài tường đá, trên tường đá đóng giữ hơn ngàn tu sĩ, đang cùng xuyên qua đại trận yêu thú đấm máu chém giết. Diệp Pháp Thiện hơi gật đầu, Tam Nguyên Cực Chân Pháp trận, Lưỡng Nghi Kiếm Quang trận, cái này 2 tòa đại trận còn có thể. Cái khác 3 tòa hơi kém. Lý Bí cũng là lần đầu đi tới khoảng cách gần như vậy quan sát, thỉnh thoảng lo lắng ngưỡng vọng phía chân trời, hướng Diệp Pháp Thiện nói, phía bắc còn có một tòa Mê Tung huyễn trận. Diệp Pháp Thiện nói, như thế nói đến, tập 6 trận tại một thành, cái này Hoài Tiên quán quán chủ còn coi là thật là làm chân bài tập, khó trách có thể kiên trì đến bây giờ. Yêu thú vây thành mấy ngày? Lý Bí nói, chúng ta đuổi tới thời điểm cũng đã vây thành, đến nay cũng có 5 ngày. Diệp Pháp Thiện biểu lộ ngưng trọng, nói cách khác, thành này bị yêu thú trùng kích không dưới 5 ngày, Tinh La trận vì sao còn không có bố trí xong? Lý Bí nói, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, tại 4 phương 8 hướng trước bố trí thiên đô trận, đệ tử suy nghĩ xong hắn công tại chiến dịch. Diệp Pháp Thiện lắc đầu, kia trong thành những người này làm sao bây giờ? Lý Bí không nói lời nào, trầm mặc một lát, nói, đệ tử cho rằng, bọn hắn còn có thể tiếp tục kiên trì. Diệp Pháp Thiện nói, có thể kiên trì, là bởi vì Đại Bằng cùng cùng kỳ không có xuất thủ, chỉ nhìn bây giờ trận thế này, Tam Nguyên Cực Chân Pháp trận đã không chịu nổi gánh nặng, hai yêu chỉ cần xuất thủ, đại trận lập phá. Lý Bí nói, có thể hai yêu đến nay chưa từng xuất thủ. Diệp Pháp Thiện không vui nói, không thể ôm lấy lòng cầu gặp may. Lý Bí nói, không dối gạt sư bá, đệ tử đích xác muốn nhìn một chút, vì sao đại yêu chuyên đánh mỏ linh thạch, nhưng lại không lấy mảy may, bây giờ là một cơ hội cuối cùng. Diệp Pháp Thiện dao động một lát, rốt cục vẫn là trùng điệp thở dài, ngươi nghĩ làm rõ ràng vấn đề này, cần mấy ngàn cái nhân mạng để đổi, ngươi gánh chịu nổi sao? Lý Bí do dự một chút, nói, đệ tử một mình gánh chịu. Diệp Pháp Thiện cả giận nói, ta đảm đương không nổi. Chương 261, cuối cùng đến. Dựa theo Diệp Pháp Thiện yêu cầu, sau nửa canh giờ, Tông Huyền Thiên Sư Ngô Chính Tiết, Thiên Sư Tư Mã Đạo Ẩn, Thiên Sư La Công Viễn, Thiên Sư Trương Hư Trần, Thiên Sư Lý Hàm Quang tể tụ cửa Bắc Đại Điện. Lý Hàm Quang phản đối Diệp Pháp Thiện lập tức xuất thủ cầm yêu dự định, hắn khuyên can nói, cùng yêu thú đại chiến trải qua nhiều năm, ta Sùng Huyện Thự đồng đạo tổn thất nặng nề, 12 thiên sư tổn hại hơn phân nửa, Nguyên Anh đại pháp sư càng là chỉ còn 1/3, bây giờ Tinh La sát trận chưa từng bố trí thỏa đáng, nếu như lúc này xuất thủ, các sư huynh đệ ai lại đem bỏ mình đạo tiêu. Diệp Pháp Thiện trầm mặt nói, hẳn là chúng ta ngồi nhìn Nam Ngô Châu quân dân chịu chết. Mấy ngàn cái nhân mạng a. Lý Hàm Quang nói, cũng không phải là ngồi nhìn, chỉ cần Tinh La sát trận một thành, liền có thể xuất thủ a. Diệp Pháp Thiện hỏi, khi nào có thể thành? Lý Hàm Quang nhìn một chút còn lại mấy vị thiên sư, Tông Huyền Thiên Sư Ngô Chính Tiết nói, vẫn cần 2 ngày. Diệp Pháp Thiện hỏi, 2 ngày? Còn kịp sao? Đối mặt vấn đề này, không người trả lời. Diệp Pháp Thiện lại nói, Nam Ngô Châu quân dân đối mặt thú triều, đến nay đã trải 17 tháng, các vị sư huynh đệ có nghĩ tới không, cô thành mà đứng 17 nguyệt, từ đầu đến cuối không thấy Sùng Huyện Thự cứu rút, đây là cỡ nào tuyệt vọng. Càng ghi năm ngoái tháng 8 giải vây Nam Dương, Nam Dương bị nhốt 3 tháng, trong thành đã tới coi con là thức ăn tình trạng, cực kỳ bi thảm a, đến nay nghĩ tới, còn không thể ngủ. Nam Ngô Châu đâu? 17 tháng, các ngươi có thể suy nghĩ một chút bọn hắn khổ trông mong Sùng Huyện Thự chi tâm sao? Đám người im lặng, nghe Diệp Pháp Thiện tận tình khuyên bảo, ta vừa rồi đi xem liếc mắt, đại trận dĩ nhiên chống đỡ không nổi, nghe Trường Nguyên nói, bọn hắn đã kiên trì 5 ngày, thậm chí càng lâu. Chiếu ta nói, bọn hắn trả giá đã đủ nhiều, cho ta nhóm 5 ngày thời gian, để chúng ta đuổi kịp yêu thú, còn đem thiên đô trận bố trí hoàn tất. Xôi Nam truy kích thời điểm, các vị có thể nghĩ đến có này cơ hội tốt đem yêu thú một mẻ hốt gọn sao. Mọi thứ không thể cầu toàn, có thiên đô trận đã vượt qua chúng ta mong muốn, đến mức Tinh La sát trận. Dạy hoa trên gấm mà thôi, vì dạy hoa trên gấm sự tình mà tổn hại mấy ngàn tính mạng, người ta đạo tâm có thể ăn. Thật lâu, Nô Chính Tiết nói, ta theo sư huynh xuất chiến. Diệp Pháp Thiện gật đầu, sư đệ chiến cùng kỳ, ta chiến đại bằng. Còn lại thiên gia yêu thú, các vị sư đệ phần có. Tư Mã Đạo Ẩn nhìn một chút Lý Hàm Quang, nói, chỗ của đạo, không đáng tiếc thân. Lý Hàm Quang thở dài, không phải vì tiếc thân, tiếc ta đạo truyền thừa a. Tư Mã Đạo Ẩn khoát tay áo, đừng bảo là... Hai vị sư huynh đã định sách, ngươi ta nghe lệnh chính là. Lý Hàm Quang hướng ra phía ngoài chiêu hô, Trường Nguyên. Lý Bí từ ngoài điện mà vào, Lý Hàm Quang phân phó, lập tức đổ yêu, hộ quốc thiên sư cùng Tông Huyền thiên sư tự thân xuất thủ, ngươi phân công một chút. Lý Bí ngầm tự thở dài, nói, vâng. Như thế nào giao đấu, hắn đã sớm trong lòng hiểu rõ, tuy nói Tinh La sát trận không có bố trí hoàn tất, không cách nào sử dụng, nhưng làm sơ điều chỉnh liền có thể. Dựa theo hắn phân công. Diệp Pháp Thiện xuất thủ bắt giết Đại Bằng, Nô Chính Tiết xuất thủ bắt giết cùng kỳ, Tư Mã Đạo Ẩn, La Công Viễn, Trương Hư Chân cùng Lý Hàm Quang phân biệt chủ trì Đông Nam Tây Bắc 4 thiên đô trận, cần phải cam đoan không cho đại yêu chạy thoát. Liên quan tới nhân thủ phân công, Lý Bí cũng có hợp lý phân phối. Từ Quát Thương phái, Vân Mộng Tông, Thanh Thành phái, La Phủ phái, phái Vương Úc, Động Đình phái các loại 12 đại phái luyện hư trở lên cao tu xuất thủ, hợp lực vây quét thiên gia yêu thú, tổng cộng có 18 người. Còn lại các tông kim đan cùng nguyên anh tu sĩ xuất thủ, ứng phó thượng gia yêu thú, tổng cộng có hơn 430 người, thượng gia yêu thú giết xong về sau, nguyên anh tu sĩ hiệp trợ luyện hư tu sĩ vây quét thiên gia yêu tu. Tại tiêu diệt phổ thông yêu tu bên trên, Tứ Hoa Sơn Tây Huyền phái mang bình đô bắt trận môn, Nam Hoa phái, Tô Tiên phái các loại trận pháp tông môn, tại to như vậy Nam Ngô Châu phạm vi bên trong bố trí to to nhỏ nhỏ đủ loại pháp trận, các phái tu sĩ bảo vệ pháp trận. Pháp trận thiết lập về sau, cấm quân sau đó tiến vào chiếm giữ, tại pháp trận cùng tu sĩ dưới sự che chở chém giết yêu thú. Đem phân công kế sách chiến tranh đưa ra về sau, thiên sư nhóm cơ bản đồng ý, Diệp Pháp Thiện hỏi thăm khi nào có thể tiến công, Lý Bí biểu thị, các nơi đều đã đúng chỗ, chỉ cần đợi thêm nửa canh giờ liền có thể động thủ. Diệp Pháp Thiện hỏi, vì sao còn phải đợi nửa canh giờ? Lý Bí nói, Đông Phương vẫn cần Hà Bắc binh phủ kín, vừa rồi đã tiếp quân báo, Hà Bắc trấn quân vừa mới đúng chỗ, vẫn cần chút thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lý Hàm Quang chợt hỏi, đến là An Lộc Sơn sao? Lý Bí gật đầu, Hà Bắc trấn quân 2000 kỵ, từ An Lộc Sơn trở xuống đến trăm viên chấn tướng, đều tại Kim Đan trở lên, Nguyên Anh 9 người, Luyện Hư 3 người, Vạn Giảm Phó Viện binh mà tới. Lý Hàm Quang lẩm bẩm nói, Phạm Dương khi nào có thực lực như thế? Lý Bí trở lại nửa canh giờ đến cho Hà Bắc Thật Quân thở dốc, mà giờ khắc này Nam Nhị Phong bên trên, có thể hay không lại kiên trì nửa canh giờ, đã không có người đi cân nhắc. Bắt đầu từ 2 ngày trước, tính cả cô ta ở bên trong tất cả mọi người đã không có công phu đi cân nhắc vấn đề thời gian, tất cả mọi người kiên định cho rằng, đại trận cáo phá ngay tại sau một khắc, chính mình đem bị đáng sợ yêu thú nuốt ăn hầu như không còn, ngay cả xương cốt đều rất khó lưu lại. Bởi vậy, mỗi người đều hy vọng trước khi chết giết 1-2 con yêu thú, cho mình mệnh kiếm cái tiền vốn. Mới đầu, đều doanh còn nghe theo binh ti điều khiển, luân phiên ra trận chặn lọt lưới, từ hôm qua bắt đầu, theo tam nguyên cực chân pháp trận ngày càng tàn phá, bỏ vào đến yêu thú càng ngày càng nhiều, thế là thay phiên nghỉ ngơi canh giờ càng lúc càng ngắn. Đến hôm nay, không chỉ là Nam Nô Quân, hết thệ các ti nhân thủ, các tông gia quyến, tất cả đều lên Nam Nhị Phong, giờ phút này cũng không phân quân sĩ, bách tính, bất luận tu sĩ, người bình thường, tất cả đều tụ tập tại trên tường thành dưới, trên tường thành chiến mệt mỏi, tổn thương, khiêng xuống đến, dưới tường thành bổ vào. Kiến lửa tiến công đã thưa thất xuống tới, đổi lại lượng lớn sơn hành trư, hồng quang thỏ, cự sĩ lang, thanh trúc linh xà, xuyên sơn thử, linh bước, xích viêm nô công, hống hùng, mai giáp lộc loại hình, ở giữa còn kèm theo không ít hơn gia yêu thú. Trên trời không ngừng có các loại yêu cầm đột phá đại trận đao quang, bay thấp xuống tới, một cái lao xuống có lẽ liền sẽ tha đi một người. Tất cả mọi người tại không màng sống chết, thủ hộ lấy cuối cùng một phần sinh mà làm người kiêu ngạo. Cố Tá cũng đứng tại trên tường thành, toàn thân đều là máu tươi, như giác tiêm đao chuyển động, đem một cái sơn hành chư bôi gãy cổ, tay trái dây câu vùng ra, đem một đầu thành trúc linh xả cuốn qua đến kéo đứt. Xoa xoa mặt, ngẩng đầu nhìn lên trời, đống nhiên sửng sốt. Bầu trời biến sắc, tại tam nguyên cực chân pháp trận nguyên bản đỏ, vàng, xanh ba màu huyền quang bên ngoài, lại nhiều một tầng ánh sáng màu tím nhạt. Hơn nữa cùng ba màu huyền quang đi tới đi lui biến hóa khác biệt, ánh sáng màu tím nhạt liền gắn vào trên bầu trời, như là tồn tại trăm ngàn năm. Còn đang nghi hoặc, một phương màu vàng kim tơ lụa đống nhiên xuất hiện tại trên không trung, ngưng mắt nhìn lại lúc, nhưng là một trường pháp phủ. Pháp phủ cháy lên lửa lớn rừng rực, trong lửa rít lên một tiếng, chui ra đầu kim long, hướng về đại bằng nhào tới. Cố Tá ngơ ngác nhìn trên trời kim long, nhìn xem kim long cùng đại bằng tại thiên không chiến đấu, đón trên bầu trời phá đến cuồng bạo kinh phong. Khỏe miệng không tự chủ được nứt ra, tựa hồ có viện quân. Chương 262, chiến hậu, vì thiêu đổ đần minh chủ tăng thêm. Trên trời thần phù biến thành kim long hướng lên ngửa mặt lên, xa xăm mà phong cách cổ xưa tiếng long ngâm vang lên, chấn động phía chân trời, đại bằng cuối cùng triển khai to lớn cánh lông vũ, đón lấy kim long, sắc trời lập tức cảm đạm tối tăm. Cánh lông vũ vung ra, cùng long ngâm tương chấn, nhìn bằng mắt thường gặp vô hình sóng lập tức hướng về bốn phương điên cuồng khuếch tán, Cố Tá đứng tại trên tường thành. Chỉ cảm thấy dưới chân một trận rung động, đất rung núi chuyển, trên trời ba màu huyền quang tiêu tán, nguyên bản đã tàn phá đao trận cuối cùng không thấy bóng dáng. Long ngâm và phát triển cánh một kích chi uy, cuối cùng đem tam nguyên cực chân pháp trận phá vỡ. Gió mạnh lướt qua, đem Cố Tá búi tóc thổi tan, vô số đá vụn cùng bụi bặm đập nện trên mặt của hắn, hơn nửa ngày mở mắt không ra. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn toát ra cái ý niệm, nếu là đại bằng sớm một chút động thủ, có lẽ tam nguyên cực chân pháp trận đã sớm phá a. Các loại cuồng phong đi qua, lại nhìn trước mắt, đám yêu thú tựa hồ cũng sững sờ ở tại chỗ, bắt đầu xung quanh xung loạn, không còn phía trước tiến thối có thứ tự bộ dáng. Mặc dù vẫn như cũ có đại lượng yêu thú hướng về tường thành trùng kích, nhưng lúc trước đối mặt cường đại áp lực cuối cùng giảm bớt không ít, tân trưởng canh đúng lúc phát động xích luyện vân hỏa trận, đốt ra con rồng lửa đến, đem dưới tường thành thanh lý hết sạch. Chủ trì tam nguyên cực chân pháp trận một đám kim đan từng cái mang thương, từ tiết điểm chỗ chạy tới, Linh Nguyên đạo trưởng đứng bên mình Cố Tá. Nhìn trên trời đang cùng đại bằng truy đuổi cắn xé đầu kia kim long, hưng phấn đến kêu to, thần long tổng chân phủ. Là Nguyên Chân hộ quốc thiên sư. Tiểu Cố, là Diệp thiên sư. Linh Nguyên đạo trưởng kêu la, lại trông thấy dưới núi trong rừng, cùng kỳ gầm thét, đang cùng một tôn cao ba trượng, thân mặc kim giáp, trên trán tơ hồng khăn cự nhân tranh chấp, lại cười to, hồng cân lực sĩ, long tượng lực lượng. Tông Huyền thiên sư thần đả thuật. Là Tông Huyền thiên sư a. Tiểu Cố, ta liền nói qua. Sùng huyện thự sẽ đến cứu chúng ta. Ta liền nói qua. Cố Tá liếc mắt, thầm nghĩ ta làm sao cho tới bây giờ không nghe thấy qua. Giờ phút này cũng không phải cùng hắn tích cực thời điểm, bởi vì bọn hắn đích xác được cứu, trở về từ coi chết. Thượng chấp sự cũng ở kêu to, kia là tiểu sư thúc liên hoa độc tâm kiếm, động đỉnh phải đến rồi. Thượng chấp sự nói chính là Khuê Phong sân người, Cố Tá nhìn xem vị này Nguyên Anh cao tu một bên ném kiếm rất yêu, một bên trong miệng cuồng phun nước bọn. cũng không biết tại phun chút gì, thế là không ngừng gật đầu, không ngừng lẩm bẩm nói, đến, đều đến. Hắn còn trông thấy một đạo kiếm quang khắp nơi truy chém một cái vân vân linh báo, cái này thiên gia yêu thú bị đuổi đến bốn phía tán loạn, xâm nhập một tòa trên đồi núi nhỏ, kiếm quang tùy theo một xoay, đem đỉnh núi cắt rơi. Kiếm quang nhìn xem rất là nhìn quen mắt, để hắn nhớ tới năm đó cùng một bộ áo bào màu vàng tranh đoạt thẩm sư tỷ đạo kiếm quang kia. Nhưng hắn không có lo lắng đi tìm kiếm quang chủ nhân, không khỏi thương yêu lấy ai thán, ta núi. Đây là Cố Tá lần đầu trông thấy nhiều như thế cao tu ở trước mắt ngang dọc tới lui, chiến trường bao trùm toàn bộ Nam Nô Châu, nhưng đối với các tu sĩ tới nói, vẫn như cũ quá nhỏ, thế là dần dần lại khuyết trương lái đi, khắp bố ở phương viên trăm dặm. Chiến đấu kịch liệt nhất hiển nhiên là hai nơi, một là trên bầu trời Kim Long giao đấu đại bằng, hai là Hồng Cân lực sĩ đối cứng cùng kỳ. Nhưng cái này hai chỗ chiến đấu uy lực quá lớn, đã dần dần bị hai vị thiên sư dẫn tới nơi khác đi, Cố Tá cũng khó có thể lại nhìn thấy, rất là tiếc nuối. Đây là một trận cực kỳ thảm liệt bao vây tiêu diệt chiến, dù là đối yêu thú hình thành ưu thế cự lớn, nhưng tự thân thương vong vẫn như cũ không nhỏ. Rất nhiều tu sĩ ngay tại dưới núi bị yêu thú xé thành mảnh nhỏ, cũng không biết đệ tử nhà nào, tử trạng đáng sợ. Cố Tá cũng tận mắt nhìn thấy chân chính đường quân là như thế nào tác chiến, bọn hắn đại bộ phận từ không vào tu hành võ sư cấu thành, tại các tu sĩ dẫn đầu dưới, thân mặc pháp giáp, hoặc cầm trường thương, hoặc vung trảm mã đao, hoặc bắn cung nỏ, tại pháp trận phối hợp xuống kết trận mà đi. Quần quận tiến lên, thanh thế dọa người, đối yêu thú cấp thấp sát thương không thể so với các tông các phái tu sĩ phải kém. Hắn còn trông thấy rất nhiều người quen, có Vân Mộng Tông Hình, Mạc Nhị trưởng lão, có Động Đỉnh phái Tưởng trưởng lão, có Bình Đô Bát Trận Môn Lư trưởng lão, còn có Hắc Sơn Chiếu Trung, Trần hai vị thang quân, năm đó hội kê quận pháp Ti Văn thang quân. Hắn thậm chí còn chứng kiến chân đạp liệt diễm đại hoàn đao lệ thủy phái Tam Nương Tử. Trong nháy mắt, Cố Tá có chút hoảng hốt, dường như trước mắt cũng không phải là chiến trường, mà là từng màn chuyện cũ tái diễn, từng vị cố nhân trùng phùng. Nguyên lai tất cả mọi người còn sống. Đột nhiên trời đất quay cuồng, tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong ngã quỵ, bất tỉnh nhân sự. Không chỉ là bởi vì quá mức ra rời, chân khí khô kiệt, cũng bởi vì thụ thương quá nặng. Chính hắn đều không có ý thức được, tại hắn trên cánh tay, trên đùi cùng phần bụng, đều có đủ loại vết thương. Có răng nhọn khai ra đến, có móng nuốt xẹt qua, có cái đuôi đảo qua, còn có độc châm đâm đi ra, sâu đủ thấy xương. Cùng một cảm giác không biết ngủ bao lâu, Cố Tá thanh tỉnh về sau, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lại có chút ngứa ngáy, nỗ lực túi đầu nhìn một chút, quần áo sớm đã tận trừ, chỉ che kín giường lụa đơn, từ cổ đến chân đều bôi một tầng dược cao. Bên trên giường đứng đấy hai cái nữ tu, một cái là nhà mình đồ đệ Đinh Cửu Cô, trên cánh tay treo cái dây vải, một cái khác là Ngọc Đường, nhìn qua không bị cái gì đại thương. Đinh Cửu Cô gặp hắn tỉnh lại, lại lập tức chạy ra ngoài, Ngọc Nương thì ngồi ở trên mép giường vỗ ngực nói, cảm ơn trời đất, lão sư cuối cùng tỉnh lại. Trước kia Ngọc Nương thường xuyên trêu chọc mà xưng hô Cố Tá lão sư, các loại về sau Cố Tá vào trúc cơ, nàng danh xưng này sẽ không biến qua, liền tựa như Cố Tá thật là nàng lão sư giống nhau. Cố Tá trừng mắt nhìn, hỏi, ta nằm bao lâu? Ngọc Nương nói, 7 ngày 7 đêm. Cố Tá ngẩn ngơ, lâu như vậy? Thế nào? Chiến trường. Ngọc Nương nói, ngươi cứ yên tâm đi, đại hoạch toàn thắng. Đại bằng, cùng kỳ hai con đại yêu đều bị diệt trừ. Thiên giai linh thú bên trong, chỉ có Cửu Vũ Kim Hạc, Vân Vân Linh báo chạy, những yêu thú khác cũng đều đại bộ phận bị tiêu diệt. Nghe nói giết tới về sau, Sung huyện thự không nguyện ý lại giết, nói là yêu thú cũng là sinh linh, thú triều nguyên nhân gây ra kỳ thật cùng những thứ này không có khai hóa sinh linh vô can, chủ yếu vẫn là 4 cái đại yêu. 4 cái. Chư đại bằng, cùng kỳ, còn có Huyền Chu cùng anh triều, bọn chúng mới là kẻ cầm đầu, bây giờ tứ đại yêu đã trừ, những sinh linh này hẳn là thả về Nam Cương. Cho nên liền mở một mặt lưới, đem đại trận lui. Ta nghe thượng chấp sự nói, yêu thú không thể đều giết, giết sạch, về sau mọi người liền không có luyện chế pháp khí cùng đan dược vật liệu, hơn nữa giữ lại bọn chúng, cũng phù hợp Sùng huyện thự ma luyện tu sĩ trị sách. Ngọc Nương, ngươi không sao chứ? Sẽ không có chuyện gì. Cửu Cô cánh tay tổn thương. Yên tâm, ta là một chút vết thương nhỏ, hơn nữa lao sư như vậy chiếu cô ta, trên cơ bản đều không làm sao lên tường thành. Cửu Cô cũng không có chuyện. Cánh tay bị một cái mai giáp lộc đụng gãy. Những người khác đâu? Đại bộ phận đều tốt. Đại bộ phận. Chết bao nhiêu? Chết hơn 300 người, thương thế khá nặng có hơn 600. Cố Tá lập tức trầm mặc thật lâu, hắn vốn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, bởi vì khí hải động phủ chống rông 28 người, nói cách khác Hoài Tiền quán đệ tử chiến tử 28 người, còn lại Nam Ngô quân tổn thất tự nhiên có thể nghĩ. Chẳng qua là khi kết quả báo lên thời điểm, hắn vẫn là cảm thấy một trận đau thương. Đây chính là hơn 300 người a. Chương 263, lưu lại. Đinh Cửu cô rất mau đem đại phu cho mời qua, đến cũng là người quen, Vân Mộng Tông ý bên trong thánh thủ Xuân Nương Tử. Năm đó cô tá tại Vân Mộng Tông chịu tấm ván, chính là Xuân Nương Tử cho hắn điều trị, hiệu quả tương đương hoàn mỹ. Xuân Nương Tử cười cùng cô tá chào hỏi, lúa đơn nhất vén, cô tá liền hoàn toàn bại lộ tại ba nữ nhân trước mặt. Hắn liếc mắt, cũng không dám loạn động, đành phải tùy ý Xuân Nương Tử giày vò. Xuân Nương Tử cười đùa cho hắn toàn thân các nơi vết thương đổi linh dược, một cái tát đập đi lên, tiểu gia hỏa, nằm xuống. Đinh Cửu cô đỏ bừng mặt xoay người sang chỗ khác, Ngọc Nương che miệng ăn một chút cười trộm. Cố tá bất đắc dĩ, đành phải nằm xuống, miệng nói, đà tạ Xuân Nương Tử. Xuân Nương Tử làm xong về sau, lại đi làm việc đừng người bị thương, nàng cho cố tá thoa linh dược hiệu quả rất tốt, nhưng làm cho người thích ngủ, cố tá không bao lâu lại đã ngủ mê man. Trận này thú triều vây thành, có thể nói thảm liệt. Tổn thất nặng nề, riêng là Nam Ngô Châu liền bỏ mình hơn 360 người, trọng thương hơn 680 người, cũng may Sùng huyện thự mang đến rất nhiều chữa thương tu sĩ, này mới khiến người trọng thương không đến mức lượng lớn tử vong, nhưng về sau vẫn là lần lượt chết mười mấy, kia là thật không chịu nổi. Đại chiến kết thúc về sau, Sùng huyện thự lập tức liền trở về Trường An, bởi vì Nguyên Chân Hộ Quốc Thiên Sư cùng Tông Huyền Thiên Sư đều bị trọng thương. Dù sao cũng là cùng trong truyền thuyết thượng cổ đại yêu tác chiến, coi như thụ thương. Hai vị này tu vi cũng chân sừng vang dội cổ kim. Bao quát hết thể luyện hư, cùng với phụng điều tham dự vây quét yêu thú các nhà tông môn cao tu cũng đều lục tục ngo ngoe trở về bản sơn. Lần này thú triều quy mô quá lớn, tịch quyển thiên hạ, rất nhiều tông môn đều bị liên lụy, nhất là 12 chính tông, trong đó một nửa bản sơn đều đánh thành đất trống, chiến hậu cần xây lại, còn có lượng lớn sự vụ xử lý. Như thế sau nửa tháng, cố tá thương thế tốt đẹp, lúc này mới xuống đất hành tẩu, trước tiên liền đi ủy ban nghị sự đường. Đỗ Phu, Linh Nguyên đạo trưởng, Thượng chấp sự, Thành Sơn Hổ, Chi Hành đạo nhân, Khâu đại bà, Tạ Chăn, Vương Kim Đan bọn người tại, duy chỉ có ít Mạc Ngũ cùng Lạc Quân. Hai vị này đều là yêu thú vây giải trừ sau trước tiên liền đi, lúc gần đi đến xem qua cố tá, lúc ấy cố tá hôn mê chưa tỉnh, đến Xuân Nương Tử tiểu cố vô sự hứa hẹn sau liền là khắc xuống núi. Mạc Ngũ là muốn chạy tới tìm kiếm Bách Hoa môn Nam đàn các huynh đệ, Lạc Quân thì nhớ thân nhân sư trưởng an nguy, mang theo tỉnh cô trở về Linh Nam. Còn lại 16 nhà tiểu tông môn đi 4 nhà, cũng là muốn về bản sơn, còn lại 12 nhà thì quyết định lưu lại, chỉ là phái người trở về bản tông vị trí, bọn hắn đều chuẩn bị toàn phái di chuyển qua tới. Nam Ngô Thành tại thú triều buộc phát bên trong biểu hiện, cho những này tiểu tông môn cực lớn cảm giác an toàn, đây là bọn hắn lưu lại lớn nhất nguyên do. Trong đó thậm chí còn bao quát có bài phiếu Hổ Khê Môn, đợi mới trưởng môn Doãn Thư quyết định lưu tại Nam Ngô Châu, tại Hoài Tiên quán tre chở cho tu hành. Chỉ nghe nói thái thượng trưởng môn Ninh Bất vì chết sống muốn đi, lại bị Doãn Thư đau khổ cầu xin, lại đi không thành dưới tình huống bế môn lưu cư. Bởi vậy, ủy ban bây giờ còn thừa lại 20 người, ủy viên thường vụ 8 người, phổ thông ủy viên 12 người. Có thể lưu lại nhiều người như vậy, vẫn là rất ra ngoài dự liệu của cô tá, tỉ như Triệu Hương Lô, Vương Hàn Sơn cùng Cổ Trung Trì ba vị, tại Nguyên Hà bên bờ cơ nghiệp cũng không nhỏ, sở dĩ nguyện ý quả quyết bỏ qua, không chỉ là Nam Ngô Châu an toàn. Trong đó cũng có sóng vai chiến đấu 17 tháng tình nghĩa ở bên trong. Hôm nay nghị sự đường chủ yếu đề tài thảo luận chính là lựa chọn các nhà tông môn lập phái chi cơ, cũng chính là chọn sân môn. Nghị sự tiến trình đã qua một nửa, các nhà tông môn đều trên cơ bản chọn lựa nhà mình địa bàn, Đồ Phu thoải mái đại biểu Hoài Tiên quán tỏ thái độ, những địa bàn này đều dâng tặng cho các tông, chỉ tượng trưng thu một đồng tiền. Đại gia vào sinh ra tử, tận hết sức lực bảo vệ Nam Ngô Châu, đây cũng là tất cả mọi người nên được. Nhưng Nam Ngô Châu chỉ có 12 phong, trong đó Nam Chủ Phong, Nam Nhị Phong là Hoài Tiên Quán, Nam Ngũ Phong lại phân cho Thần Đan Lâu, Bắc Chủ Phong cùng Bắc Nhị Phong không thích hợp khai tông lập nghiệp, có thể lấy ra chỉ có 7 tòa đỉnh núi, có thể nói tương đương chen trúc, bởi vậy, cô ta chạy tới là ngăn cản đại gia phân đất phong hầu. Nam Ngô Châu đã là Hoài Tiên Quán, kỳ thực cũng là các vị có thể lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ xây dựng Nam Ngô Châu, ta cô ta chỉ có hoan nghênh, tuyệt không hai lời. Nhưng hai ngày nay ta một lần nữa cân nhắc qua, đề nghị các vị trước không nên gấp gáp. Ta dự định hai ngày nữa liền đi Hắc Sơn quận, đem Nam Ngô Châu chúng quanh địa bàn cũng mua lại, đến lúc đó Nam Ngô Châu mở rộng mở, các vị sơn môn cũng sẽ không cần chật chội như vậy. Nghe cô tá đề nghị, các ủy viên đều cảm thấy rất hứng thú, đại gia trên cơ bản đều bị an bài cùng khác nhà tông môn chung chen một núi, loại cảm giác này luôn là rất không thoải mái, nếu như có thể một mình chiếm cứ nhất phong, đây mới là tông môn chân chính nên có khí tượng. Vương Kim Đan lúc này hỏi, hướng Hắc Sơn quận mua sắm thổ địa ngược lại là ý kiến hay, chỉ là mua được về sau, vẫn như cũ về Hắc Sơn chiếu quản hạt, đây cũng không phải là mọi người bản ý. Vương Kim Đan sở dĩ nguyện ý đem tông môn rời vào Nam Ngô Châu, chính là cân nhắc đến cùng Hoài Tiên Quán ở giữa tình nghĩa, loại này tình nghĩa không phải đơn thuần tình nghĩa, có ích lợi thật lớn gút mắc ở bên trong, trừ chiếm cứ mỏ linh thạch cổ phần bên ngoài, bản thân hắn vẫn là ủy ban ủy viên thường vụ, Ca Nguyệt phái rời vào Nam Ngô Châu về sau, lấy hắn tại ủy ban địa vị, tông môn phát triển liền sẽ thuận lợi được nhiều, gặp được phiền phức cũng sẽ không lớn lắm. Như hắn lời nói, nếu là vẹn vẹn mua sắm thổ địa lời nói, y nguyên chịu lấy Hắc Sơn Chiếu Lục Ti quản hạt, hắn tại người ta bên kia chỉ có thể đứng đấy nói chuyện, sao có thể giống như Nam Ngô Châu như vậy, ngồi nói chuyện. Thà rằng như vậy, còn không bằng trở lại tiếp tục cùng nhà khác chen một chút. Cố Tá nói, vấn đề này ta cũng thay các vị cân nhắc qua, lại cho ta nửa tháng, hy vọng có thể cho các vị một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nghị sự kết thúc về sau, Đồ Phu hỏi Cố Tá, thân thể tốt đẹp. Cố Tá cười cười, lắc lắc cánh tay, không có việc gì. Đồ Phu nói, vậy có không đi nhìn một chút Trần tướng quân A, hắn cố ý hỏi qua thương thế của ngươi. Cố Tá hơi kinh ngạc, Trần Huyền Lễ. Đồ Phu gật đầu, còn có thể có nào cái Trần Huyền Lễ. Trần Huyền Lễ là cấm quân thống binh đại tướng, triều đình phong làm Long Vũ tướng quân, thống lĩnh tả hữu Long Vũ quân, chính tam phẩm. Bản nhân cũng là nguyên anh tu sĩ, tại đương triều võ tướng bên trong là vang dội nhân vật, càng cùng đương kim thiên tử rất thân, là thiên tử thân tín. Lần này cưỡng chế nộp của phi pháp yêu thú, chính là hắn thống lĩnh tả hữu Long Vũ quân mà đến, nghe theo Sùng huyện thự hiệu lệnh. Cấm quân chú địa an bài tại cửa bắc, nơi này mặc dù lớn phiến phòng ốc đã sụp đổ, nhưng y nguyên có chú quân cơ sở, nhất là cung điện kia, giờ phút này thành Trần Huyền Lễ xoáy điện. Cấm quân cùng các tông môn tu sĩ khác biệt, quân sĩ chủ yếu từ võ sư tạo thành, các cấp hỏa trưởng vì luyện khí sĩ, đội trưởng trở lên sĩ quan thì từ trúc cơ tu sĩ đảm nhiệm. Một đội quân như thế, không có khả năng lập tức rút đi, bọn hắn mấy ngàn dặm liên chiến mà đến, cần thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, bởi vậy liền rơi xuống cuối cùng. Nhưng cũng nhanh, Cố Tá đi tới cửa bắc thời điểm, vừa vặn trông thấy bọn tại thu thập hành trang. Chương 264, Trần Huyền Lễ. Trước kia kết nối Nam Bắc phong quan đạo mở miệng, trở thành cấm quân quân doanh viên môn, đứng tại viên môn bên ngoài, Cố Tá do dự một lát, không biết nên lấy viên chức tham kiến, vẫn là lấy quán chủ báo danh, nghĩ một lát, không khỏi nhịn không được cười lên, vô luận viên chức vẫn là tu vi, chính mình cách Trần Huyền Lễ đều kém rất nhiều xa, nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì. Thế là hướng viên môn quân sĩ nói, vị huynh đệ kia, phiền phức thông báo một chút, liền nói Hoài Tiền quán hậu bồi Cố Tá bái kiến Trần tướng quân. Kia quân sĩ chuyển tới đằng sau trong lều vải, sau một lúc lâu, một vị giáo úy đi theo ra ngoài, hướng Cố Tá chắp tay, là Hoài Tiên quán, Cố quán chủ sao? Chính là Cố mỗ. Tướng quân có phân phó, nếu là Cố quán chủ đến sẽ, liền mời vào bên trong. Đa tạ. Xôi theo nói tiến lên, trên đường các nơi sụp đổ cung điện phòng xá đều bị cấm quân thanh lý, tàn thạch đất chết chồng chất tại một bên, lương trụ cửa sổ thì dùng để nhóm lửa, cũng làm cho Cố Tá tương lai trùng tu cửa Bắc tỉnh không ít lực. Đáng tiếc duy nhất là có chút lương trụ đều là tốt nhất cự mục, cứ như vậy chém ném ở trong đống lửa lốt buốt, thật là lãng phí. Đi tới chủ điện trước, Cố Tá tại dưới thềm chờ một chút, lập tức bị thông báo đi vào. Trần Huyền Lễ đang tại trong điện cùng trái phải Long Vũ vệ mấy tên quân tướng nghị sự cũng đến hồi cuối, gặp Cố Tá, trực tiếp vẫy tay, Cố quán chủ, đến một chuyến. Cố Tá liền vội vàng tiến lên quỳ gối, tham kiến Trần tướng quân, các vị tướng quân. Trần Huyền Lễ nói, ngươi là tu hành tông môn người, không cần khách khí như thế, mau mau đứng dậy. Cố Tá cười nói, từ trên tu hành luận, các vị là Cố mộ tiền bối, từ chức quan bên trên luận, hạ quan là lục phẩm trưởng sử, từ ân tình bên trên luận, các vị cứu viện Nam Ngô Châu, đều là hạ quan cùng Nam Ngô bách tính nhân nhân, không bái một cái, trong lòng khó an. Mấy vị này quân tướng đều cười, một người trong đó đem bên người một tòa thất gô đá đến, chúng ta đều tại trong quân, không cần khách khí như vậy, Cố quán chủ mời ngồi. Cố Tá ngồi xuống trước, sau đó chờ bọn hắn lên tiếng. Trần Huyền Lễ tìm chính mình, nhất định là có chuyện cần, cũng không biết là muốn cái gì, người ta ngàn dặm phó viện binh, nói cái gì đều nên cho, Cố Tá đã làm tốt chịu làm thị chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên, Trần Huyền Lễ nói, đại quân sắp xuất phát, có chút quân truy còn cần bản địa kiếm. Đều biết Nam Ngô Châu bị yêu thú vây khốn 17 tháng, tiêu hao rất lớn, chỉ sợ khó mà ứng phó, Cố quán chủ cũng không cần lo lắng bản tướng đem các ngươi Nam Ngô Châu cướp sạch, loại chuyện này, chúng ta Long Vũ quân không làm, ngươi lượng sức mà đi liền tốt. Cố Tá vội nói, đúng, có gì cần, nhưng xin phân phó. Trần Huyền Lễ ra hiệu bên người một vị trung lang tướng, trong lúc này lang tướng cũng không khách khí, nói, cần lương thực, nếu có 300 thạch thì tốt, nếu không có, liền có 100 thạch cũng được, trở về trên đường chúng ta lại nghĩ biện pháp. Còn có thì khô, nói thực ra, chúng ta cũng cùng trên chiến trường chép không ít yêu thú, nhưng Hà Bắc đám kia đổ con rùa cùng chúng ta cướp, tướng quân không muốn cùng bọn hắn xung đột, liền để một chút cùng bọn hắn, trở về kinh cần một tháng. Đại quân chỗ hao tổn không ít, bây giờ còn thiếu 50.000 cân, nếu không có, 30.000 cân cũng có thể. Chỉ những thứ này, cần thiết xa so trong tưởng tượng của cố tá ít, cố tá hơi kinh ngạc nhìn một chút Trần Huyền Lễ, trong lòng tự nhủ vị này vậy mà như thế dễ sống chung. Trần Huyền Lễ gặp cố tá nhất thời không nói chuyện, nhân tiện nói, nếu ngươi nơi này có khó xử, lại thương lượng. Cố tá vội nói, ta trở về nghĩ biện pháp, Nam Ngô Châu lại khổ lại khó, cũng không thể khiến các tướng sĩ đói bụng trở về. Nam Ngô Châu bị nhốt 17 tháng, bên này một năm hai quen, lương thực vẫn là thu hoạch qua ba gốc dạ, ăn thời điểm lại 10 phần tiết kiệm, tận lực lấy thịt khô là chủ, cho nên thừa lại đến không ít. Bây giờ phổ thông cây lúa còn tồn kho 2.000 thạch, linh gạo tồn kho 600 thạch, đều xem như trọng yếu vật tư giấu ở trong động quật, coi như Nam Ngô Châu người một nhà, biết rõ địa điểm cũng không nhiều. Đến mức thịt khô, kia liền càng nhiều, đừng nói 50.000 cân, 500.000 cân cũng có. Đương nhiên, từ người ngoài góc độ mà nói, Nam Ngô Châu có thể dựa vào thịt thú thẳng xuống tới, không dễ tử mà ăn thế là tốt rồi, rất khó tin tưởng cô ta có thể kiếm ra nhiều như vậy đến. Trần Huyền Lễ cũng đích sắc không có công phu sư tử ngoạm. Gặp cố tá sảng khoái đáp ứng, Trần Huyền Lễ cùng mấy vị trung lang tướng bèn nhìn nhỏ cười, mấy vị kia nhao nhao cáo từ, cố tá cũng cho rằng kết thúc, thế là chuẩn bị cáo từ trở về kiếm lương thực, lại bị Trần Huyền Lễ lưu lại. Tiểu cố đợi chút. Trần Huyền Lễ đưa mắt nhìn tả hữu Long Vũ vệ mấy viên trung lang tướng rời đi, khoát tay để cố tá ngồi xuống. Cố tá thăm dò thân thể, đã chuẩn bị từ nhẫn chứa đồ bên trong móc linh thạch, hắn chuẩn bị 200 khối, dùng để đuổi Trần Huyền Lễ. Tuy nói đều biết Nam Ngô Châu có mỏ linh thạch, nhưng yêu thú vây thành lâu như vậy, chính mình có đủ loại lý do đùn đỡ, hơn nữa lúc này đùn đỡ rất dễ dàng bị người lý giải. 200 khối không sai biệt lắm vừa vặn, lại nhiều lời nói, liền sẽ bị người ta nhìn chằm chằm. Trần Huyền Lễ lại không phải hướng hắn yêu cầu linh thạch, mà là mỉm cười nói, tiểu cố cùng 12 là sư tỷ đệ. Cố tá giật mình, 12. Lý sư tỷ. Tướng quân cũng cùng ta Lý sư tỷ quen biết. Trần Huyền Lễ cười nói, rất quen thuộc. Nàng thuận theo sư vào kinh thành về sau, liền thường vì bệ hạ hiến vũ, ta trong cung thường xuyên nhìn. Cố tá cũng cười, nói, Lý sư tỷ theo công tôn trưởng lão tu hành, Tây Hà kiếm vũ không được, nhìn không có người nói không tốt. Trần Huyền Lễ gật gật đầu, nói, đích xác như thế, về sau ta trong phủ bảy tiết lúc, cũng mời qua các nàng thầy trò diễn vũ, đáng tiếc công tôn nương tử cũng khó rời đi tôn bước, chỉ có 12 có thể tới. Bất quá 12 múa kiếm cũng có thể xưng tuyệt diệu, chăm xem không chán. Bởi vì là nguyên cớ, cũng thường nghe 12 nói đến Vân Mộng Tông, nói đến ngươi và Trương Phú Quý. Lần này mang binh đến đây Nam Chiếu, ta chỉ muốn lên việc này, tốt nhất có thể đem ngươi và Trương Phú Quý tin tức tìm hiểu ra đến, cũng tốt an 12 chi tâm, bây giờ ngươi làm mọi chuyện đều tốt, chắc hẳn 12 sau khi biết, liền sẽ yên tâm. Chỉ không biết Trương Phú Quý ở nơi nào, ngươi có hắn tin tức sao? Thì ra là thế, cố tá nhìn Trần Huyền Lễ ánh mắt liền không giống, trong lòng tự nhủ hẳn là cái thằng này coi trọng Lý sư tỷ. Trong tâm không phải rất vui. Ngươi nói ngươi mặc dù không gọi được là cái lao già hậm hẹm, nhưng nhìn tuổi tác cũng không nhỏ, làm sao lại để mắt tới Lý Thập Nhị đâu. Tâm niệm bách chuyển phía dưới, dự bị cho cấm quân lương thực cùng thịt khô liền đánh cái đại đại giảm đi. Tiểu cố. A, là như thế này, ta cùng Trương Sư Huynh cũng một mực không có liên hệ, từ lúc thú triều vây thành về sau, liền không biết tung tích của hắn, cũng dự định tìm kiếm khắp nơi. Trần Huyền Lễ hơi gật đầu, trầm ngâm không nói, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cố tá muốn biết một chút tính toán của hắn, thuận tiện nhà mình làm phá hư, thế là hỏi, không biết ta Lý sư tỷ như thế nào. Hai ngày trước nghe người ta nói, lần này thú triều rất lớn, một độ thấp gần kinh kỳ. Trần Huyền Lễ nói, không sai, lúc ấy dẫn động thú triều thấp gần kinh kỳ là đại yêu anh triều, vì xung huyện tự chém, công tôn nương tử xuất chiến lúc bị trọng thương, cũng không biết xong chưa. Cố tá truy vấn, vậy ta Lý sư tỷ đâu? Có bị thương không? Trần Huyền Lễ nói, 12 vô sự. Lưu tại trong kinh chăm sóc công tôn nương tử, ta xuất chinh trước muốn đi trong phủ đến thăm công tôn nương tử, lại chưa thể đến kỳ môn mà vào, chỉ nói công tôn nương tử bị thương sơ lực nặng, không cách nào gặp khách. Cũng không biết đến tột cùng như thế nào. Cố tá gặp hắn mở miệng một tiếng công tôn nương tử, lại nhìn một chút Trần Huyền Lễ thân sắc, đồng nhiên có chỗ tỉnh ngộ, hiếu kỳ nói, tướng quân hẳn là. Ta công tôn sư thúc. Trần Huyền Lễ gãi đầu một cái, trên mặt có chút ửng hồng, ha ha. Chương 265, Bắc Quân. Làm rõ ràng tình huống về sau, cố tá đối Trần Huyền Lễ cảm nhận đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đột nhiên cảm giác được người này thân thiết không ít, nói cho cùng, nếu như lão Trần coi trọng là Lý sư tỷ, vậy hắn chính là cái xuất sinh, nếu như coi trọng Lý sư tỷ lão sư, vậy hắn chính là thân nhân. Cố tá cũng là người sảng khoái, tại chỗ một phong thư, mời Trần Huyền Lễ thay chuyển giao Lý Thập Nhị, Trần Huyền Lễ cười đến hơn nửa ngày không có khép lại miệng, cẩn thận từng ly từng tí đem thư tín thiếp thân thu. Đón lấy, Cố Tá lại tu sách thứ nhị phòng, giao phó Trần Huyền Lễ, nói, Vân Mộng Tông có vị tân chấp sự hủy trưởng canh, đã là thời ta, cũng là Lý Sư Tỷ ở ngoại môn lúc chuyển công lão sư, Linh Phi kinh tạo nghệ cực sâu. Nếu là sớm mấy ngày, còn có thể giới thiệu cho tướng quân, đáng tiếc đã trở về Vân Mộng Cốc. Bất quá không bao lâu, tân sư liền muốn lên phía Bắc Trường An, Công Tôn trưởng lão mời tân sư vào kinh thành, truyền thụ Trường An đệ tử đạo pháp. Tân sư rất được Công Tôn trưởng lão coi trọng, tại Công Tôn trưởng lão trước mặt cũng nói lên được lời nói, còn xin tướng quân đến lúc đó thay ta chuyển giao thơ này, nếu là thuận tiện, cũng mời tướng quân chiếu cố tân sư một hai. Trần Huyền Lễ hết lời đáp ứng, thuận tiện. Đương nhiên thuận tiện. Lại đem phong thư này cẩn thận từng ly từng tí thu. Nếu là thân nhân, thật là chuẩn bị lương thực thịt khô liền muốn tận lực đi làm, chuẩn bị Nam Ngô Châu thổ đặc sản cũng muốn thêm một chút mới tốt, thế là Cố Tá cáo từ, nắm chặt trở về chuẩn bị. Trần Huyền Lễ tự thân đưa ra viên môn. Cố Tá trở lại Nam Nô Sơn, trước kiểm lại một cái tồn kho, sau đó để Nguyên đạo trưởng đem hộ tịch sổ sách lấy ra, nhìn xem có thể lấy ra bao nhiêu ủy lạo quân đội. Nguyên đạo trưởng tại đại chiến bên trong cũng bị thương vẫn còn tương đối sâu, bị hống hùng móng vuốt đảo qua, nghe nói sâu có thể đụng xương, giờ phút này trên mặt được thuốc cao, còn không có hai xuống, nói chuyện không lưu loát, liền do sư gia thay bẩm. Tại chúng ta Nam Nô Châu rơi tịch có 5.200 người. Bỏ mình có 200, bây giờ còn lại 5.000. Đại gia cảm niệm phủ trưởng sử ân đức, đều nói Cố trưởng sử là yêu dân như con quan tốt, không có một cái nào đi. Đây chính là ta ngày thường luôn cường điệu muốn yêu dân hộ dân trọng yếu, ngươi nhìn, đến bách tính lựa chọn thời điểm, cái này gặp dân tâm. Là, trong tông môn đầu, có 12 nhà dự định lưu lại, mấy ngày nay ta đang tại đăng ký, bộ phận này có hơn 800 người. Bọn hắn cũng chuẩn bị đem bản sơn rời qua tới, lại không biết có bao nhiêu người. Chúng ta dự tính sẽ không quá nhiều, không sai biệt lắm có thể còn sống sót đoán chừng cũng liền 400-500 người mà thôi. Kia cộng lại chính là khoảng 6.000 người, tiếp tục. Còn có rất nhiều tán tu, là muốn lên phía Bắc, nhưng nghe nói Hắc Sơn quận thành một độ bị yêu thú công phá, chết rất nhiều người, so chúng ta nơi này thảm nhiều, bởi vậy lại biến chủ ý, dự định tại chúng ta nơi này nhập tịch. Hộ ti sơ bộ đăng ký một vài, là hơn 600 người. Nói cách khác, nguyên lai hơn 8.400 người. Chuẩn bị lưu lại là hơn 6.600. Hướng rộng bên trong tính, 7.000 người. Phải nắm chặt làm ruộng, bây giờ là đầu tháng 4, chậm một chút, bất quá chúng ta chỗ Nam Chiếu, vẫn là còn kịp. Đúng, cháo lẫn vào thịt khô ăn, lại nhiều loại chút thu hoạch nhanh rau xanh, chống đỡ 5 tháng không có trở ngại, lại trừ lại 300 thạch chủng tử, giao phó cấm quân 300 thạch là có thể làm đến. Cố Tá nghĩ, nói, Hà Bắc quân cũng muốn suy tính một chút, người ta dù sao cũng là đánh trận. Bỏ bao nhiêu công sức? Mấy ngày trước đây để các ngươi nghe ngóng sự tình như thế nào? Sư gia nói, trước mắt xem ra, chỉ có Giang Đông, Sơn Đông, Hà Bắc, quan nội thú thai không sâu, nếu muốn mua lương, cũng chỉ có thể hướng cái này bốn phía đi, hơn nữa còn phải nhanh một chút, năm nay giá lương thực tất nhiên rất cao. Thế là Cố Tá tại chỗ đem thượng chấp sự mời đến, nói mua lương sự tình, đem chữ vật kim tỏa giao cho hắn 2.000 sâu, mời hắn hướng những địa phương này chạy một chuyến. Nhiều mua chút ít lương thực trở lại. Thượng chấp sự vốn là chuẩn bị cáo từ một đoạn thời gian, đi động đỉnh phái đem mình chấp sự tử, gia nhập Hoài Tiên Quán, tự nhiên không gì không thể. Hắn biết rõ việc này can hệ trọng đại, cũng không trì hoãn, lập tức liền xuất phát. Đem thượng chấp sự đưa tiễn, mấy người trở về phòng tiếp tục thương lượng, trừ cho cấm quân, Cố Tá còn dự định lấy 100 thạch lương thực cùng 5.000 cân thịt khô cho Hà Bắc quân, hai người bọn họ ngàn người, lại là kỵ binh, trở về Hà Bắc tốc độ rất nhanh. Hẳn là không sai biệt lắm. Đến mức ngựa đồ ăn, cái này liền không có biện pháp quản, cũng quản không nổi, chỉ có thể để bọn hắn đường về bên trong tự mình giải quyết. Còn có, ta dự định xách 2.000 linh thạch đi ra, khao cấm quân cùng Hà Bắc quân tướng lĩnh, khoản này linh thạch chúng ta tự mình cho mấy cái chủ yếu quân tướng liền có thể, đã để bọn hắn hài lòng, lại không thể để bọn hắn cảm thấy chúng ta là nhà giàu dễ dàng hạ miệng, trong đó phân tất phải làm thế nào nắm chắc, các ngươi cũng nghi muốn. Vừa đàm đến nơi đây, Đinh Cửu cô liền xông tới, lão sư, mau nhìn xem a, Hà Bắc quân muốn cướp Triệu trưởng môn, đang tại Song Phong trấn bên trên gây rối. Nguyên đạo trưởng hỏi, cái nào Triệu trưởng môn? Triệu Hương Lô sao? Đinh Cửu cô gà con mổ thóc giống như gật đầu. Cố Tá đi đầu ra cửa, hướng về thị trấn chạy gấp, Nguyên đạo trưởng đám người theo sát phía sau, sư gia thì xoay người đi binh ti. Từ trưởng sử thư phòng xuống đến Song Phong trấn bất quá hai bên trong địa, lại là đường xuống núi, Cố Tá chốc lát ở giữa liền đến, nhìn sang lúc chỉ thấy Hàn Sơn tiểu lâu cửa ra vào ồn ào, hai bảy nhân kiếm dương nọ trường chính đang đối đầu. Cố Tá chạy tới, Nam Ngô Châu bên này rằng có đám người rối rít nói, Cố trưởng sử đến rồi. Chen vào, chỉ thấy đối mặt hơn 10 người, đều mặc bắc địa dày ủng, cũng không có bộ pháp giáp, đều là áo ngắn, cố tá trong khí hải lập tức cảm giác, tất cả đều là tu sĩ. Chính giữa hẳn là một cái kim đan, hai bên có 4, 5 cái trúc cơ, còn lại đều là luyện khí sĩ. Căn cứ cố tá hiểu rõ, nhóm người này tại Hà Bắc trấn quân nên đều là trưởng quân đội. Nam Ngô Châu bên này có mấy chục người, nhưng đối phương lại tương đương ngạo mạn, không có chút nào lùi bước. Cố tá đi đến bên cạnh Triệu Hương Lô, Triệu Hương Lô sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, trông thấy cố tá, cuối cùng nhịn không được rơi lệ, đừng nhìn nàng là một phái trưởng môn, gặp được loại chuyện này như cái tiểu nữ hài cũng kém không nhiều. Đối mặt chính giữa cái kia kim đan hai tay ôm vào, chỉ là hướng cố tá nhìn sang, lại cười mị mị nhìn chằm chằm Triệu Hương Lô, từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng không ngừng quan sát. Bên cạnh hắn một cái trúc cơ trưởng quân đội chỉ vào Triệu Hương Lô, vẫn như cũ nước miếng tung bay, nhà ta đô đầu coi trọng ngươi, là ngươi phúc khí, tội gì ở nơi này thâm sơn cùng cốc bên trong cầu sinh, cùng chúng ta về Phạm Dương, có rất nhiều ngươi vinh hoa phú quý, ngươi theo ta ra đô đầu song tu, học trò của ngươi đệ tử cũng đi bắc địa, mọi người cùng nhau song tu, há không đẹp quá thay. Thằng đến trông thấy Đổ Phu cùng Thành Sơn Hổ hai vị kim đan, đối mặt mới dừng câu chuyện, hướng Đổ Phu cùng Thành Sơn Hổ nói, cùng các ngươi không liên quan gì, Phạm Dương quân làm việc, các ngươi nhanh chóng lui ra. Bên cạnh hắn một đám trưởng quân đội lập tức tuân ra cởi vàng, nồng đậm mùi rượu hun đến nhân nhẫn không được nhíu mày. Hàn Sơn tiểu lâu là Hàn Sơn phái sản nghiệp, Vương Hàn Sơn cũng ở, đúng là hắn mang theo đệ tử ngăn cản, Phạm Dương quân trong lúc nhất thời mới không có đem Triệu Hương Lô cướp đi, nhưng hắn giờ phút này khỏe miệng tại cũng không ngừng ra bên ngoài rớm máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Chương 266, không phải bản án. Cố tá hỏi Vương Hàn Sơn, những này Bắc quân uống rượu uống nhiều. Vương Hàn Sơn xanh mặt nói, ăn rượu liền vung điên. Những này Bắc quân một mực như thế, những ngày này chúng ta mọi người đều chịu đựng, nhưng bọn hắn hôm nay trên lầu trông thấy Triệu trưởng môn đi ngang qua, liền chuẩn bị cướp người, thực sự khinh người quá đáng. Cố tá lại hỏi, người thương đến nặng sao? Vương Hàn Sơn lắc đầu, còn tốt, trưởng sử muốn hay không bắt người. Cố tá nói, không không không, người thương đến rất nặng, phi thường nặng, cơ hồ muốn mất mạng. Lại hỏi Triệu Hương Lô, Triệu trưởng môn có hay không ăn thiệt thòi? Triệu Hương Lô lắc đầu, còn tốt có đồng đạo tương trợ. Vừa khóc nói, cái thằng này nhục nhã ta quá đáng. Cố tá vỗ nhẹ nhẹ lấy Triệu Hương Lô phía sau lưng lấy đó trấn an, Triệu Hương Lô nương tựa bên mình cố tá, cả mắt đều là nước mắt. Đối mặt nói, nha, nguyên lai là có chủ, tiểu bạch kiểm, đem vị này tiểu nương tử nhường lại, không thiếu được chỗ tốt của ngươi, ha ha. Cố tá trọng thương về sau mất máu quá nhiều, bởi vậy sắc mặt có chút tái nhợt, lại không nghĩ rằng trong đời lần thứ nhất được người xưng là tiểu bạch kiểm, cũng là nhịn không được cười. Hồ Khê phái đời mới trưởng môn Doan Thư chẳng biết lúc nào chui ra, chỉ vào đối mặt thống mạng, đây là chúng ta Nam Ngô Châu cố trưởng sử, ngươi miệng đặt sạch sẽ chút. Kia kim đan đông nhiên cười, gật gù đắc ý, cố trưởng sử. Nam Ngô Châu trưởng sử. Mấy phẩm. Bên cạnh hắn lập tức có quân giáo cổ động, nghe nói là lục phẩm. Chúng quân giáo lập tức một mảnh cười ha ha, kia kim đan nói, hạt vừng cái tiểu quan, lấy ra thế này thế kia, cũng không sợ người chế nhạo. Cũng được, họ cố. Hôm nay nói cho ngươi một câu, các huynh đệ không xa ngàn dặm chạy đến cứu ngươi Nam Ngô Châu, tiện đưa mấy cái tiểu nương tử qua tới làm hồi báo, không quá phận à. Đây chính là ân cứu mạng. Thành Sơn Hổ tại sư ra kịp thời thông báo dưới, cũng từ binh ti nha môn đổi tới, đại khái nghe vài câu, lúc này giận dữ, hạt vừng tiểu quan. Tuy nhỏ quan cũng là quan. Lúc này quay đầu hỏi cố tá, cầm xuống sao? Cố tá hơi gật đầu, cầm xuống, một cái đều không cho chạy thoát. Đồ Phu cùng Thành Sơn Hổ song song mà ra, lấy hai chọi một, đem kia kim đan cuốn lấy, Hổ Khê môn Doãn Thư cùng ông Hàn Sơn đều mang đệ tử theo sát mà lên, như ong vỡ tổ đem đối phương vây lại. Bên ngoài còn có Hương Lô môn, Cổ Trì môn người, mấy chục người cùng một chỗ động thủ, đối phương cũng đều là cơ hồ uống say, không uổng phí bao nhiêu công phu liền từng cái chịu chói, chói chặt một cái ném ra một cái, Hương Lô môn các nữ đệ tử đi lên lại là một trận đánh tàn bạo, đánh cho tương đương thế thảm. Chỉ có cái kia kim đan tương đối khó quấn. Sắc thực rất hung hãn, mặc dù uống đến không thanh tỉnh, nhưng một thanh kim quang yêu đao xuất thần nhập hóa, uy mãnh tuyệt luân, có thể xưng mãnh tướng. Đồ Phu cùng kim đan cũng không phải giết người, chỉ muốn bắt sống, cái này khó rất nhiều. Kia kim đan một bên đấu còn một bên hô to, các ngươi Nam Ngô Châu phản hay sao? Lại dám động thủ? Chờ lấy đại quân gót sắt đem các ngươi san bằng a. Chỉ thấy nơi xa lại bay tới một vị kim đan, chính là Khâu Đại Ba, hắn không nói hai lời nhào vào trong trận, cùng Đồ Phu Thành Sơn Hổ liên thủ, hợp công cái này kim đan. Khâu Đại Ba pháp khí cũng rất đặc thủ, là một khối màu đỏ vàng khăn, theo hắn lời nói, từ năm cổ tơ tầm luyện, triển khai về sau chuyên môn che đậy người, bên ngoài nhìn xem không có gì dị trạng, nhưng nếu bị cái này vòng khăn bao lại, như đặt mình vào mênh mông biển lớn, sóng lớn lăn lộn, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Chỉ một lúc sau, cái này kim đan quả nhiên bị vòng khăn bao lại, trong chốc lát mơ mơ màng màng ngã xuống đất ngất đi, bị trói đến rắn rắn chắc chắc. Triệu Hương Lô xông đi lên cho hắn một cước, lập tức bị đá máu mũi chảy ngang. Lưu Huyền Cơ lúc này mới mang theo pháp ti 6 tên tu sĩ chạy tới, một bên hỏi thăm đến tuột cùng, một bên để cho người đem mấy cái này Phạm Dương Quân mang đi. Về sau, do dự đến bên cạnh Cố Tá, hỏi, trưởng sử, phải làm xử trí như thế nào? Cố Tá hỏi, ngươi nghĩ sao? Lưu Huyền Cơ nói khẽ, nếu không, gian dạy một chút đuổi đi. Triệu Hương Lô từ Cố Tá trong khuỷu tay lóe ra đến, đưa tay đâm Lưu Huyền Cơ náo môn, Lưu Thăng Quân, ngươi chính là cái đồ hèn nhát. Lao nương đều muốn bị người cướp đi, ngươi lại còn nói thả người. Có ngươi như vậy xử án sao? Lưu Huyền Cơ một bên vây quanh Cố Tá lui lại, một bên phân biệt, Triệu Hương Lô ngươi không cần hồ nháo, ta nói cho ngươi biết, đây không phải vụ án nhỏ, thậm chí không phải bản án, đây là chính sách quan trọng ngươi hiểu không? Ai? Đều nói cho ngươi là chính sách quan trọng, ngươi như thế nào còn động thủ? Đừng động thủ. Cố Tá nói, Lưu Tham Quân trước tiên đem người giam giữ đứng lên, trông giữ tốt, nên xử lý như thế nào, chúng ta lại đi thương nghị. Triệu Trường Môn yên tâm, phụ trưởng sử nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Hắn không có rảnh dây dưa với đây, hỏi Đồ Phu, đại trận chữa trị hoàn thành sao? Đồ Phu nói, vài tòa đại trận đều là tốt, chỉ có Tam Nguyên Cực Chân Pháp trận vẫn chưa hoàn toàn chữa trị. Hoa Sơn Tây Huyền phái người còn tại luyện chế hai nơi tiết điểm tử trận bàn. Bất quá trên đại thể có thể khởi động, chỉ là có hai cái phương hướng tựa hồ có bỏ sót, cụ thể ta cũng nói không rõ. Cố Tá hơi gật đầu, chúng ta một hồi đi xem một chút. Thành Sơn Hồ hỏi, ta đây. Triệu tập Nam Nô Quân sao? Cố Tá hỏi, hiện tại Nam Nô Quân như thế nào? Thành Sơn Hồ nói, các doanh đều có rời đi, ngươi không phải là từng hạ xuống mệnh lệnh, đi ở tự nguyện sao? Đến hôm qua mới thôi. Còn thừa lại 1.300 người. Tại thời gian chiến tranh thể chế giới, Nam Nô quân tổng cộng có hơn 3.600 người, cơ hồ tất cả tu sĩ đều bị sắp xếp trong quân, bây giờ thú triều giải, tự nhiên là tản đi hơn phân nửa. Trong đó có 1.000 người là rời đi Nam Nô Châu trở về từng người tông môn, còn có hơn 1.300 người mặc dù không có rời đi Nam Nô Châu, nhưng là cũng không lại toàn quân, mà là trở về từng người tông môn, dù sao các nhà tông môn cũng tự có mình sự vụ, chính mình tu hành. Không có khả năng toàn bộ tốn tại trong quân doanh. Thành Sơn Hổ đại khái đem các doanh tình huống giảng thuật một lần, bên trong doanh nhất là chỉnh tề, bởi vì bên trong doanh thành lập sớm nhất, cơ bản đều là Nam Ngô Châu dân tịch, không tồn tại rời đi tình huống. Hơn nữa lúc ấy chiêu mộ lúc, cũng không phải cưỡng chế, đều là tự nguyện, cho nên trừ bỏ mình hơn 60 người, trước mắt còn có 530 người. Còn lại các doanh lại không được, tả doanh cùng phải doanh hơi chút tốt một chút, từng người có hơn 100 người, tiền doanh. Hậu doanh thì chỉ còn mấy chục người. Hoài Tiên doanh tổn thất hơn 30 người, bây giờ chỉ còn 400, Thần Đan Đô thì chỉ còn hơn 30, còn lại bị Chi Hành Đạo Nhân triệu hồi bản môn. Chi Hành Đạo Nhân muốn lần nữa khai khẩn Nam Ngũ Phong, không có đem người toàn bộ triệu hồi đi, đã rất chú ý đại cục. Ngoài ra còn có 4 ứng phó cấp cứu viện binh tiểu đội, 120 tên trúc cơ tu sĩ, bây giờ cũng chỉ thừa lại hơn 50 người. Nói thật, Cố Tá không nghĩ tới còn có thể lưu lại nhiều như vậy. Trong lòng của hắn sớm có qua một cái giải trừ quân bị chỉnh biên kế hoạch, hiện tại xem ra còn phải lại suy nghĩ một chút. Đương nhiên, hiện tại tuyệt không phải cân nhắc thời điểm, bởi vậy phân phó Thành Sơn Hổ, các doanh triệu tập quân sĩ, chuẩn bị sẵn sàng. Thành Sơn Hổ có chút hưng phấn, đánh sao? Muốn hay không để các nhà tông môn một lần nữa đem người đưa trở về? Cố Tá lắc đầu, chúng ta có đại trận, quân sĩ tất cả đều là tu sĩ, ứng đối 2.000 bắc quân mà thôi, còn cần phải đem người một lần nữa triệu hồi đến. Vậy chúng ta đập đầu chết quên đi. Chương 267, chỉnh đốn trang bị. Tiến về Nam Nhị Phong trên đường, Cố Tá hỏi Thành Sơn Hổ, tìm tới Điền Chiêu sao? Thành Sơn Hổ lắc đầu, hơn 10 ngày, có thể phân biệt thi thể đều nhìn qua, không có Điền Chiêu. Điền Chiêu là Hà Bắc đại tướng Điền Thừa Tự con trai, Điền Thừa Tự vì thế phái tới hai nhóm nhân thủ cứu, đều bị Nam Ngô Châu vô thành vô tức đen. Ngày đó cùng thú triều quyết chiến đến một khắc cuối cùng lúc, Nam Ngô Châu cơ hồ tất cả mọi người lên chiến trường. Đương nhiên cũng bao quát tại trong hầm mỏ lấy quặng Điền Chiêu. Sớm tại Cố Tá vừa mới tỉnh táo lại thời điểm, liền để Thành Sơn Hổ cùng Lưu Huyền Cơ tìm kiếm Điền Chiêu hạ xuống, tìm tới Điền Chiêu sau phải làm gì, tất cả mọi người không nghĩ tốt, nhưng ít ra hẳn là cho Hà Bắc quân một cái công đạo. Chỉ là đến nay sống không thấy người, chết không thấy xác, cái này rất khó xử lý. Đang khi nói chuyện liền đến Linh Nguyên đạo trưởng Huyền Học Quán, Hoa Sơn Tây Huyền phái lưu lại trận pháp sư đương trong này tu bổ cuối cùng hai sử nữ trận bàn. Tam Nguyên Cực Chân Pháp trận là bọn hắn luyện chế, cần phải thế nào tu bổ, bọn hắn hết sức quen thuộc. Đương nhiên, Cố Tá vì thế thanh toán 4500 sâu, lấy 3000 khối linh thạch gãy chống đỡ, cũng là khá đắt đỏ. Nam Ngô Châu không thiếu linh thạch, nhưng Nguyên đạo trưởng cùng bọn hắn trao đổi thời điểm, khoản này linh thạch là lấy 3 năm trong vòng đồng đều bày, hàng năm thanh toán 1000 linh thạch, hy vọng thông qua loại hình thức này báo cho thiên hạ các tông, tại thú triều ảnh hưởng dưới, Nam Ngô Sơn khoáng mạch sản xuất gặp nghiêm trọng phá hư. Trên thực tế, 3000 khối linh thạch tu bổ phí tổn bên trong, còn bao gồm một nhóm lớn dò xét cán các loại khai thác thiết bị. Chủ trì chữa trị trận pháp sư họ Khổng, là vị già kim đan, làm Cố Tá hỏi hắn, có thể hay không lâm thời bắt đầu dùng Tam Nguyên Cực Chân Pháp trận lúc, Khổng Kim Đan không ngừng lắc đầu, Cố quán chủ thứ lỗi, tuy nói công phu đã làm chín thành, nhưng pháp trận là vì nhất thể, dù là chỉ kém một phần đều không được, coi như miễn cưỡng mở ra, vận chuyển không được bao lâu cũng sẽ sụp đổ, đến lúc đó toàn bộ đại trận liền phế. Cố Tá cũng là tại Nam Hoa phái tu tập qua 2 tháng, biết rõ người ta nói chính là đúng, chỉ bất quá ôm lấy vạn nhất chờ mong mà đến, chờ mong phá diệt về sau cũng không có cố hết sức, liền rời đi Huyền Học Quán. Hà Bác Quân đại tu sĩ sớm tại nửa tháng trước liền sớm rời đi Nam Chiếu, nhưng thống binh Thôi Kiền Hữu, Doãn Tử Kỳ hai tướng đều tại, hai vị này đều là nguyên anh sơ kỳ đại cao thủ, Nam Ngô Châu không người có thể chống lại. Đến mức Hà Bác Quân thực lực, thân là binh ti tham quân Thành Sơn Hổ cũng hiểu nhiều, lập tức nói, Hà Bác Quân trấn cùng triều đình kinh chế khác biệt, như cấm quân, một đội 50 người, một đô 100 người, một doanh 300 người hoặc là 500 người, nhưng Hà Bác Quân lại khác, triều đình hứa cho bọn hắn biên chế không nhiều, lại tại binh lực thượng rất dồi dào, không phải lấy doanh là chủ, mà là lấy đều vì nặng, thường thường một đô liền 300-500 người, lấy kim đan tu sĩ thống lĩnh. Hạ quan những ngày này hao tâm tổn trí tìm hiểu qua, lần này tới viện binh kỵ binh chia làm 5 đều, 5 vị kim đan, chúng ta bắt vị kia còn không biết là cái nào đều đô đầu. Cố Tá nhíu mày, 2000 kỵ quân liền có 2 vị nguyên anh, 5 vị kim đan, so sánh với nhau, cấm quân 3000 người, cũng chỉ Trần Huyền Lễ một cái nguyên anh, còn lại mấy cái trung lang tướng cũng chỉ là kim đan mà thôi. Nếu như Hà Bắc quân chỉ có 2000 người, dù là có 10 cái kim đan cũng nói qua được, nhưng theo hắn biết, Hà Bắc quân chí ít có 100000 người trở lên, nếu như đều là loại tình huống này, như vậy kim đan tu sĩ sẽ đạt đến rất khủng bố 500 người, so thiên hạ thập đại chính tông thêm lên đều nhiều hơn. Từ lúc nghe nói qua Hà Bắc quân tên tuổi về sau, Cố Tá tiểu đối chi này biên quân có chỗ chú ý, nhưng thứ nhất thế này sớm đã hoàn toàn thay đổi, có Sùng Huyện tự tại, có nhiều như vậy thiên hạ chính tông tại, hắn không cho rằng An Lộc Sơn có thể làm gì, nhưng đạt được cái này suy đoán về sau, hắn liền nhịn không được đến hút một ngụm khí lạnh. Tại sao có thể có mạnh như vậy? Cố Tá hỏi. Thành Sơn Hổ nói, cùng cấm quân một chút quân tướng tìm hiểu, bọn hắn nói lần này thú triều quét sạch Trung Nguyên, không ít tông môn bị phá, rất nhiều tu sĩ đều bị Hà Bắc quân mời chào đi qua. Cố Tá bây giờ đối với lưu tại Nam Ngô Châu Hà Bắc quân cũng không e ngại, duy chỉ có kiêng kỵ hai vị nguyên anh, tất nhiên Tam Nguyên Cực Chân Pháp trận bắt đầu dùng không thể, xem ra cũng chỉ có thể dựa vào Lưỡng Nghi Kiếm Quang trận cùng Xích Luyện Hỏa Vân trận. Không bao lâu, bốn cái khẩn cấp đội hơn 50 tên trúc cơ tu sĩ dẫn đầu đến, Cố Tá một lần nữa chỉnh đốn một chút, đem hắn giảm bớt vì ba cái đội, từ Thần Đan lâu đại sư huynh Trác Hữu Hành, Trương Mạc Vân cùng Dương Tam Pháp tạm lĩnh, giữ ở bên người. Qua một canh giờ, Nam Ngô trong quân doanh cũng chỉnh đốn trang bị hoàn thành, tiếp theo là trái phải trước sau tứ doanh cùng với Thần Đan Đô. Trước sau hai doanh cùng Thần Đan Đô đã ngã giá đỡ, Cố Tá dứt khoát đem bọn hắn nhập vào tả hưu hai doanh, cũng từ đó doanh điều 200 người bổ sung tiến đến, làm tả hưu hai doanh đạt đến 300 người. Đây chính là Nam Ngô quân tân giá cấu tạo, trái phải giữa tam doanh đều 300 người, khẩn cấp đội cứu viện hơn 50 người, tổng cộng hơn 900 người. Các loại ứng phó qua Hà Bắc quân về sau. Khẩn cấp đội cứu viện đem điều vào pháp ti dưới trướng, đem pháp ti phong phú đứng lên. Như vậy một chi thuần tu sĩ tạo thành binh lực, tại thiên hạ ở giữa nên là phần độc nhất, chiến lược khẳng định không cần phải nhắc tới, nhưng quân lương hao phí nhưng cũng là trong thiên hạ phần độc nhất. Dựa theo Cố Tá mơ hồ thô tính, hàng năm thanh toán linh thạch nên tại 40000 tả hữu. Trừ cái đó ra còn có một chi Hoài Tiên doanh, chi này 400 người Hoài Tiên doanh không nhận binh ti quản hạt, lệ thuộc trực tiếp Hoài Tiên quán, bởi vì bọn hắn vốn là Hoài Tiên quán đệ tử. Tương lai, Cố Tá sẽ đem Hoài Tiên doanh mở rộng đến 500 người quy mô, cho bọn hắn trở lại hàng năm 40000 linh thạch dự toán. Lại thêm thanh toán lục ti nhân viên linh thạch đến, hàng năm tổng chi đi công tác không nhiều tại 90000 linh thạch tả hữu, cùng Hoài Tiên quán tại mỏ linh thạch chia đếm đại khái tương đương. Bởi vậy, khai phát tốt Nam Lô Châu, thu hoạch được cái khác thu nhập nguồn gốc chính là Cố Tá bước kế tiếp tận sức phương hướng. Đây đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Dùng 2 canh giờ hoàn thành Nam Ngô quân sơ bộ chỉnh biên. Sắc trời dần dần đen lại, phái đi phía đông bắc Tiếu Tham chạy về, hướng cô tá bẩm báo Hà Bắc Quân động tĩnh. Bẩm báo trưởng sử, Hà Bắc Quân không có gì động. Vương Kim Đan cùng Khâu ủy viên đâu? Còn ở cạnh đó nhìn chằm chằm, nếu có biến hóa sẽ phát ra cảnh cáo. Cố tá nhẹ nhàng thở ra, hướng Thành Sơn Hổ phân phó, để đại gia ăn cơm. Đến đêm khuya lúc, Đồ Phu cùng Thành Sơn Hổ phân biệt chủ trì lưỡng nghi kiếm quang trận, xích luyện hỏa vân trận, tùy thời kéo căng lấy thần kinh, phòng bị Hà Bắc Quân hai đại nguyên anh tập kích. Một đêm vô sự, ngày đó đầu từ Nam Tứ Phong dâng lên thời điểm, Chiêu Vân tiểu nương tử mỉm cười cũng theo đó tại đầy trời hồng hà bên trong hiện hiện, đây là giám thị Hà Bắc Quân Khâu Đại Ba phát tới báo động. Hà Bắc Quân xuất động. Chỉ một lúc sau, Khâu Đại Ba dẫm lên vòng khăn bay trở về Nam Nhị Phong, vừa rơi xuống đất nhân tiện nói, Hà Bắc Quân toàn quân xuất động, Thôi Kiền Hữu cùng Doãn Tử Kỳ thống quân. Thành Sơn Hổ vội hỏi, đi con đường nào? Khâu Đại Ba nói, mới ra doanh địa, còn không có phân ra đến, Thanh Minh huynh còn tại nhìn xem, một hồi liền có thể nhìn rõ ràng. Thành Sơn Hổ chắp tay, làm phiền Đại Ba huynh. Khâu Đại Ba nói xong, lại dẫm lên vòng khăn bay trở về, tiếp tục đi chằm chằm Hà Bắc Quân động tĩnh. Qua nửa canh giờ, Khâu Đại Ba cùng Vương Kim Đan đồng thời trở về, bọn hắn mang đến xác thực tin tức là Hà Bắc Quân đi Bắc Lộ. Cố tá hướng Thành Sơn Hổ gật gật đầu, Thành Sơn Hổ lập tức hạ lệnh, toàn quân xuống núi. Chương 268, Nam Mơ. Hà Bắc Quân trú địa tại Bắc Cửu Phong dưới, nơi này là Nam Ngô Châu Đông Bắc cửa ra, từ Bắc Cửu Phong hướng Nam có hai đầu con đường, một đầu là hướng về phía Đông Nam nhập vào Nam Bắc Quan Đạo, một đầu là dọc theo hướng chính Nam đến Bắc Ngũ Phong lại gây mà hướng Đông. Xác minh Hà Bắc Quân lựa chọn con đường thứ nhất, cũng chính là Nam Bắc Quan Đạo về sau, Nam Ngô Quân lúc này xuống núi, chiếm trước Nam Nhị Phong cùng Nam Ba Phong ở giữa hai tòa gò nhỏ, lấy Thất Tinh Đảo chuyển trận làm cánh trái, che đậy bọn hắn tấn công núi con đường. Cùng lúc đó, Lưỡng Nghi Kiếm Quang trận cùng Xích Luyện Vân Hỏa trận cũng theo đó bố trí tại hai tòa trên đồi nhỏ, lập tức khảm vào linh thạch. Hai tòa pháp trận đều cần thời gian, cái trước cần hai khắc lúc, cái sau cần ba khắc lúc, cố tá đám người yên lặng chờ. Hai khắc lúc về sau, Đồ Phu dẫn đầu hoàn thành Lưỡng Nghi Kiếm Quang trận khởi động, cố tá một trái tim lập tức để xuống. Lưỡng Nghi Kiếm Quang trận phạm vi bao trùm bên trong, đối phương hai tên nguyên anh đại tướng coi như không chết cũng muốn trọng thương, đây là Nam Ngô Châu cường ngạnh đối kháng Hà Bắc Quân cậy vào. Phía trước chô góc cua truyền đến dày đặc tiếng vó ngựa, hai cột cờ lớn dẫn đầu tiến vào tầm mắt, ngay sau đó là đại đội kỵ binh. Cách trăm trượng khoảng cách, đại kỳ dừng lại, Hà Bắc Quân hướng về hai bên nhạn cánh sắp xếp lái đi, một đám quân tướng từ kỳ môn chỗ tuân ra. Phía trước nhất một tướng màu đen vảy cá giáp lưới, phía sau một tướng vì sáng rực pháp áo giáp, từng người khoác lên áo lông sói, tướng mạo hùng tráng. Xem bọn hắn sau lưng đại kỳ, theo thứ tự là Bình Châu phòng ngự làm thôi, Doanh Châu đoàn luyện làm doãn. Cố tá quay đầu nhìn về phía Đồ Phu hơi gật đầu, ra hiệu đối phương ở lại khoảng cách đã tiến vào Lưỡng Nghi Kiếm Quang trận sát thương bên trong phạm vi, vì vậy tiếp tục nhìn về phía dưới núi. Nói là dưới núi, kỳ thật cũng chính là một mảnh dốc thoải, thấp bất quá 3-4 trượng. Hà Bắc Quân sau khi dừng lại, trung quân lại tuân ra hơn 10 tên quân giáo, hướng về Nam Ngô Quân chỗ hai nơi gò núi bắn ra mấy hàng cường nỏ, tên nỏ rơi vào gò núi dưới, trực tiếp chui vào trong bùn đất. Cố tá lập tức cảm giác được khí hải bên trong thêm ra một chút linh quang. Những này tên nỏ không phải là bình thường tên nỏ, mà là trận bàn, đây chính là dụng binh lúc nói tới bắn ở trận cước, lấy xạ pháp bày trận, tướng tử trận bàn bắn đến tương ứng chỗ, trong khoảnh khắc hoàn thành pháp trận bố trí. Trên loại chiến trường này sử dụng pháp trận Nam Ngô Quân không có, cố tá rất là hâm mộ nhìn một chút Đồ Phu, hai người nhìn nhau hơi gật đầu, không phải không có quan hệ, chuyện bên này hoàn tất về sau quay đầu liền mua. Hà Bắc Quân bắn ở trận cước trước mắt, cố tá thiếu chút nữa nhất thời xúc động liền xua quân trúng kích, tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp đối phương chưa có chỗ ở ổn định cơ hội tiến lên, Lưỡng Nghi Kiếm Quang trận trước chém Thôi Kiền Hữu cùng Doãn Tử Kỳ, đại quân lại hướng kỵ binh, chiến thắng khả năng rất lớn. Nhưng hắn vẫn là nhìn xuống, song phương hiện tại cũng không phải là tử địch, nói đến đều là triều đình quân, như vậy mãng một chút thoải mái thì thoải mái vậy, tương lai không cách nào hướng về thiên hạ bàn giao. Cố tá nhìn một chút sau lưng một cây cờ đều không có. Cùng đối phương tinh kỳ pháp phối khí thế hoàn toàn không cách nào so sánh được, đành phải phân phó Nguyên đạo trưởng, quay đầu chúng ta cũng đem lá cờ làm ra. Chỉ thấy Thôi Kiền Hữu hướng bên cạnh phân phó một tiếng, một thành viên sĩ quan cấp cao cưỡi ngựa vọt tới gò núi dưới, ngựa đầu quát, cái nào là làm chủ, đi ra đáp lời. Cái này kỵ tướng rõ ràng là cái trúc cơ, đoán chừng tại Hà Bắc trong quân cũng chính là trong đó quân nha bên trong giáo úy chi lưu, cố tá nếu là đi ra đáp lời, song phương cũng không đúng các loại. Cố tá nhìn một chút Thành Sơn Hổ, Thành Sơn Hổ do dự một chút, phân phó bên người Tiết Định Đồ, ngươi hỏi một chút hắn tình huống như thế nào. Tại thú triều trận chiến cuối cùng bên trong, Tiết Định Đồ liều chết hiểm hộ Thẩm Hưng Phúc, một màn này bị vừa lúc ở bên cạnh phân chiến Thành Sơn Hổ trông thấy, thích hắn cố này sức liều, thế là đem hắn từ khẩn cấp trong tiểu đội điều đi ra, điều vào binh ti, mời cố tá cho cái ti binh tiến sĩ danh hiệu, từ cựu phẩm viên trước, giờ phút này đã là binh ti người. Tiết Định Đồ đến thành Sơn Hổ phân phó, tiến lên mấy bước, nhìn một chút phía dưới gọi hàng Hà Bắc kỵ tướng, lại quay đầu nhìn một chút thành Sơn Hổ, tất cả mọi người không có gì khiêu chiến kinh nghiệm có thể dạy cho hắn, thế là bất đắc dĩ nói, đạo hữu, họ gì? Phía dưới kỵ tướng mặt sầm lại, quắc, quản ngươi ra ra cái họ gì? Chỉ gọi ngươi nhà làm chủ đi ra. Tiết Định Đồ không cao hứng, ta mới là ra ra của ngươi. Thành Sơn Hổ nhắc nhở, hỏi hắn mấy phẩm. Tiết Định Đồ lại hướng dưới núi nói, nhà ta tham quân hỏi, ngươi là mấy phẩm? Phía dưới kỵ tướng quát, quản ngươi ra ra là mấy phẩm, đến cùng cái nào đi ra trả lời. Tiết Định Đồ quay đầu nhìn xem Thành Sơn Hổ, sau đó tiếp tục hướng dưới núi nói, ngươi không nói cho ta ngươi là mấy phẩm, ta liền không nói cho ngươi là ai cùng ngươi trả lời. Kia kỵ tướng tựa hồ bị nghẹn lại, thở một ngụm khí quyển phía sau quát, lão tử chính bát phẩm tuyên tiết giáo úy. Thành Sơn Hổ hừ một tiếng, hướng Tiết Định Đồ nói, nho nhỏ bát phẩm, ngươi cùng hắn đàm. Tiết Định Đồ gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nói, ta với ngươi đàm. Kia kỵ tướng đã không kiên nhẫn, không để ý tới ai tới trả lời, thế là lớn tiếng nói, tướng quân nhà ta lệnh, Nam Ngô Châu trưởng sử cố tá, lập tức tự trói trước quân thỉnh tội, không muốn làm càng bỏ ngựa cử chỉ, nếu không đại quân phát động, Nam Ngô Châu đứng thành bột mịn. Không cần Thành Sơn Hổ phát ra tiếng, Tiết Định Đồ trực tiếp bác trở về, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, hừ, nằm mơ. Thành Sơn Hổ có chút bất mãn ý, ta nói ngươi có thể hay không lớn tiếng chút, hô lên điểm khí thế đến. Tiết Định Đồ ứng, xoay đầu lại tăng lớn thanh âm nói, uy, nằm mơ. Nghe thấy sao? Trên đỉnh núi lập tức một trận cười vang, Tiết Định Đồ không vui, bốn phía nói, các ngươi cười cái gì? Dưới núi kia viên kỵ tướng lắc đầu, quay đầu ngựa trở lại kỳ môn, hướng Thôi Kiền Hữu cùng Doãn Tử Kỳ bẩm báo, sau một lúc lâu, lại quay đầu quay lại đến, lớn tiếng nói, tướng quân nhà ta không đành lòng Nam Ngô Châu sinh linh đồ thán, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đáp ứng bốn cái điều kiện, đại quân liền là rút về. Tiết Định Đồ tại trên gò núi đáp lời, ngươi nói. Kia kỵ tướng nói, một, đem Trương giáo úy các loại 12 tên tướng tá hoàn chỉnh không tổn hao gì trả lại, hai, đem đả thương người hung thủ Triệu Hương Lâu cùng môn hạ đệ tử các loại giao cho ta quân đền tội, ba người, đem Thượng Mỗ, Mạc Mỗ, Đồ Mỗ giao cho quân ta xử trí, bốn người, đền bù linh thạch 50.000. Hạn các ngươi nửa canh giờ trả lời chắc chắn, quá hạn không đợi. Tiết Định Đồ thò đầu ra lớn tiếng trách mắng, nằm mơ. Lưu Huyền Cơ tiến lên hai bước, đến bên cạnh cố tá, trưởng sử, nhìn đối phương Kỳ Môn, Doãn Tử Kỳ sau lưng, thứ ba trong hàng ở giữa cái kia. Cố tá cùng Đồ Phu, Thành Sơn Hổ đều ngưng mắt nhìn qua, chỉ thấy trong đội ngũ người này đầu đội mũ mềm, thân mặc pháp giáp, hoàn toàn là Hà Bắc quân giáo ăn mặc, nhưng cẩn thận phân biệt mặt của hắn. Thành Sơn Hổ lập tức nhận ra được, Điền Chiêu. Chính là tại trong hầm mỏ làm gần 3 năm thợ mỏ Điền Chiêu. Đồ Phu trầm mặt nói, hôm qua bọn hắn trắng trợn cướp đoạt Triệu trưởng môn chuyện này, chỉ sợ là cố ý hành động. Thành Sơn Hổ nói, cũng không nhất định là cố ý, ta nghe cấm quân nói bọn hắn Hà Bắc quân không ý chuyện, trà đạp nữ tu là bọn hắn tập mãi thành thói quen. Cố tá nói, chuyện này không nhất định là cố tình làm, nhưng hôm nay mở ra mấy cái này điều kiện, chỉ sợ là đã sớm tính toán kỹ, có hay không chuyện này bọn hắn đều muốn làm như vậy. Chương 269, Hòa Đàm. Dưới núi kỵ tướng đến Tiết Định Đồ hồi phục, không còn nói nhảm, quay lại trung quân Kỳ Môn, trong khoảnh khắc, Hà Bắc quân hai cánh bắt đầu biến hóa, mấy trăm tên kỵ quân xuống ngựa. Nam Ngô Châu địa thế khó chịu tại kỵ chiến, Hà Bắc quân xuôi Nam Đại quân chỉ là lấy ngựa vì cước lực, thuộc về Hà Bắc trong quân cưỡi ngựa bộ tốt. Bọn hắn sau khi xuống ngựa tại trước rừng xếp đơn giản đội hình, chuẩn bị ngưỡng công gò núi. Một tiếng cái mõ vang lên, hơn trăm chiếc trọng tiễn từ đối phương trong trận bay ra, thẳng đến gò núi. Hà Bắc quân hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, trực tiếp kéo ra tiến công mở màn. Thành Sơn Hổ gào thét, đám này cháu con rùa, là thật dám động thủ a. Tuy nói đều làm tốt khai chiến chuẩn bị, nhưng Hà Bắc quân đánh cho làm như vậy giòn, vẫn là rất vượt qua đại đa số người đoán trước, cố tá hô to một tiếng, Thôi Kiền Hữu phản. Mọi người hợp lực giết tặc. Mưa tên bay lượn mà tới, Nam Nô quân trên không cao ba, Nam trượng chỗ đông nhiên sáng lên một mảnh quang hoa, trên trăm kiện pháp khí bay lên, tại hai tòa trên gò núi vương trống lên một đạo bình chướng, sắp tuyệt đại đa số trọng tiện đánh bay. Số ít xuyên qua khe hở hạ xuống, cũng bị phía dưới tu sĩ đẩy ra, đối Nam Ngô quân không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hà Bắc quân trận bên trong, Thôi Kiền Hữu trở lại nói, Điền Thế Chất, quả như lời ngươi nói, Nam Ngô quân thuần lấy tu sĩ vì quân sĩ, trúc cơ chỉ vì hỏa trưởng. Điền Chiêu không người nói, mặc dù như thế, vẫn như cũ không phải quân ta địch thủ. Lại ta nguyên cực chân pháp trận đã phá, chỉ cần hai vị thế thúc xuất thủ, Nam Ngô thành sớm tối có thể hạ. Doan Tử Kỳ ở bên nói, không thể chủ quan, địch có lượng nghi kiếm quang trận, còn cần cẩn thận mới tốt. Thôi Kiền Hưu gật đầu, chúng ta binh lực không đủ, thế chất thủ, không vội báo, trước tiên đem ngươi mang về Hà Bắc gặp Như Cha quan trọng. Nói, quay đầu hướng Bắc, vớt dâu nói, Trần Huyền Lễ coi là thật không đến. Doan Tử Kỳ cười lạnh, nếu thật đúng không đến, chúng ta dứt khoát đánh lên núi đi vớt chút linh thạch, lại nhìn hắn nói thế nào. Điền Chiêu nói, chất nhi tại đường hầm dưới khổ 3 năm, bằng vào ta biết, hàng năm mấy có 50.000 số lượng, ngoài ra còn có ớt hố, nghe nói sản lượng cũng không ít, thú triều vây thành trong lúc đó, chưa bao giờ có một ngày ngừng qua công. Doan Tử Kỳ liếm liếm môi khô khốc, hướng Thôi Kiền Hưu nói, Thôi huynh, ngươi nhìn. Thôi Kiền Hưu trầm ngâm nói, chờ một chút. Một đợt mưa tên thử qua, ngay tại Hà Bắc quân cánh trái đang muốn bắt đầu tấn công núi lúc, một tiếng chấn lôi giống như hô quát vang lên, khoan đã. Nhưng là Trần Huyền Lễ đạp không mà tới. Doan Tử Kỳ lầm bầm một tiếng, thật đúng là đến. Thôi Kiền Hưu từ lập tức dâng lên, đi tới không trung, đón Trần Huyền Lễ chắp tay, Long Võ tướng quân vì sao mà đến. Trần Huyền Lễ nói, nghe nói quý quân tấn công núi, lại không biết vì sao. Lúc này, Doan Tử Kỳ cũng bay đi lên, cười với Trần Huyền Lễ, không nói chuyện, đứng sau lưng Thôi Kiền Hưu, chỉ là lấy ánh mắt liếc nhìn Trần Huyền Lễ lai lịch, lại không thấy có đại quân đi theo mà đến dấu hiệu. Thôi Kiền Hưu trả lời, Thôi Mỗ dưới trướng có hơn 10 tướng tá bị Nam Ngô quân vô cớ bắt đi, bởi đó đem binh mà đến, hỏi một chút nguyên do. Trần Huyền Lễ nói, có chuyện gì không thể hảo hảo giải thích sao? Chắc hẳn trong đó có chỗ hiểu lầm. Thú triều vừa bình, như thế nào hảo tự giết lẫn nhau, cái này muốn truyền ra ngoài, chẳng phải là chuyện cười. Nếu là truyền đến trong kinh, ai cũng đến không được tốt, nào đó cho rằng, nhà ngươi Đông Bình quận vương cũng không hy vọng như thế đi. Không bằng ta đem Nam Ngô trưởng sử mời đến, đại gia ngồi cùng một chỗ nói chuyện, đem hiểu lầm làm sáng tỏ, Thôi binh mạ nghĩ như thế nào. Thôi Kiền Hưu ha ha không nói, Doãn Tử Kỳ nói, Long Võ tướng quân lời ấy sai rồi, ta Hà Bắc quân không xa mấy ngàn dặm buôn ba, đem Nam Ngô thành từ thú triều bên trong cứu, Nam Ngô châu không chỉ có không cảm niệm quân ta thịnh đức, ngược lại lấy oán trả ơn, câu ta tướng tá, việc này coi như truyền đến trong kinh, chúng ta Hà Bắc cũng là chiếm lý, lại sợ cái gì. Trần Huyền Lễ nói, đúng sai, đem Nam Ngô trưởng sử mời đến phân trần liền biết. Doãn Tử Kỳ khinh thường nói, cái này có gì có thể đàm, coi như mời đến cũng bất quá rảo biện mà thôi, đem bọn hắn đánh phục lại bảo qua tới đáp lời mới là đúng lý, nếu không đàm cũng không được gì. Trần Huyền Lễ kiên trì, mỗi làm người trung gian, không phải là tự có kết luận. Doãn Tử Kỳ nhếch miệng, đây là Hà Bắc cùng Nam Ngô chi tranh, tướng quân vẫn là không muốn tùy ý nhúng tay tốt. Trần Huyền Lễ nheo mắt nhìn Doãn Tử Kỳ nói, nào đó vì Long Võ tướng quân lúc, ngươi Doãn Tử Kỳ ở nơi nào pha trộn, bây giờ lại dám cùng nào đó nói chuyện như vậy, nhà ngươi Đông Bình quận vương gặp nào đó cũng không dám hành động như vậy, ngươi thì tính là cái gì? Doãn Tử Kỳ giận dữ, Trần Huyền Lễ, ngươi ta đánh rồi mới biết, bất luận chết sống, có dám hay không? Trần Huyền Lễ cười nhạo đến, mô là cấm quân đại tướng, bệ hạ khâm phong Long Võ tướng quân, ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì cùng mô đấu chiến? Ngươi nhìn đây là cái gì? Trường thương trong tay huyễn hóa mà ra, hướng lên khoảng không vọt tới, vạch ra đạo hỏa đỏ tàn ảnh, đến bên trong bên ngoài chỗ rừng sâu lập tức giơ lên vô số chiến kỳ, ẩn ẩn truyền đến như sấm rền tiếng la giết. Đây là Trần Huyền Lễ thống lĩnh Long Vũ quân, nhìn cờ xí phương vị, đã từ hai bên trái phải hai cái phương hướng đem Hà Bắc quân hai đầu đường lui cả chết. Doãn Tử Kỳ trầm mặc không nói, Thôi Kiền Hưu cười ha hả, tướng quân đây là ý gì? Doãn lao đệ chính là người nóng tính, nói chuyện dễ dàng xung đột, nhà ta quận vương cũng đã nói hắn rất nhiều lần, chính là đổi không được, tướng quân chớ buồn bực. Tất nhiên tướng quân nguyện ý làm người trong cuộc, kia tất nhiên là tốt, chỉ cần theo lẽ công bằng mà đức, chúng ta nguyện ý nghe ở trước mặt. Trần Huyền Lễ hừ một tiếng, chờ lấy. Dứt lời, tự mình đến Nam Ngô trước quân, liếc mấy cái, rơi tại trước mặt Cố Tá. Cố Tá tiến lên, bái kiến tướng quân. Trần Huyền Lễ hơi gật đầu, hỏi, có bằng lòng hay không nói chuyện? Cố Tá tất nhiên là đồng ý, nhưng hắn không dám rời đi Lưỡng Nghi kiếm quang trận quá xa, cuối cùng nhiều lần thương thảo, hẹn tại Lưỡng Nghi kiếm quang trận khống chế biên giới bên ngoài trên một cây đại thụ. Nơi này cách kiếm quang trận rất gần, thời khắc nguy cấp, tương đạo binh điều ra đến tranh thủ một lát, mấy cái chớp mắt liền có thể trở lại bàn trận. Lại nói còn có Trần Huyền Lễ đảm bảo, nguy hiểm liền tiểu đa. Dựa theo Trần Huyền Lễ yêu cầu, Thôi Kiền Hữu độc thân mà đến, ngay tại hai quân trước trận bắt đầu đàm phán. Chỉ nghe cái mở đầu, Trần Huyền Lễ liền kết luận, đối lý một phương hẳn là Hà Bắc quân, đám này cháu trai cái gì tính tình, hắn quá rõ ràng. Các loại Cố Tá nói xong, Trần Huyền Lễ hỏi Thôi Kiền Hữu, ngươi là cái gì điều lệ? Thôi Kiền Hữu nói, tiểu tử này rào biện, không phải là cái gì người tốt, nhưng ta cũng lười cùng ngươi miệng lưỡi chi tranh, tất nhiên Long Võ tướng quân ra mặt, Thôi Mộ cũng cho mặt mũi này, vẫn là mấy cái kia điều kiện, đem người trả trở về, giao ra người hành hung, đền bù linh thạch. Nể tình Long Võ tướng quân vì các ngươi cầu tình, miễn ngươi 10.000 số lượng, còn thừa 40.000 bồi cho dưới trướng các huynh đệ. Cố Tá hướng Trần Huyền Lễ nói, tướng quân, ngươi xem một chút, Hà Bắc Man tử đều như vậy tự đại, còn xin tướng quân trượng nghĩa tương trợ. Thôi Kiền Hữu lạnh lùng nói, họ Cố tiểu tử, thật cho là ta không giết được ngươi. Cố Tá cười nói, thôi Kiền Hữu, ta dám qua tới đàm phán, liền thật không sợ ngươi làm loạn, không tin ngươi thử xem. Nam Ngô Châu bị thú triều vây khốn một năm rưỡi, đã sớm định tốt thừa kế lần lượt. Sau khi ta chết có Đồ Phu, Đồ Phu sau khi chết có Thành Sơn Hổ, Thành Sơn Hổ sau khi chết có Lý Cốc Sinh, Lý Cốc Sinh về sau có Tô Tam, một mực sắp xếp xuống dưới, có câu nói thế nào? Đúng, đời đời con cháu, không thiếu thốn vậy. Ta bất quá một cái trúc cơ, sau khi chết có Hà Bắc tướng tá Trương Mộ các loại 12 người chôn cùng, Trương Mộ còn là một kim đan, ta thỏa mãn. Còn nữa, ngươi có hay không bản sự kia giết ta, cũng còn chưa biết. Thôi Kiền Hưu nói, nghe nói ngươi không biết từ chỗ nào học được một tay vung đậu thành binh pháp môn, nếu là lấy là như thế liền có thể tại Thôi Mộ nhân thủ dưới đào thoát, đây cũng là quá mức cuồng bội. Trần Huyền Lễ ngăn lại hai người tranh chấp, nói, nào đó đã có kết luận, có thể nguyện ý nghe một cái nào đó nói. Chương 270, Lý Tướng nói. Trần Huyền Lễ nói, ta biện pháp rất đơn giản, Hà Bắc quân mấy tên giáo úy phi lễ Nam Ngô Châu nữ tu rất không nên, nhưng niệm hắn say rượu thất thố, sự ra có nguyên nhân, đã chịu Nam Ngô Châu trừng phạt, liền mời cố trưởng sử thả về đi. Mấy người kia thả về sau, các ngươi Hà Bắc quân cũng không cần ở chỗ này lưu lại, ta nghe nói các ngươi đã sớm làm tốt lên phía Bắc chuẩn bị, đã như vậy, ngày mai liền theo ta cùng một chỗ lên phía Bắc, để các quân sĩ sớm ngày về nhà, được chứ? Gặp hai vị này mở miệng muốn nói, thế là cường ngạnh nói, nếu là ta chủ ý các ngươi không nguyện ý nghe, vậy ta lập tức rời đi, các ngươi nguyện ý đánh sống đánh chết đều theo các ngươi, nếu không thì chiếu ta nói xử lý, một bên nào không đồng ý, ta liền giúp đỡ đồng ý bên kia cùng một chỗ đánh, như thế nào? Hôm qua cầm xuống đùa giỡn Triệu Hương Lô Hà Bắc quân hơn 10 người, cô ta cuối cùng mục đích cũng là vì coi đây là chất, bảo toàn Nam Nô Châu, Trần Huyền Lễ định đoạn, cùng hắn mong muốn giống nhau, bởi vậy tại chỗ biểu thị, Cố Mộ nghe Trần tướng quân. Mười mấy cái Hà Bắc gia đình quân nhân tại đùa giỡn chưa thỏa mãn, hôm qua cũng thực ăn đau khổ, thả cũng liền thả, duy nhất cần trấn an chính là Triệu Hương Lô, hắn tin tưởng Triệu Hương Lô thân là trưởng môn, là rõ ràng hậu quả, coi như dưới tình thế mà nói, vô luận như thế nào đều là thượng sách. Nhưng cái này cùng Thôi Kiền Hữu đưa ra điều kiện cách biệt quá xa, Cố Tá cảm thấy đối phương hơn phân nửa sẽ không đồng ý, bởi vậy cũng làm tốt đánh một trận chuẩn bị, có cấm quân gia nhập, chiến thắng là ván đã đóng thuyền, liền nhìn có thể hay không đem đối phương hai viên chủ tướng toàn bộ lưu lại. Duy nhất khó giải quyết là, nếu như đem chi này Hà Bắc kỵ quân tiêu diệt, ứng đối như thế nào An Lộc Sơn tiếp xuống điên cuồng trả thù, cũng không biết mời Sùng Huyện Thự ra mặt có thể hay không giải quyết triệt để vấn đề. Vẫn là muốn mau chóng tăng lên nhà mình thực lực a. Trong đầu đang tại chuyển đủ loại ý niệm, chỉ thấy Thôi Kiền Hữu nhìn chằm chằm Trần Huyền Lễ, chậm rãi nói, Trần tướng quân thật muốn làm như vậy sao? Trần Huyền Lễ trầm mặc một lát, nói, đại quân ra kinh lúc, Lý tướng từng căn dặn Trần Mỗ, vô luận nơi nào, không thể ngồi nhìn biên trấn nhiễu loạn địa phương. Lý tướng nói, đây là cấm quân trách nhiệm. Thôi Kiền Hữu kinh ngạc thật lâu, cuối cùng gật đầu, tốt, ta ở chỗ này chờ lấy, thả người của ta trở lại, chỉ cần không có tổn thương, lập tức đi ngay. Bị câu áp hơn 10 tên Hà Bắc quân sớm đã bị áp giải đến trên chiến trường, chuẩn bị dùng để làm chiến bất lợi lúc đẩy đi ra chém đầu, Cố Tá trở về bàn giao, Lưu Huyền Cơ lập tức liền đem người thả. Những người này mặc dù rất là ăn đau khổ, nhưng đều không cái gì không qua được thương thế, tự mình xuống núi đổi về sau, hùng hùng hổ hổ trở về Hà Bắc quân trận. Triệu Hương Lâu cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm trả về Hà Bắc quân, Cố Tá bên mình nàng an ủi, chúng ta Nam Ngô Châu bây giờ còn nhỏ, còn yếu, chờ chúng ta lớn mạnh liền sẽ không có loại chuyện này. Triệu Hương Lô hơi gật đầu, ta minh bạch, đã rất tốt, cảm tạ Cố quán chủ. Hà Bắc quân hậu đội biến thành tiên đội, bắt đầu lần lượt rút lui, ngay ngắn trật tự, không có chút nào hỗn loạn, thậm chí đem bắn ra trận bản đều nhất nhất thu hồi, không có thất lạc. Đánh cho rất thẳng thắn, lui đến cũng rất dứt khoát. Chờ bọn hắn sau khi rút lui, Khâu Đại Ba cùng Vương Kim Đan bay lên không trung, cách thật xa yên lặng giám thị. Cố Tá thì đến bên cạnh Trần Huyền Lễ, không người nói, đa tạ Trần tướng quân tương trợ. Trần Huyền Lễ lắc đầu, nhìn qua đã lui khoảng không dưới núi rừng rậm, thở dài. Hà Bắc quân ngày thứ nhì liền từ Bắc Cửu Phong Đông Khẩu rút lui Nam Nô Châu. Đối với dạng này một chi binh mã, Cố Tá từ đầu đến cuối dẫn theo độ cao cảnh giác, kiên trì để hai vị kim đan toàn bộ hành trình đưa mắt nhìn bọn hắn bắt trở lại. Cùng mấy cái tâm phúc đàm luận việc này lúc, tất cả mọi người đối Thôi Kiền Hữu dễ dàng như thế hưng binh mà đến, lại như thế tùy tiện rút quân mà đi, đều ẩn ẩn cảm thấy không hiểu. Chỉ có Lưu Huyền Cơ nói câu, hẳn là bọn họ là hướng về phía cấm quân đi. Cấm quân rút lui ngày ấy, Cố Tá tự thân tiến về cửa Bắc đưa tiễn, đem 2000 khối linh thạch kín đáo đưa cho Trần Huyền Lễ về sau, nói: "Trần tướng quân trên đường cẩn thận một chút, tuy nói Hà Bắc quân đã qua Hắc Sơn quận thành, nhưng vô luận như thế nào vẫn là muốn lưu ý không phải Cố Mộ châm ngòi ly gián, luôn cảm thấy Hà Bắc quân sẽ đối với tướng quân ra tay." Trần Huyền Lễ nói: "Nếu là ngày đó ta không điểm đủ cấm quân tới cứu ngươi, có lẽ Thôi Kiền Hữu liền thật muốn ra tay với ta." Đối với cái này câu nói, Cố Tá như có điều suy nghĩ, đem Trần Huyền Lễ đưa ra cửa Bắc về sau, hướng hắn nói: "Bất kể như thế nào, tướng quân nếu là có rảnh, nhất định muốn Trần Thuận Thiên tử, Hà Bắc tất phản." Trần Huyền Lễ sau khi đi, toàn bộ Nam Ngô Châu thoáng cái thanh tịnh xuống tới, trong thời gian ngắn lại không ngoại hoạn, lục tì, trước mắt chỉ có binh, pháp, kho, ruộng bốn tì, quá bận rộn nội vụ, liên hợp các nhà tông môn xây lại gia viên. 7 ngày sau đó, Tam Nguyên Cực Chân Pháp trận chữa trị hoàn tất, giáp mỏ cung ất mỏ lập tức khôi phục khai thác, tiện đưa Hoa Sơn Tây Huyền phái Khổng Trưởng lao thời điểm, Cố Tá hướng hắn nghe ngóng, nghe nói Sùng Huyện Thự lần này vây quét yêu thú sử dụng đại trận có Thiên Đô trận cùng Tinh La trận, Thiên Đô trận vây khốn, Tinh La trận chủ sát. Còn nghe nói đại yêu cùng kỳ chính là chết ở Tinh La trận bên trong, đáng tiếc lúc ấy ta đã bị thương hôn mê, chưa thể tận mắt nhìn thấy. Khổng Trưởng lão mỉm cười nói, Thiên Đô trận vì Sùng Huyện Thự chế tạo, chúng ta Hoa Sơn Tây Huyền phái không có phương pháp luyện chế, Tinh La trận có thể chế tạo thử, một năm sau lấy, tổng giá trị 150.000 sâu, trước giao một nửa. 150.000 sâu đại khái là 100.000 linh thạch, tương đương với Nam Ngô Châu hai tòa đường hầm hơn nửa năm sản lượng, tại các mặt đều muốn dùng tiền hôm nay, thực sự không có khả năng lấy ra nhiều tiền như vậy đến. Cái kia, Tam Nguyên Cực Chân Pháp trận, có hay không hàng có sẵn? Lại bán ta một cái. Đây mới là Cố Tá chân chính nghĩ muốn tìm kiếm pháp trận, tiện nghi dùng tốt, còn có thể đối kháng luyện hư cao tu. Mấu chốt là thông qua những ngày này cùng Khổng Trưởng lão cùng với đệ tử câu thông chuyện phiếm, hắn biết rõ Hoa Sơn Tây Huyền phái tại yêu thú quét sạch Trung Nguyên lúc, khẩn cấp luyện chế không ít dùng tốt đại trận hộ sơn, trong đó có vài tòa Tam Nguyên Cực Chân Pháp trận. Lúc ấy tình huống nguy cấp, cái này vài tòa Tam Nguyên Cực Chân Pháp trận bị khẩn cấp bố trí tại quan nội mấy chỗ yếu địa, căn bản không có đàm chuyện tiền bạc. Bây giờ thú triều đã lui, cái này vài tòa pháp trận thuộc về Hoa Sơn Tây Huyền phái tài sản, người ta tự nhiên muốn thu hồi lại không có địa phương sử dụng, cùng hắn trồng chất tại trong khố phòng sinh sám, không bằng tiện nghi một chút bán cho chính mình. Đến lúc đó dùng cái này trận đem Nam Tường Thành bao trùm lên, Nam Ngô Thành mới thật sự là được xưng tụng an toàn. Khổng Trưởng lão cũng sớm biết Nam Ngô Châu tâm ý, bản thân hắn là tán thành, nhưng việc này hắn không làm chủ được, những cái kia bày xuống pháp trận bảo vệ kinh kỳ trọng địa, cần trước cùng triều đình trao đổi, triều đình không bỏ ra nổi tiền đến, mới có thể thu hồi bán trao tay. Cố trưởng sử ý nghĩ, Khổng Mỗ sẽ mang về tông môn, cụ thể nên như thế nào, đến lúc đó sẽ cùng cố trưởng sử liên lạc. Khổng Trưởng lão sau khi đi, thượng chấp sự từ phương Bắc thu mua lương thực trở lại, Cố Tá nhìn xem số lớn lương thực đưa vào kho chứa. Trong lòng cái kia an tâm sức lực cũng đừng sách. 2000 thạch lương thực, đây là thượng chấp sự liều mạng mặt mo từ người quen nơi đó giá cao cấp về, trên thực tế, là một cái cuối cùng được giải cứu ra địa phương, Nam Ngô Châu động tác đã khuya. Thượng chấp sự lấy ra một phần văn thư, đưa cho Cố Tá nhìn xong cười, thượng tiền bối vì Nam Ngô Châu hy sinh rất nhiều, ngay cả động đỉnh phái như thế đại tông chấp sự thân phận đều bỏ qua, ta Hoài Tiên quán không còn tốt hơn hồi báo phương pháp, chỉ có thể cực khổ mời còn trước đảm nhiệm trưởng lão. Quản lý công việc vặt, không biết thượng tiền bối có thể nguyện hạ mình. Thượng chấp sự nghĩ nghĩ, nói, công việc vặt không phải đồ trưởng lão đang quản sao. Cố Tá nói, đã thương lượng xong, đồ trưởng lão sau này quản truyền công, Thành Sơn Hổ quản chấp pháp, ngài quản công việc vặt, một cái đại sạp hàng, sau này liền phải cực khổ ngài hao tâm tốn sức. Mới vừa ra lò còn trưởng lão vướt râu mỉm cười, thôi được, lão phu liền nhiều quan tâm một chút. Chương 271, còn sống. Trải qua hơn 3 tháng nghỉ ngơi lấy lại sức, Hắc Sơn quận thành đại khái khôi phục nguyên trạng, chỉ có ngoài cửa nam chưa hoàn toàn sửa chữa hơn 10 trượng không trọn vẹn tường thành, tỏ rõ lấy tòa thành trì này đã từng trải qua bất hạnh. Cố Tá đi ở trên đường cái, cảm giác được người ở rõ ràng thưa thớt rất nhiều, đi tới hộ ti nha môn lúc, nha môn phòng thủ trạm ban nha dịch cũng không lại là 3 năm trước mấy cái kia người quen, nhưng giờ phút này hắn rốt cuộc không cần dựa vào soát mặt tiến vào cửa, thoải mái trình lên danh thiếp của mình, tự có người lập tức đi vào thông báo. Xem như toàn bộ Nam Chiếu duy nhất không có bị yêu thú công phá đại thành, Nam Ngô Thành bây giờ danh khí không nhỏ, hắn cái này Nam Ngô Châu trưởng sử tất nhiên là thắng được không nhỏ tôn sùng. Tư pháp tham quân Trung Tử Du tự thân ra đón, hai người ba gặp mặt, không lắm thổn thức. còn sống. Nhờ ngài phúc, còn sống. Còn sống liền tốt ta. Trung tiền bối cũng còn sống. Đúng vậy a, sống sót. Ngài còn sống. Câu nói này đã thành Nam Chiếu địa khu lưu hành nhất ân cần thăm hỏi lời nói. Sau đó đương nhiên là nói chuyện đường sau chi tình. Đô trưởng lão, Sơn Hổ bọn hắn còn sống. Còn sống. Vậy là tốt rồi, đệ tử của ngươi, gọi là cửu cô. Còn sống. Còn sống. Trung đại tiên sinh cùng trung nhị tiên sinh còn sống. Trung đại đi. Ai? Thì bên trong lâm chủ bộ đâu? Cũng đi. Chúng ta linh thú bộ hổ đại trưởng lão cùng hùng nhị trưởng lão còn sống. Đều đi. Cái này. Trung tham quân bảo trọng A, linh thú bộ liền dựa vào trung tham quân. Tựa hồ trung tham quân tu vi tiến nhanh. Năm ngoái cùng yêu thú một lần trong đại chiến có điều cảm ngộ, bây giờ dĩ nhiên viên mãn, bước kế tiếp cân nhắc như thế nào đàn sinh nguyên anh. Tiểu cấu ngươi không phải cũng đồng dạng sao? Tựa hồ. Trúc cơ, vẫn là hậu kỳ. Liên phá hai cảnh, có thể A tiểu cố. Ha ha, nhờ ngài phúc. Một phen nói liên miên lại nhảy về sau, hai người dắt tay tiến vào cửa, đi tới Trung Tử Du thư phòng an vị, Trung Tử Du trùng điệp thở dài. Cố tá vội vàng biểu lộ quan tâm, Trung tham quân vì sao thở dài. Trung Tử Du nói, lần này thú triều vây thành, coi là thật thảm liệt, tám bộ bên trong, cận tồn ngân sinh bộ, hắc sĩ bộ, linh thú bộ, tham tinh bộ, sau này lại không hắc sơn tám bộ, chỉ có hắc sơn bốn bộ. Năm nay tháng tư ở giữa, ngân sinh bộ triệu tập chư bộ trở về hắc sơn quận thành, ta tự vạn thú sơn trang mà quay về, mới vào quận thành thời điểm, nhịn không được rơi lệ, ngày xưa 60.000 người hùng thành, lại tàn tạ khắp nơi, tiêu điều không người. Cố tá bồi tiếp ai thán một trận, Trung Tử Du lại nói, tiểu cố hôm nay là lần đầu tiên trở lại a. Tình hình ngươi cũng nhìn thấy, truyền kỵ bốn phía, tìm lũng các phương, đã qua hơn 3 tháng, cũng bất quá lục tục ngo ngoe trở lại vạn thanh người. Làm sao khôi phục hình dáng cũ, bước kế tiếp lại nên như thế nào dự định, ta đây trong lòng là một điểm đấy đều không có. Cố tá nói, đây chính là trung tham quân đại tài, đổi người bên ngoài, chỉ là 3 tháng, sao có thể làm đến trước mắt tình trạng. Trên đường ta cũng nhìn, người tuy ít, tốt xấu có nhân khí. Các nơi đường phố phòng xá đều khởi công xây dựng rất nhanh, so với ta kia Nam Ngô thành mạnh hơn gấp trăm lần a, Nam Ngô Châu ngã bao nhiêu phòng xá cung điện, đến nay còn không có đầu mối. Hắn đây là dùng lời ngăn chặn Trung Tử Du, miễn cho Trung Tử Du cùng hắn mở miệng muốn người đi xây phòng, Cao Trường Giang thầy trò đã là hoài tiền quán người, Nam Ngô Châu còn có đại dụng, cũng không thể đem người mượn trở lại. Trung Tử Du hơi gật đầu, cũng không có xách Cao Trường Giang thầy trò sự tình, chỉ là nói. Tất cả mọi người khó ai nhất là hắn ta đây hộ ti, sổ sách bên trên sớm đã dốc tuyết, các mặt lại chỉ vào dùng tiền, cảm giác đều ngủ không ngon. Kỳ thật ngươi coi như hôm nay không đến, ta cũng là chuẩn bị tìm ngươi, ngươi nhìn, tin đều viết xong. Cố tá xem xét Trung Tử Du trước thư án, quả nhiên có một phong thư tín, chính là mời mình lên phía Bắc Hắc Sơn quận thành, không khỏi cười, đang muốn hướng trung tham quân hóa duyên. Trung Tử Du vội vàng khoát tay, mời ngươi tới quận thành, không phải để ngươi đến hóa duyên. Ngày xưa ta liền cùng đại gia nói, ngươi là ôm tài tiểu năng thủ, bây giờ liền muốn nhìn ngươi. Nam Ngô Châu mặc dù cùng Hắc Sơn Chiếu từ triều đình kinh chế bên trên không liên quan gì, nhưng dù sao cùng chỗ đầy đất, Hắc Sơn Chiếu tốt, Nam Ngô Châu mới có thể tốt, đạo lý này, ngươi nên là minh bạch. Cố tá lúc này gật đầu, Hắc Sơn Chiếu là lão đại ca, Nam Ngô Châu là tiểu huynh đệ, lão đại ca nói thế nào làm, tiểu huynh đệ liền thế nào làm. Trung Tử Du rất là hài lòng, nói, chúng ta cũng không nói kia rất nhiều. Chỉ hỏi ngươi, có thể hay không cho ta mượn chút tiền? Muốn tiền mặt, hoặc là nhà khác tiền trang phi phiếu cũng được. Cần bao nhiêu? Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, tiểu cố yên tâm, nhất định sẽ trả lại ngươi. Nếu là không có tiền mặt, linh thạch cũng được, có mấy chục ngàn muốn mấy chục ngàn. Cố tá ngạc nhiên nói, không thể nào trung tham quân, thiếu nhiều như vậy. Lợi nhuận tiền trang cùng Xuân Thu cầm cố đi hiện tại cần phải có tiền A. Kỳ thật hôm nay nhìn thấy Trung Tử Du. Hắn liền cảm giác vị này Hắc Sơn Chiếu thần tài thần sắc ở giữa có chút bối rối, thái độ đối với chính mình cũng so trước kia muốn nhiệt tình được nhiều, thậm chí có chút tận lực lấy lòng, nguyên lai là bởi vì không có tiền, nhưng cái này cũng cố tá đoán trước hoàn toàn quay lưng. Nam Chiếu là yêu thú quét ngang, không biết chết bao nhiêu người, ngay cả Hắc Sơn tám bộ đều bị diệt một nửa, những này tiêu vong bộ tộc, tông môn, những cái kia người đã chết, bọn hắn tồn tại tiền trang tiền, đặt ở hiệu cầm đồ sự bảo đảm, tất nhiên là không người nhận lãnh. Đã thành pháp ti tài sản, cho nên cô tá sẽ cảm thấy kỳ quái, trung tham quân sao có thể nói không có tiền đâu. Trung Tử Du đạp nghiêm mặt oán hận nói, việc đã đến nước này, dù sao ngươi sớm muộn sẽ biết, ta cũng cùng ngươi nói rõ à, có cái dám tiền, đều bị người cướp sạch. Tại Sùng huyện thự dưới sự chủ trì, thiên hạ tông môn cùng triều đình đại quân tiến vào Nam Chiếu, tại khu trục cùng tiêu diệt yêu thú trong quá trình, không biết vơ vét bao nhiêu người chết đổ vật, không biết thu hoạch được bao nhiêu tiêu vong bộ tộc cùng tông môn tài sản, trong đó có lượng lớn phi phiếu. Các loại Hắc Sơn quận thành bắt đầu vận chuyển bình thường về sau, các phương tu sĩ tràn vào trong thành, hướng lợi nhuận tiền trang điên cuồng xuất hiện, ép buộc chiến lợi phẩm, thành phá đi lúc linh thú bộ liều chết bảo tồn lại lượng lớn vàng bạc đồng tiền toàn bộ bị các phương xách đi, tiền bị xách xong sau, lại dùng phi phiếu đi xuân thu cầm cố đi lấy lại làm vật, những cái kia sự bảo đảm cũng toàn bộ bị người lấy đi. Cho tới bây giờ, y nguyên mỗi ngày có người chặn ở lợi nhuận tiền trang cùng xuân thu cầm cố đi cửa chính, cầm trong tay bó lớn phi phiếu, ngồi đợi hộ ti hứa hẹn vàng bạc cùng đồng tiền. Cố Tá nghe xong lời ấy, trong lòng cũng lột bột một chút, hắn bán thành tiền mỏ linh thạch sau thu có 58.000 sâu phi phiếu, trong đó hơn phân nửa đều là lợi nhuận tiền trang, vượt qua 30.000 sâu. Nếu như lợi nhuận tiền trang bị ép buộc đóng cửa, tổn thất của hắn nhưng là quá lớn. Các ngươi siêu phát. Cái gì siêu phát? Phi phiếu A, các ngươi nhiều ấn phi phiếu. Theo lý thuyết, tiền trang là không thể nhiều ấn phi phiếu, thu bao nhiêu tiền bạc liền phát bao nhiêu phi phiếu, đây là tiền trang bổn phận. Nhưng ở thực tế thao tác bên trong, có chút tiền trang đang hướng ra bên ngoài vay mượn thời điểm, nhiều ấn mấy chương phi phiếu liền giải quyết tiền vốn vấn đề, cho nên nhiều ấn phi phiếu thật là chuyện thường xảy ra, đây là tiền trang ngành nghề ăn ý, ngoài miệng không dám nói lung tung, nhưng làm như vậy còn không ít. Cố Tá đối với cái này hoàn toàn lý giải, không vượt qua phát phi phiếu tiền trang có thể gọi tiền trang sao. Nhưng siêu phát về siêu phát, nếu như gặp phải ép buộc thời điểm không có hậu thủ, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Chương 272, siêu phát. Gặp Trung Tử Du không nói lời nào, Cố Tá nói, Trung Thăng Quân, chúng ta quan hệ này, có chuyện gì không muốn giấu giếm ta, chỉ có ta rõ ràng trong đó gốc rễ, mới có thể vì hộ ti phân ưu. Loại thời điểm này nếu là ngay cả ta đều không tin, có chuyện gì còn phòng ta một tay, vậy coi như ta đồng ý giúp đỡ, đại gia cũng bất quá là cùng một chỗ ôm lấy đoàn chết, ngươi nói là không phải. Trung Tử Du thở dài, biết rõ Cố Tá nói rất có lý, hơn nữa hắn tất nhiên dự định viết thư đem Cố Tá mời đến. Vốn là trông cậy vào Nam Ngô Châu cuối cùng này một đầu đường ra, cuối cùng thừa nhận nói, siêu phát. Các ngươi siêu phát bao nhiêu? Cái này, nào có đếm? Ngay cả đếm đều không có, cái này khó làm. Cố Tá nghĩ nghĩ, hỏi, tiền trang kho tiền bên trong có bao nhiêu tiền bạc? Vàng bạc đồng tiền, tổng giá trị 760.000 sâu ra mặt. Trung Tử Du nói, bao nhiêu là các ngươi chính mình? 220.000 sâu. Số này chính là lợi nhuận tiền trang tự có tiền vốn, còn lại 540.000 sâu là nhà khác tiền tiết kiệm, Cố Tá hơn 30.000 sâu cũng ở bên trong. 760.000 sâu toàn bộ đổi ra đi. Toàn bộ đổi ra đi. Tại sao không chừa chút ai Trung Thắng Quân? Như vậy thành thật sao? Trung Tử Du cười khổ, nơi nào giữ lại được? Ngươi là không thấy chàng diện kia, nếu không cho bọn hắn đổi tiền, đừng nói ta linh thú bộ, còn lại ba bộ đều muốn bị bọn hắn hủy đi. Tiết Hà bộ, Đàm Mạch bộ, Ô Phương bộ, Lạc Long bộ bị thú triều nuốt hết, nhưng bọn hắn phi phiếu đều bị những tông môn này tìm tới, tất cả đều chạy tới rút ra tiền bạc, không cho làm được sao. Không cho người ta liền muốn hướng triều đình cáo trạng, dùng Hắc Sơn chiếu đến bồi thường. Lợi nhuận tiền trang cùng Xuân Thu cầm cố đi là ta linh thú bộ, nhưng cũng là Hắc Sơn chiếu, một mực chính là nhà nước tiền trang, dùng Hắc Sơn chiếu bồi thường, nói thông được. Có những ai tông môn? Phái Vương Úc, Hoa Sơn Tây Huyền Phái, La Phủ Phái, Thanh Thành Phái, Động Đỉnh Phái, Vân Mộng Tông. Đám này cháu trai, ngày bình thường lấy danh môn tự cho mình là, cướp lên tiền đến thật sự là da mặt đều xé rách. Đúng, còn có Long Vũ Quân, Hà Bác Quân những cái kia con rùa, nếu không là cho, Hắc Sơn chiếu làm sao giữ được. Sau khi nghe xong, Cố Tá cũng vô ngữ, những tông môn này đã là thiên hạ đại tông, lại là lần này vây quét yêu thú chủ lực, Trung Tử Du thật muốn cứng ngắc lấy cổ không cho. Cái này thật đúng là làm không được. Ngân Sinh Bộ, Hắc Sĩ Bộ, Tham Tinh Bộ đâu? Bọn hắn không có viện thủ. Hắc Sơn tám bộ, từ trước đến nay đồng khí liên trì, bọn hắn đương nhiên viện thủ, góp 50-60.000 tiền bạc, một ngày công phu đã bị đổi xong. Hai người đàm thật lâu, Cố Tá không sai biệt lắm làm rõ ràng lợi nhuận tiền trang đứng trước nguy cơ, kỳ thật là hắn quan điểm, lợi nhuận tiền trang siêu phát cũng không phải là cái gì sai lầm lớn, sở dĩ tạo thành cục diện dưới mắt, hoàn toàn là thú triều dẫn phát ép buộc phong trào, thu hoạch được chiến lợi phẩm phải nhanh một chút thực hiện. Các ngươi thả ra mượn tiền hết thảy có bao nhiêu? Sổ sách vẫn còn chứ? Nghe xong vấn đề này, Trung Tử Du hơi chút tỉnh táo lại, Cố Tá vấn đề, trên thực tế là muốn biết siêu phát hạn mức cao nhất. Lợi nhuận tiền trang cơ hồ hết thẻ siêu phát hành vi, đều tập trung ở vay mượn hành vi bên trên, chỉ cần tính một chút trước mắt còn ở bên ngoài không có thu hồi lại mượn tiền, liền có thể biết được siêu phát tối cao đếm, số này là khả năng siêu phát tối cao hạn mức cao nhất, thực tế đếm tất nhiên sẽ nhỏ hơn nó. Trung tử Du lập tức vỗ vỗ đầu, tiểu cố nói đúng, là ta rối loạn tức lòng. Sổ sách đều tại, ta lập tức để cho người cha. Cố tá ngay tại thư phòng chờ, ước chừng một canh giờ, Trung tử Du liền vội vàng trở lại, Trương Mục hiện tại có 1.800.000 sâu phi phiếu, thả ra không thu hồi đến có 860.000 sâu. Không cần cố tá nhắc lại bày ra, đã tỉnh táo lại Trung tử Du đã làm rõ mạch lạc. Tiền trang đã thu hồi lại phi phiếu là 1.800.000 sâu, số này giảm đi trả tiền mặt đi ra 820.000 sâu vàng bạc đồng đủ loại tiền mặt, bao hàm còn lại 3 bộ trợ giúp 60.000 sâu tiền bạc, 260.000 sâu chính là tiền trang trên tay tự có siêu phát phi phiếu. Liệu địch sẽ khoan hồng, giả thiết siêu phát phi phiếu vì 860.000 sâu, giảm đi tự có 260.000 sâu, trên lý luận bên ngoài còn có 600.000 sâu muốn ép buộc. Đương nhiên, trên thực tế không có nhiều như vậy. Tỷ như cô tá trên tay liền có 30.000 sâu, số tiền kia hắn bây giờ là chắc chắn sẽ không lại lấy ra ép buộc. Lại tỷ như Hắc Sơn chiếu 4 bộ công sổ sách cùng chư vị trưởng lão, chấp sự, người sổ sách riêng 300.000 sâu, cũng là không biết cái này cái thời điểm lấy ra ép buộc. Nhưng coi như giảm đi những này, cũng là 270.000 sâu, lúc này ở đâu tìm 270.000 sâu tiền bạc đâu? Cô tá hỏi, thông đạt tiền trăng đâu? Có thể hay không hướng bọn hắn mượn tạm tiền mặt? Trung tử Du cắn răng nói, thú triều mới bắt đầu, bọn hắn vừa nghe được tiếng gió liền chạy, đến bây giờ cũng không có trở lại. Hơn nữa coi như trở lại, chỉ sợ cũng sẽ không giúp chúng ta, bọn hắn ước gì lợi nhuận tiền trang đi chết. Do dự một chút, Trung tử Du nói, tiểu cố hiện tại có bao nhiêu tiền mặt, lúc này chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Cố tá nói, bất quá mấy chục ngàn sâu mà thôi, hạt cắt trong sa mạc. Nói đến, trong đó còn có 30.000 sâu lợi nhuận tiền trang phi phiếu, ha ha. Trung tử Du khỏe miệng phát khổ. Hổ thẹn, tiểu cố sẽ không phải. Cố tá nói, vốn là nghĩ nói ra, hai sau xây lại, khắp nơi đều phải tốn tiền, bây giờ nha, ai? Trung tham quân yên tâm, ta chỗ này lại khổ lại khó, cũng không thể bỏ đá xuống giếng A. Trung tử Du nhẹ nhàng thở ra, vậy liền đa tạ tiểu cố thông cảm, chỉ cần qua cửa ải này, tất có hậu báo. Tiểu cố, có linh thạch sao? Nhà ngươi kia mỏ, nghe nói sản lượng không ít. Nếu là có linh thạch, cửa ải này cũng có thể đi qua. Bây giờ một khối linh thạch đã có thể quy ra tiền hai sâu. Cố tá nói, hôm nay tìm đến Trung Thăng Quân, đang vì linh thạch mà tới. Nói, lấy ra một túi linh thạch kín đáo đưa cho Trung Tử Du, phía trước linh quáng ra thạch, ta thư tín trưng cầu qua ý kiến của ngài, dựa theo ý nguyện của ngài, lúc trước cho ta mượn 5.000 sâu quy ra cổ phần, chiếm tỷ lệ 2.5%, 2 năm này, Nam Ngô Châu đỉnh lấy yêu thú trùng kích, kiên trì khai thác, ta thời thời khắc khắc không dám quên tham quân ngày đó hết sức ủng hộ. Bởi vậy đem 2 năm này chia hoa hồng cho ngài mang đến. Đây là 6.500 khối linh thạch, mời tham quân kiểm kê. Trung tử Du rất là giật mình, lại có nhiều như vậy. Mở túi ra nhìn thoáng qua, cũng không kiểm kê, lúc này chiêu hô một tên tâm phúc thư lại tiền đến. Đây là giá trị 13.000 sâu linh thạch, nhanh cầm ứng đổi, nói cho cái nhóm này đổ vỡ. Ta Hắc Sơn chiếu là có năng lực thường giao tiền bạc, để bọn hắn kiên nhận chờ lấy, lại chậm mấy ngày. Các loại kia tâm phúc rời đi, Trung tử Du vừa vội hỏi cô tá. Tiểu cố, còn nước không? Trong mắt tràn đầy chờ đợi. Cố tá cười khổ nói, thú triều vây thành 17 tháng, vì thế hoa không biết bao nhiêu linh thạch, trong kho đã sớm khoảng không, đây là khoáng mạch phục sinh mấy tháng đến nay tất cả tích xúc, ta trước lấy ra cho tham quân. Trung tử Du vô cùng thất vọng, cái này lại như thế nào cho phải? Cố tá nói, cầm tiền bạc đi ra hiện đỉnh, đây không phải tốt biện pháp, coi như đứng vững này nhất thời, không có tiền dư quay vòng, tiếp xuống lại nên như thế nào? Ý kiến của ta là, dẫn vào có thể hợp tác tiền trang, lẫn nhau thừa nhận đối phương phi phiếu, tái tạo lợi nhuận tiền trang uy tín. Nơi nào còn có tiền trang nguyện ý thừa nhận lợi nhuận phi phiếu? Trung tử Du lắc đầu. Cố tá đứng dậy, trong thư phòng đi qua đi lại một lát, quay người hướng Trung tử Du nói, thực sự không được, ta Nam Ngô Châu thành lập một nhà tiền trang, cùng lợi nhuận tiền trang kết thành chiến lược liên minh, lẫn nhau thừa nhận phi phiếu. Trung tử Du hỏi, tốt thì tốt, nhưng tiểu cấu ngươi có nhiều như vậy tiền bạc sao? Có nhiều như vậy linh thạch, có thể chịu đựng được ép buộc. Đây chính là hơn 200.000 sâu. Cố tá nói, ta mặc dù không có nhiều tiền như vậy, cũng không có nhiều như vậy linh thạch, nhưng ta nhà này tiền trang phát hành phi phiếu, không trả tiền mặt tiền bạc, chỉ trả tiền mặt một năm sau linh thạch. Chương 273, dự canh kim. Cố tá phương án là, ở dưới Hoài Tiên Quán, mới thiết lập một nhà đạo quán, chuyên môn phát hành đặc thù phi phiếu, loại này phi phiếu cùng Nam Ngô Châu linh thạch sản lượng móc nối. Một khối phi phiếu đổi một khối linh thạch, chẳng qua là một năm sau linh thạch. Sau này Nam Ngô Sơn mỏ linh thạch, chỉ có thể lấy linh thạch phi phiếu đến đổi, bao quát Nam Ngô Châu phát ra ngoài lương đồng, cũng là loại linh thạch này phi phiếu. Sở dĩ là một năm về sau linh thạch, là vì đo lường tính toán cùng khống chế phát đi tổng lượng, bảo đảm lưu thông linh thạch phi phiếu có thể đổi được hàng thật giá thật linh thạch. Loại này phi phiếu còn có thể đổi lợi nhuận tiền trang tiền bạc, so giá dựa theo trước mắt tiền bạc cùng linh thạch so giá chấp hành, trước mắt là một khối linh thạch phi phiếu đổi hai sâu lợi nhuận tiền trang phi phiếu. Ta dùng Nam Ngô Châu tín dự đổi lấy một năm trì hoãn thời gian, hy vọng trong khoảng thời gian này có thể khôi phục lợi nhuận tiền trang tín dự, nếu như vẫn chưa được, chúng ta hai gia tộc cùng một chỗ phá sản. Cố Tá nói xong câu đó, trong mắt tràn đầy thành khẩn, làm cho Trung Tử Du cảm kích không hiểu. Trung Tử Du hít sâu một hơi, nói, tiểu cố yên tâm, Hắc Sơn Chiếu tất nhiên sẽ không để sự tình phát triển tới mức như thế, có một năm này giảm sóc, đầy đủ. Cố Tá giao phó 6.500 linh thạch, tương đương với 13.000 sâu đồng tiền, lợi nhuận tiền trang cố ý chỉ hoãn trả tiền mặt thời gian, lợi dụng khoản này linh thạch tranh thủ đến 3 ngày, đồng thời đăng ký thống tính ra chờ trả tiền mặt còn thừa phi phiếu tổng ngạch, 160.000 sâu. So với bọn hắn tính ra 270.000 sâu phải thiếu rất nhiều. 3 ngày thời gian bên trong, Hoài Tiên Quán thành lập mới đạo quán, cùng Hàng Linh Quốc tế cũng vì Hoài Tiên Quán tử đạo quán, nhà này đạo quán bị Cố Tá mệnh danh là Dực Canh Kim. Cố Tá là cái lấy tên phế, cái tên này nguồn gốc cũng không phức tạp, phía trước Hàng Linh Quốc tế dùng Vương đạo trưởng danh tự bên trong hàng chữ, mới đạo quán liền dùng một cái khác chữ Dực, Canh Kim thì trực tiếp dùng Canh Kim Sơn tục danh, hợp lại chính là Dực Canh Kim, lấy đó Cố Tá không quên truyền thừa chi ý. Dực Canh Kim thành lập về sau chuyện thứ nhất, chính là cùng lợi nhuận tiền trang ký kết chiến lược hợp tác hiệp nghị. Song phương ước định, lẫn nhau thừa nhận đối phương phi phiếu, hai loại phi phiếu đều có thể tại song phương cửa hàng bên trong đổi, cuối năm tiến hành thanh toán. Vì ứng đối lợi nhuận phi phiếu ép buộc phong trào, Dực Canh Kim đạo quán trước tại lợi nhuận tiền trang cất giữ giá trị 160.000 sâu linh thạch phi phiếu, cũng chính là 80.000 khối. Lợi nhuận tiền trang ngang nhau tồn vào Dực Canh Kim 160.000 sâu tiền mặt. Dực Canh Kim đạo quán 80.000 khối linh thạch phi phiếu là một năm về sau trả tiền mặt, hết thảy không có quan hệ gì, ấn chế chính là, thậm chí sử dụng khuôn mẫu đều là lợi nhuận tiền trang dự bị khuôn mẫu, đổi một chút phía trên chữ là được. Mỗi tấm phi phiếu cũng đều có tương đồng linh lực ấn ký, lợi nhuận tiền trang đem chọn bộ khuôn mẫu đưa tặng cho Dực Canh Kim, bao quát phân biệt thật giả đặc thù pháp khí. Tại Cố Tá ủy thác cùng giám thị dưới, lợi nhuận tiền trang lập tức bắt đầu điên cuồng ấn chế linh thạch phi phiếu, thừa dịp ấn chế công phu. Song phương bắt đầu thương lượng nên cất giữ trong Dực Canh Kim 160.000 sâu tiền mặt vấn đề. Lợi nhuận tiền trang không có khoản này tiền mặt, bọn hắn hy vọng lấy những vật khác thế chấp, trước mắt Hắc Sơn Chiếu có thể đem ra được, chỉ có thổ địa. Trung Tử Du kiên trì hỏi thăm Cố Tá, Nam Ngô Châu phụ cận thổ địa muốn hay không? Ấn nhất quán 100 mẫu thế chấp cho Dực Canh Kim. Thú Triều về sau Nam Chiếu, hoang vắng, càng khỏi nói Nam Ngô Châu phụ cận thổ địa, Thú Triều phía trước còn kém không nhiều nhất quán 4-50 mẫu. Hiện tại coi như nhất quán 100 mẫu cũng chưa chắc có thể tìm tới người mua. Cố Tá nói, Trung Thăng Quân, một năm về sau, lợi nhuận tiền trang có thể cầm ra được 80.000 khối linh thạch hoặc là 160.000 tiền mặt dùng cho thanh toán sao. Trung Tử Du không nói chuyện, trong lòng của hắn rất rõ ràng, một năm sau thanh toán lúc, 160.000 sâu lỗ thủng khẳng định trả không được, này chẳng khác gì là để Cố Tá mua sắm 16 triệu mẫu đất, tương đương với 16 cái Nam Ngô Châu. Cố Tá lại nói, Trung Thăng Quân, nếu như lợi nhuận tiền trang có thể cam đoan hoàn thành thanh toán, như vậy thế chấp ta cũng liền nhận, nhưng nếu như không cách nào lấp đầy, như vậy thổ địa, ta một mẫu cũng không muốn mua. Trung Tử Du nhạy cảm bắt lấy Cố Tá ý tứ trong lời nói, hỏi, cái dạng gì thổ địa ngươi nguyện ý muốn? Cố Tá nói, cùng với quyền quản hạt thổ địa, thành giao về sau, về Nam Ngô Châu quản hạt. Nếu như là vậy thổ địa, ta nguyện ý ấn một sâu 50 mẫu giá cả tiếp nhận thế chấp, một năm về sau, nếu như các ngươi lấp không được cái này lỗ thủng. 8 triệu mẫu Nam Ngô Châu phụ cận thổ địa, chỉnh thể tính vào Nam Ngô Châu. Trung Tử Du trầm mặc một lát, nói, chuyện này ta muốn cùng Ngân Sinh, Hắc Sĩ, Tham Tinh ba bộ thương lượng. Một ngày sau đó, Trung Tử Du mang theo Hắc Sơn 4 bộ ý kiến, tiếp tục cùng Cố Tá trao đổi. Cũng đừng thế chấp, chúng ta trực tiếp bán cho ngươi, nhưng mỗi sâu 50 mẫu khẳng định không được, có thể dựa theo mỗi sâu 10 mẫu giá cả, bán cho ngươi 1.600.000 mẫu, tính cả quyền quản hạn. Cố Tá có kẻ mặc cả. Nếu như là cái giá tiền này, ta chỉ mua một nửa, cũng chính là 800.000 mẫu, cuối năm lúc, cần lợi nhuận tiền trang thanh toán còn lại 80.000 sâu, hoặc là 40.000 khối linh thạch, mời Trung Tham Quân thứ lỗi, một năm sau muốn trả tiền mặt 80.000 linh thạch, đối Nam Ngô Châu áp lực quá lớn. Tới lui lui 3 năm lần, cuối cùng đàm phán kết quả là nhất quán 20 mẫu đất, cũng chính là chỉnh thể đóng gói bán cho Nam Ngô Châu chứa quyền quản hạt 3.600.000 mẫu đất, tương đương với 3 cái rưỡi Nam Ngô Châu. Hiện tại đã vạn sự sẵn sàng, chỉ còn một bước cuối cùng, như thế nào để đến đây ép buộc đám chủ nợ tiếp nhận một năm sau mới có thể đổi linh thạch phi phiếu. Vì thế, cố tá đem ti kho ghi chép sự tình cổ quý điều đến Hắc Sơn quận thành. Làm cái này rực canh kim đạo quán có ý nghĩa gì? Nếu như là vì thổ địa, chúng ta đại khái có thể giao phó linh thạch cho lợi nhuận tiền trang, trực tiếp mua sắm thổ địa của bọn hắn. Cổ quý đối linh thạch phi phiếu phát hành ý nghĩa không hiểu rõ lắm. Cố tá giải thích nói, thông qua linh thạch phi phiếu, chúng ta có thể đem một năm sau linh thạch lấy ra sớm tiêu phí. Cổ quý nghe không hiểu, một năm sau không là muốn thường giao linh thạch sao, vẫn là không có dùng à. Cố tá tiếp tục giải thích, thường giao thời điểm, chúng ta dùng tiền đi nhà khác cạnh mua linh thạch liền có thể. Cổ quý rất cố chấp, cạnh mua linh thạch tiền từ chỗ nào đến. Cố tá kiên nhẫn chút hóa, chúng ta có thể tiếp tục phát hành dưới sang năm linh thạch phi phiếu, tiền tới tay sau mua sắm linh thạch khoản nợ đền bù. Sang năm phi phiếu như thế nào trả lại? Vẫn là phải trả a. Tiếp tục phát hành cuối năm phi phiếu, tiếp theo là 3 năm sau. Cổ quý mở mịt một lát, cuối cùng tỉnh ngộ, đầy mặt đều là khâm phục, một năm lại một năm. Ngươi không định dùng chính chúng ta trong mỏ quặng linh thạch đến trả tiền mặt phi phiếu. Ngươi dự định dùng loại biện pháp này được không 3 triệu 600 ngàn mẫu đất. Cố tá nói, chính chúng ta sản xuất linh thạch chính mình dùng còn chưa đủ, nơi nào có dư lực trả tiền mặt đi ra. Nhưng có khoáng mạch làm đảm bảo, những này phi phiếu người khác liền nhận nợ, chỉ cần bọn hắn nhận cái này đầu, chúng ta liền có thể hàng năm phát hành năm tiếp theo độ phi phiếu, dùng để ứng phó đổi. Đương nhiên, trong đó sẽ còn dính đến một chút hối đoái bên trên khác biệt. Tương lai phát hành số lượng nhiều, hối đoái khác biệt chính là một bút khả quan lợi nhuận. Cổ quý vừa mới vì chính mình tìm hiểu được, đột nhiên lại hồ đồ, không phải nói trở xuống một năm độ sản lượng phát hành phi phiếu sao. Tại sao lại nói tương lai phát hành lượng sẽ lớn? Cố tá nói, vượt qua mấy năm, các loại dược canh kim tín dự tạo dựng lên, tất cả mọi người ngầm thừa nhận linh thạch phi phiếu chính là linh thạch thời điểm, những cái kia có linh quáng tông môn hội sẽ không tiếp nhận loại linh thạch này phi phiếu. Cổ quý nói, hẳn là sẽ đi. Cố tá nói, đến đó cái thời điểm, chúng ta liền có thể phát thêm một điểm linh thạch phi phiếu, phát thêm những này, chính là chúng ta rẽ linh thạch. Cổ quý suy nghĩ một chút nói, nếu là chính bọn hắn cũng học phát hành linh thạch phi phiếu đâu. Cố tá nói, đợi cho đến lúc đó, dự canh kim nếu như còn không thể trở thành thiên hạ lớn nhất tín dự linh thạch phi phiếu phát hành đạo quán, vậy ta cũng chỉ phải bắt người khai đao. Cổ quý vội nói, đừng, ta cam đoan còn không được sao. Nhưng ta cần hai người. Ai? Tiết Định Đồ cùng Dương Tam Pháp. Chương 274, Mới Nam Lô Châu. Cố tá rất kỳ quái, hỏi thăm cổ quý, ngươi tại sao muốn hai người kia? Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi biết muốn Lưu Huyền Cơ. Cổ quý nói, Lưu Đạo Hưu đương nhiên là tốt nhất, nhưng ngươi thả hắn sao? Đó không phải là. Chúng ta làm tiền bạc người, có đôi khi liền phải giảng số phận, Dương Tam Pháp dùng pháp khí là thỏi vàng ròng, đây chính là điểm tốt, dù là hắn chuyện gì cũng không làm, chỉ cần cùng ở bên cạnh ta. Tùy thời tùy chỗ sáng sáng lên hắn thỏi vàng ròng, liền sẽ có rất nhiều người nguyện ý tin tưởng đồng thời nguyện ý mua sắm linh thạch phi phiếu. Cố tá cười cười, có đạo lý. Kia Tiết Định Đồ đâu? Cổ quý nói, Tiết Đạo Hưu tốt định cắt hung, đây đối với dực canh kim đạo quán thì càng trọng yếu, sự tình gì chiếm được một quẻ, cắt nhiều hung ít, nhân tài như vậy ta đương nhiên cần. Cố tá bị thuyết phục, lúc này đánh nhịp, được, để hai người kia giúp ngươi, khố ti sự tình ngươi cũng muốn tiếp tục kiêm, các loại có thích hợp nhân tuyển lại rời tay. Vì cổ quý làm rõ dược canh kim đạo quán phương hướng phát triển về sau, cố tá liền bung ra tay chân để cổ quý trưởng sự. Cổ quý, Dương Tam Pháp cùng Tiết Định Đồ tổ kiến đội ngũ quản lý lập tức cùng Trung Nhị Tiên Sinh thương nghị ra một bộ hoàn thiện quá trình. Theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra tin tức nội bộ, bởi vì lợi nhuận tiền trang vô lực ứng phó ép buộc, đem chính thức hướng Hắc Sơn chiếu hộ ti xin đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Cái tin tức này lập tức dâm gian toàn bộ Hắc Sơn quận thành, làm cho hết thể lợi nhuận tiền trang phi phiếu người nắm giữ hoàng hồn. Thậm chí rất nhiều Hắc Sơn bốn bộ bên trong người một nhà cũng ngồi không yên, gia nhập vào vòng vây tiền trang đại môn hàng ngũ, ngay cả hộ ti phái tới kiểm kê sổ sách thư lại đều vào không được tiền trang. Càng có không biết bao nhiêu người đi tới hộ ti thỉnh nguyện, đồng dạng đem hộ ti chặn lại chật như nêm cối. Hắc Sơn chiếu nhận được đủ loại uy hiếp, nói rõ phải hướng triều đình cùng Sùng huyện thự tạo áp lực, phân tách Hắc Sơn chiếu, thậm chí hủy bỏ cái này không nói tín dự chiếu nước. Như thế làm ầm ĩ hai ngày, nhân sĩ biết chuyện lần nữa lộ ra tin tức nội bộ. Vì giữ gìn Hắc Sơn chiếu chính thức tín dự, Hắc Sơn bốn bộ trải qua khẩn cấp bàn bạc, nguyện lấy thổ địa xem như bồi thường, sơ bộ cân nhắc nhất quán bồi thường 10 mẫu địa. Tin tức này vẫn như cũ không cách nào để cho trên 100 tên phi phiếu người nắm giữ hài lòng, không nói trước nhất quán 10 mẫu cái giá tiền này quá cao, nếu như đại gia muốn mua thổ địa, đã sớm mua, cần phải rút ra tiền bạc. Hiện tại các nhà tông môn thiếu không phải nam chiếu thổ địa, muốn thổ địa không làm nên chuyện gì, muốn là khôi phục cùng xây lại tiền bạc. Ngay tại phi phiếu người nắm giữ cùng lợi nhuận tiền trang, Hắc Sơn chiếu pháp ti huyên náo túi bụi thời điểm, đống nhiên lại có một đầu tin tức truyền ra, bởi vì Nam Ngô Châu trưởng sử, Hoài Tiên quán quán chủ Cố Tá cùng Hắc Sơn chiếu ti hộ tham quân Trung Tử Du có thâm hậu tư nhân tình nghị, từng chịu qua Trung Tử Du đại ân, bởi vậy chuẩn bị tham gia trận này tình thế nguy hiểm, lấy Nam Ngô Châu mỏ linh thạch bảo đảm, giải quyết lợi nhuận tiền trang phi phiếu trả tiền mặt vấn đề. Ngay sau đó, đủ loại tin tức bốn phía bay loạn, một hồi nói Nam Ngô Châu không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch, một hồi còn nói Nam Ngô Châu chuẩn bị vay nợ thường giao, một hồi nói Nam Ngô Châu lấy cổ quý làm thủ đoàn đàm phán đội cùng Trung Nhị tiên sinh buộc phát kịch liệt tranh chấp, đàm phán thất bại, một hồi còn nói Cố trưởng sử tự thân gặp gỡ Trung tham quân cùng ngân sinh, Hắc sĩ, tham độ sáng tinh thể các bộ trưởng lão, hội đàm bầu không khí rất tốt, một hồi nói Nam Ngô Châu mới thành lập Dực Canh Kim đạo quán, chuyên vì giải quyết lần này ép buộc phong trào, một hồi còn nói thêm quán thành lập xảy ra vấn đề, cổ quý cự từ đạo quán người phụ trách chức vụ. Mấy trăm tên phi phiếu người nắm giữ bị những tin tức này kích thích dục tiên dục tử, dường như nhìn thấy Nam Ngô Châu cùng Hắc Sơn chiếu ở giữa buộc phát trận này không thấy đao binh chiến tranh, tâm tình cũng tùy theo lên lên xuống xuống, khi thì vui vẻ, khi thì phẫn nộ. Trong quá trình này, mọi người hiểu đến Nam Ngô Châu tổng thể tình huống, nhận biết đến Dực Canh Kim nhà này đạo quán thành lập bối cảnh cùng sứ mệnh, đối linh lực phi phiếu phát hành tác dụng cùng mục đích cũng đều nghe nhiều nên thuộc, đối với Nam Ngô Châu đưa ra phương án có rõ ràng phán đoán. Tình thế diễn biến đến cuối cùng, phi phiếu đám người nắm giữ tại Cha Lục cùng Béo Đại Thúc dẫn đầu dưới, khởi xướng một lần trùng kích lợi nhuận tiền trang hành động, yêu cầu lợi nhuận tiền trang lập tức vô điều kiện đáp ứng Dực Canh Kim đạo quán phương án. Cuối cùng, tại phi phiếu đám người nắm giữ bức bách dưới, Dực Canh Kim đạo quán cùng lợi nhuận tiền trang tổ chức hội gặp mặt, nghe ý kiến, công bố trả tiền mặt phương án thu hoạch được đại đa số người tán thành. 3 ngày sau đó, 80.000 khối một năm kỳ trả tiền mặt linh thạch phi phiếu tiến vào lợi nhuận tiền trang, dựa theo một so với hai so giá hoàn thành đổi. Đến tận đây, ép buộc phong trào lắng lại, lợi nhuận tiền trang đạt được bảo toàn, tiền trang phi phiếu lại bắt đầu lại từ đầu ở trên thị trường lưu thông, Dực Canh Kim đạo quán cùng phát ra đi linh thạch phi phiếu thu hoạch được thị trường tán thành. Trung Tử Du cảm kích vạn phần, mời Cố Tá tham gia Hắc Sơn chiếu bên trong tổ chức thịnh yến, cùng Ngân Sinh bộ đại trưởng lão, Hắc Sơn chiếu quốc chủ Đoạn Ngân Sinh đàm tiếu thật vui, vị này quốc chủ liên tiếp mời Cố Tá ba chén linh cửu. Tại chỗ xác nhận Hắc Sơn chiếu cùng Nam Ngô Châu ở giữa huynh đệ giống như quan hệ, máu mủ tình thâm thân tình. Có vị này nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ thư xác nhận, Nam Ngô Châu ở địa vị càng thêm củng cố. Tham tinh bộ trưởng lão, tư pháp tham quân Trần Đại Ma tử ôm Cố Tá bả vai, miệng đầy phun hèm rượu bọn, Cố Tá muốn tách rời khỏi, nhưng người ta lộ ra một đầu tin tức, hắn đành phải chịu lấy, yên lặng nghe. Tiểu Cố, ngươi biết lần này ép buộc phong trào là ai nhấc lên sao? Trần tham quân tra được. Hắc hắc. Trên đời nào có bức tường không lọt gió, ta pháp ti chỉ cần dùng tâm đi thăm dò, không có cha không được. Tới tới tới, ngươi kính ta một ly, ta liền nói cho ngươi biết. Ha ha, trọng yếu như vậy nội tình, ta không phải rất thuận tiện biết, sẽ không nghe ngóng. Cố Tá đã uống không ít, thực sự uống bất động. Không được không được, nhất định phải nói cho ngươi biết, không nghe không được. Nhanh, mời ta một ly. Tham quân thứ tội, ta thật uống bất động. Không được không được, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi nhất định phải biết rõ. Ai? Vậy ta uống một mình một ly. Tốt, coi như ngươi kính qua, ta cho ngươi biết, là Tiên Vu Thượng cái kia cháu con rùa làm. Tiên Vu Thượng. Đời mới kiếm nam tiết độ. Không sai, chính là cái này cháu con rùa, khắp nơi chửi bới chúng ta Hắc Sơn chiếu, sững sờ nói lợi nhuận tiền trang bị thu thai, tiền bạc đều không, đổi không ra tiền đến, hắn lại sau lưng giá thấp thu mua trên tay người khác phi phiếu, từ chúng ta tiền trang vớt không dưới 200.000 sâu. Cái này tâm đen đồ vật. Sớm muộn có một ngày để hắn đẹp mắt. Tiểu Cố, ngươi nói hắn có phải hay không đáng chết? Cố Tá lúc này tỏ thái độ, thẳng mắng Tiên Vu Thượng đáng chết, đến mức Trần Đại Ma Tử muốn cùng hắn thương nghị làm sao liên thủ chu trừ ma cả Đông Tiên Vu, hắn liền chỉ có thể nghe. Đường đường kiếm nam tiết độ, ở đâu là tốt như vậy chu trừ, cũng chính là ngoài miệng phát quyết tâm thôi. Đương nhiên, cũng không bài trừ Hắc Sơn chiếu vụng trộm ra tay, tỉ như ám sát loại hình không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Nhưng đây cũng không phải là Cố Tá có thể tùy tiện tham dự. Tại Hắc Sơn quận thành lại đợi 2 ngày, hoàn thành thổ địa hoạch cắt tất cả thủ tục về sau, Cố Tá mang theo nguyên bộ văn thư cùng giao nhận dư đồ trở về Nam Nô Châu. Tại song phong trấn to lớn nghị sự đường bên trên, hắn đem dư đồ treo lên, dùng gậy trúc tại dư đồ bên trên vạch một vòng, tự hào hướng các vị ủy viên nói, Nam Nô Châu đã không phải là nguyên lai Nam Nô Châu, nàng bây giờ là cái dạng này. Các vị, Cố Mỗ không có nhục sứ mệnh, vì mọi người mang đến mới Nam Ngô Châu. Hiện tại, mời mọi người lựa chọn đỉnh núi. Chương 275, độc. Nam Ngô Châu mới được 3.200.000 mẫu đất, hướng Tây, Nam, Đông ba phương hướng khuyết trường, tương đương với mới tăng thêm 3 cái Nam Ngô Châu, bao quát trên 100 ngọn núi. Đến tận đây, Nam Ngô Châu Nam Bắc 80 bên trong, Đông Tây 140 dặm, cuối cùng có một điểm quân châu tư thế. Vùng đất này tổng cộng diện tích 28 triệu mẫu, ngầm có thể khai phát rừng hoang đất bằng 1.800.000 mẫu, trên lý luận có thể nuôi sống 200.000 người, đương nhiên, bây giờ chỉ có vẹn vẹn hơn 5.000 người mà thôi. Nhập tịch tông môn có 12 cái, nghị sự đường bên trên, các gia bắt đầu ở dư đồ bên trên tuyển địa, bốc thăm bài xuất trình tự, có 5 nhà tông môn lựa chọn nguyên lai giả Nam Ngô Châu đỉnh núi, còn lại thì quyết định tại mới khuyết trương trên địa bàn thành lập tông môn, bọn hắn cầm tới đỉnh núi cũng đủ lớn, diện tích là giả Nam Ngô Châu các phong gấp 2 trở lên. Cao Trường Giang thầy cho lập tức bắt đầu bận túi bụi, thầy cho 9 người từng người dẫn đầu một đoàn người, nhấc lên vòng thứ 2 đại quy mô xây dựng phong trào. Cuối tháng 9, Nam Ngô Châu cây lúa sản lượng cao, thu hoạch phổ thông cây lúa 4.800 thạch, linh gạo 1.600 thạch, sang năm dự trữ lương thực đều có. Sản lượng cao nguyên nhân là đầy đất yêu thú hài cốt, cùng với bọn hắn lưu lại lượng lớn phân chuồng. Đến lúc tháng 10, Nam Ngô Châu xuất hiện một chút gương mặt mới, hộ ti báo lên nhập tịch đếm gia tăng đến 6.000. Song phong trấn bên trên khách sạn lại có mới thương đội vào ở, bọn hắn đến từ Sơn Nam. Bất cứ lúc nào, thương đội hành động đều là mau lẹ nhất. Thú triều tàn phá bừa bãi Trung Nguyên, lưu lại lượng lớn vật liệu đã bị thu mua hoàn tất, bọn hắn bắt đầu hướng về Nam Chiếu mà đến, đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía mảnh này thú triều bộc phát nơi khởi nguồn. Thương đội khôi phục, mang ý nghĩa Nam Chiếu cùng nội địa con đường một lần nữa đạt thông, cũng mang ý nghĩa đại đường chậm rãi trở lại đã từng bình thường trên quỹ đạo. Lúc này, Mạc Ngũ cóng Trương Phú Quý đi tới Nam Lô Châu, phía sau bọn họ là Không Thương đạo nhân. Trương Phú Quý vẫn còn sống, đây là tin tức tốt nhất, nhưng làm cho người lo lắng là hắn một mực ở vào trong hôn mê, nghe Mạc Ngũ nói là trúng kịch độc. Làm sao làm? Lúc nào trúng độc? Cố ta rất là im lặng, hắn đã sớm đến tin tức, Trương Phú Quý tránh thoát thú triều, sống được thật tốt, làm sao thú triều đi qua, người ngược lại trúng độc. Mạc Ngũ lộ ra rất mệt mỏi, chỉ Không Thương đạo nhân, ngươi cùng cố trưởng sử nói. Không Thương đạo nhân vuốt qua gương mặt, cũng không biết lao đi là mồ hôi vẫn là nước mắt, ngẩng đầu hướng cố ta nói, quán chủ, trưởng sử, ngươi muốn cho chúng ta báo thù à? Cố ta chấn an nói, đừng có gấp, từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Sẽ không lại là lệ thủy chiếu a? Không Thương đạo nhân lắc đầu, một mặt bi thương, đợi mới kiếm nam tiết độ làm. Cố ta một mặt chấn kinh, làm sao chọc vị này. Bởi vì thú triều bộc phát, bách hoa môn nam bắc lưỡng đàn ở giữa sắp đến quyết chiến im bặt mà dừng, sinh sinh bị đánh gãy một năm rưỡi. Trong đoạn thời gian này, nam đàn long đàn chủ cùng 2 tên hương chủ, 4 tên song hoa chấp sự đồng đều tuần tự đã chết tại thú triều, thực lực đại tổn. Dưới loại tình huống này, bàn lại cái gì tranh đoạt chức trưởng môn sự tình, liền không quá hiện thực. Vì thế, tháng 7 lúc, trải qua lặp đi lặp lại câu thông, Nam Bắc lưỡng đàn tại Thanh Thành quận tề tụ, cùng bàn đề cử đời mới trưởng môn đại sự, Bắc đàn cao đàn chủ trở thành đời mới trưởng môn. Cái này nguyên bản không có cái gì chỗ thần kỳ, cũng là hết thảy bách hoa môn người trong dự liệu kết quả, nhưng ở trong quá trình này, một vị tên là Đường Tùng Nguyên Kim Đan lũ xuất hiện tại bách hoa môn trọng đại nghị sự bên trong. Đối với trong môn phái các hạng sự vụ liên tiếp phát ra tiếng, mà cao đàn chủ thì đối lại nói gì nghe nấy. Đường Tùng Nguyên đến từ kiếm nam tiết độ sứ tiên vu hướng mộ phủ, hắn đại biểu là tiên vu tiết độ sứ. Có thể dựa vào kiếm nam tiết độ, đối với bách hoa môn vốn là chuyện tốt, cũng là đời mới cao trưởng môn không ngừng cố gắng kết quả. Cao trưởng môn nhiều lần lặp đi lặp lại hướng bách hoa môn một đám hương chủ, song hoa các chấp sự nói rõ, nếu là năm đó sớm một chút dựa vào thượng quan phủ nhà cao cửa rộng. Làm sao đến mức có Thanh Sơn trưởng môn bỏ mình, Nam Bắc hai đàn tranh đấu sự tình. Thuyết pháp này mới đầu cũng là đạt được đại gia tán thành, nhưng ba phen mấy bận về sau, bách hoa môn trên dưới đối Đường Tùng Nguyên liền sinh ra rất bất cần gặp, cái thằng này không chỉ là liên tiếp phát ra tiếng vấn đề, đã đến khoa tay múa chân tình trạng. Đầu tiên là yêu cầu bách hoa môn đem sau này hàng năm lợi nhuận 1/3 nộp lên trường mực phủ, hơn nữa thái độ cường ngạnh, không cho mảy may thương lượng. Tiếp lấy yêu cầu cuối tháng 8 trước, lên trước giao năm nay lợi nhuận. Hết thể 50.000 sâu. Về sau, tại Bách Hoa Môn thương nghị đời mới Nam Đàn đàn chủ thời điểm, cưỡng ép xếp vào hắn nhìn đến thuận mắt nhân thủ, tướng uy nhìn tương đối cao Mạc Ngũ lôi xuống ngựa. Một loạt thao tác, ngay cả cao trưởng môn đều nhìn không được, thế là, Bách Hoa Môn tại triệu tập một lần đóng cửa nghị sự về sau, quyết định đem vị này Thái Thượng Hoàng đuổi ra ngoài, từ đây không còn phụ thuộc kiếm Nam Tiết Độ Phủ. Lấy Bách Hoa Môn phong cách hành sự, bọn họ đích xác dám làm như thế, cũng thật làm như vậy. Không qua mấy ngày, Đường Tùng Nguyên tại Thanh Thành quận bên ngoài trường trùng cốc bên trong bày tiệc, nói muốn cùng Bách Hoa Môn một lần nữa thương nghị điều khoản, hơn nữa còn để lộ ra bản nhân có chỗ hối hận tiếng gió. Cao trưởng môn Cao Bằng Tầng tiến về dự tiệc, kết quả hiến hội bên trong ủ thành thảm kịch, lấy Cao trưởng môn cầm đầu, Bách Hoa môn một đám cao tầng tất cả đều trúng độc, không sai biệt lắm chết hết. Mạc Ngũ bởi vì đi trễ, đến thời điểm trường trùng cốc bên trong đã đầy đất thi thể, chỉ có Trương Phú Quý còn treo khẩu khí không có chết, nhưng cũng là trúng độc rất sâu, hôn mê bất tỉnh. Không Thương đạo nhân bởi vì một mực tại cốc bên ngoài chờ đón các nơi hương chủ cùng chấp sự, từ đầu đến cuối không có vào cốc, cũng bởi đó mà may mắn đào thoát. 18 cái nhân mạng A, ngay cả đại gia trên người pháp khí chứa đồ đều bị Đường Tùng Nguyên vơ vét không còn gì, cái này tắc tử, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Nói đến đây, Không Thương đạo nhân cực kỳ bi thương. Cố Tá cũng cả kinh nói không ra lời, tươi sáng càng khôn, lại có thể sẽ phát sinh như thế thảm án diệt môn, cái này còn có thiên lý sao? Thiên Vu Hướng làm sao dám dưới này ra tay ác độc? Quả là không thể tưởng tượng. Xác định là Đường Tùng Nguyên sao? Cố Tá hỏi. Mạc Ngũ tựa hồ vừa chậm nhắm rượu khí đến, hướng Cố Tá nói, chín thành có thể là Đường Tùng Nguyên, tại chỗ không có thi thể của hắn. Việc này đã trình báo Thanh Thành Chiếu Pháp Ti, bọn hắn cũng rất chấn kinh, Tống Tham Quân nói, tất nhiên cho chúng ta một cái công đạo. Nhưng Phú Quý chúng độc, Thanh Thành Phái không có người nhìn hiểu, giải không được. Cố Tá ngạc nhiên nói, Thanh Thành Phái thế mà giải không được. Đây chính là thiên hạ cao cấp nhất tông môn A. Vừa nói, một bên xem xét Trương Phú Quý tình hình, vừa muốn rôi ngón lấy chân khí điểm vào Trương Phú Quý kinh mạch, bị Mạc Ngũ ngăn lại, trưởng sử đừng lộn xộn, độc tính sẽ theo chân khí mà ra, tiến vào kinh mạch của ngươi, ta đã trúng độc, cũng may không sâu, tạm thời ngăn chặn, Thanh Thành Pháp Ti có vị nghiệm thi khám nghiệm tử thi tại chỗ chết rồi. Cố Tá giật nảy mình, vội vàng thu tay lại, Mạc tiền bối cũng trúng độc. Mạc Ngũ gật đầu, bị ta lấy chân khí cưỡng ép vào thủ thiếu dương kinh, tạm thời không có phát tác, bởi vậy trước mang theo Phú Quý đồng thời trở về, chỉ mong trưởng sử cứu. Cố Tá nói, phải nên làm như thế nào, Mạc tiền bối cứ việc phân phó chính là. Mạc Ngũ nói, trưởng sử còn nhớ rõ Đường môn sao. Thú triều phát sinh trước, Đường gia thiếu gia đã từng bái phỏng qua trưởng sử. Cố Tá bỗng nhiên tỉnh ngộ, Đường Tùng Nguyên là Đường môn bên trong người. Đây là Đường môn độc. Mạc Ngũ nói, Đường Tùng Nguyên lai lịch không biết, nhưng tay này dùng độc phương pháp, trừ Đường môn, lại khó làm nhà thứ hai ý nghĩ. Cố Tá lập tức nói, chúng ta lập tức xuất phát, đi Đường môn. Chương 276, Đường môn. Tại thiên hạ các nhà tông môn bên trong, Đường môn là thần bí nhất một nhà, liền đối các nhà tông môn tình huống có thể thuộc như lòng bàn tay Tiếu Tiếu Sinh đều không mò ra nội tình, chỉ có thể đem hắn xếp hạng cố định tại người thứ 50, đây là cho thấy Đường môn tất nhiên phía trước 50 liệt kê, lại không biết đến tột cùng là thứ mấy ý tứ. Lại nói năm ngoái bởi vì thú triều nguyên nhân, không có nhìn thấy mới ra bách gia thuyết có thể thông cảm được, cũng không biết vì sao thú triều thối lui đã mấy tháng lâu, năm nay bách gia thuyết vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Cố Tá vẫn là rất muốn nhìn một chút Hoài Tiên quán bây giờ xếp hạng. Cũng chính là bắt nguồn từ thú triều, Cố Tá may mắn bồi tiếp Đường gia tiểu công tử Đường Tuân Chiết chơi đùa một ngày, để vị này từ nhỏ cầm y ngọc thực công tử ca làm về cu ly thợ mỏ, minh bạch một khối linh thạch kiếm không dễ đạo lý, bởi vậy thu hoạch được Đường thập tam cảm kích. Đây chính là Mạc Ngũ mang theo Trương Phú Quý trở về Nam Ngô Châu nguyên nhân, thứ nhất hy vọng Cố Tá mang theo bọn hắn đến cửa giải độc, thứ hai tra một chút Đường Tùng Nguyên nền móng, xem hắn có phải hay không Đường môn đệ tử. Thanh Thành Chiếu Pháp Ti đương nhiên cũng ở tra án, nhưng chuyện liên quan kiếm nam tiết độ sứ, bọn hắn không có khả năng trực tiếp tìm tới cửa bắt người, tại chân tướng nổi lên mặt nước phía trước, thậm chí không thể làm ra bất luận cái gì hữu lực lên án, nếu không chừng mực phủ đều có thể tìm ra đủ loại lấy cơ ban phủ nhận, bởi vậy, hết thảy đều trước hết làm rõ ràng Đường Tùng Nguyên tình huống rồi nói sau. Mạc Ngũ không nguyện ý ngồi đợi, kéo lên Cố Tá liền thẳng đến Thông Xuyên quận. Thông Xuyên quận ở vào kiếm nam đạo đông bộ, phi hành trên không trung hơn nửa ngày sau, thanh hồng kiếm rơi vào một đầu bên dòng suối, nơi này có một chỗ thôn xóm. Hướng thôn dân thăm dò được chung quanh núi phương hướng, Mạc Ngũ tiếp tục khống chế thanh hồng kiếm cất cánh, trong núi xuyên qua. Thanh hồng kiếm quả nhiên không tầm thường, chở Mạc Ngũ, Cố Tá cùng hôn mê Trường Phú Quý ba người, vẫn như cũ mười phần linh động, ngay cả Cố Tá cũng nhịn không được lên tâm tư, so sánh nhà mình trôi này đến nay vẫn đứt thành hai đoạn hàng dự kiếm, trong lòng nhịn không được hâm mộ. Trôi này thanh hồng kiếm, Linh Nguyên đạo trưởng vẫn là chuyển nhượng cho Mạc tiền bối. Định giá bao nhiêu? Cố Tá rất là hiếu kỳ. Không có bán, cho ta mượn dùng, thuê 99 năm. 99 năm. Tại sao? Hắn nói số này tương đối tốt, đại cát. Tiền thuê là bao nhiêu? Tháng 1 năm 20 khối linh thạch, đưa cho Chiêu Vân tiểu nương tử. Linh Nguyên đạo trưởng thực sự là tính tình bên trong người a. Cố Tá không khỏi cảm thán. Thanh hồng kiếm tiếp cận thôn dân chỉ phương vị, lần nữa hạ xuống độ cao, tới tới lui lui quấn tầm vài vòng, mới rốt cục tìm tới trong núi Vạn Bộ Nhai. Một đầu che kín tại cỏ dại trong bụi cỏ thềm đá đường nhỏ vốn lượn mà lên, cũng không biết cao bao nhiêu, bao xa. Đây chính là Vạn Bộ Thê. Nhìn xem đầu này thềm đá đường núi, hai người đều có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ lại, nếu là sơn môn trắng lệ, cao lớn uy vũ, đường môn cũng sẽ không tồn tại che giấu nói chuyện. Nếu như không phải đường thập tam cho cố tá lưu địa chỉ, thật đúng là rất khó phát hiện nơi này. Vì bày ra tôn trọng, hai người mười bậc mà lên, cố tá phía trước dẫn đầu, Mạc Ngũ cóng Trương Phú Quý ở sau lưng đi theo, tại trên thềm đá chuyển không biết bao nhiêu cái vòng tròn, càng đi càng cao, cuối cùng đi tới một chỗ sườn đồi trước, trên vách đá dựng đứng viết bốn chữ Vạn Bộ Nhai đỉnh. Cố tá trở lại, tìm tới một tòa khoảng một tấc phương viên thiên nhiên cối đá, bên trong nằm nghiêng dễ chảy đá. Đem chảy đá lây trong tay, tại điên trên chữ gõ liên tục ba cái, trên vách đá dựng đứng xoáy ra nói nguyệt môn đến. Cố tá hướng Mạc Ngũ vây vây tay, hẳn là từ trong này đi vào. Xuyên qua đen nhánh nguyệt môn, trước mắt rộng mở trong sáng, nhưng là đầu náo nhiệt đường phố phồn hoa, hai bên là vực sâu vạn trượng, đường đi tiểu tọa lạc tại cao ngất trên sườn núi, dưới chân thỉnh thoảng có mây mù tràn qua, tựa như trên trời phố xá. Bên tay trái gian phòng thứ nhất bỏ trong cửa sổ nhô ra cái tóc bạc trắng lao đầu, huề vải hỏi, phương nào khách quý? Cố tá vội vàng cung kính trả lời, Nam Ngô Châu cố tá, bái kiến đường công tử Tuấn Chiết. Lao đầu kia a một tiếng, cánh tay hướng trong đường phố bên cạnh lắc lắc, đi vào nhà, nhị phòng. Nói xong lại rụt trở về. Cố tá cùng Mạc Ngũ liếc nhau một cái, trần chờ bên đường đi vào. Đường đi tả hữu là một ít sân nhỏ, cửa nhỏ lầu, phức tạp lấy cửa hàng trà, rau ngâm trải, quán rượu nhỏ, tơ lụa trang, cửa hàng sách loại hình, thỉnh thoảng có tóc trái đào đồng tử cưỡi ngựa che đánh bên người chơi đùa mà qua, cũng có các loại người đi xuyên tới lui, có xem bọn hắn hai mắt, có thì dứt khoát đối mặt mà không nhìn. Tiến lên nửa dặm nhiều địa, bên phải nhìn thấy một tòa đại trạch thứ, cũng không có hoành phi, chỉ là trên tường tảng đá xanh trên có khắc hai chữ nhị phòng. Thế là, cố tá đưa tay níu lại trên cửa vòng đồng, gõ cửa. Thời gian qua đi 2 năm, cố tá lần nữa nhìn thấy đường Tuấn Chiết, vị công tử này cái đầu tăng cao không ít, trên mặt ngây thơ chưa toàn bộ cởi, cũng đã nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Hắn thần thái thong dong từ Trương Phú Quý nơi vai rút ra một cái ngân châm, đối với ánh nến thiêu đốt một lát, hơi gật đầu. Đem ngân châm cắm ở một khối vương mục bên trên, trắng non ngón tay thon dài trên dưới nhất trà sát, thị nữ sau lưng lại đưa qua đến một cái ngân châm. Hắn tiếp nhận ngân châm, đâm vào Trương Phú Quý bên hai. Như thế một cái lại một tây, làm vương mục bên trên ngân châm cắm vào thứ 23 dễ lúc, cuối cùng dừng tay, tiếp nhận thị nữ đưa tới khát nước, một bên xoa tay vừa nói, đích xác là nhà của ta linh biến tứ thập cửu thần hương, đã đến thứ 16 biến. Cố tá đâu để ý hắn thứ mấy biến, chỉ hỏi, còn có thể cứu sao? Đường Tuấn Chiết lau xong tay, trở lại bình phong trên giường khẽ nghiêng, nâng chén canh ngụm nhỏ hớp lấy, ta là cứu không được, nhưng có người có thể cứu. Quay đầu hướng một vị thị nữ nói, đi mời thập tam thúc. Nghe câu nói này, cô ta yên tâm, cùng Mạc Ngũ cùng một chỗ ngồi xuống, hướng đường Tuấn Chiết chắp tay, đa tạ công tử. Đường Tuấn Chiết nói, không đáng tạ. Cố trưởng sử mời dùng trà, Mạc tiền bối liền tạm thời không muốn ăn uống, chờ ta thập tam thúc đến thay ngươi đi độc. Chỉ một lúc sau, đường thập tam liền tiến đến. Gặp cố tá sau mỉm cười, nghe hạ nhân nói, cố trưởng sử đến, đang muốn qua tới nhìn một chút. Cố tá khí hải bên trong lập tức thoáng hiện một vệt hào quang chói sáng, đây là đường thập tam chân khí đâm vào khí tức, cực kỳ chói sáng, cố tá lúc này không người nói chúc, chúc mừng tiền bối phá cảnh nguyên anh. Đường thập tam mỉm cười khoát tay áo, cũng đúng cố tá 2 năm phá 2 quan biểu thị chúc mừng, hàn huyên 2 câu, đường Tuấn Chiết nói, thập tam thúc, còn xin xuất thủ cứu người. Đường thập tam hỏi trước một chút chúng độc tình huống, hơi gật đầu. Bắt đầu động thủ thi trị, trước cho Mạc Ngũ phục 6 viên khác biệt linh đan, dạy cho Mạc Ngũ 2 câu hành công yếu quyết, sau đó ngồi đối diện hắn, tay trái bấm niệm pháp quyết, ngón trỏ tay phải hư không điểm ra, đem chân khí cách không đưa vào Mạc Ngũ kinh mạch, không bao lâu, Mạc Ngũ trên đầu hiện mờ mịt hơi nước, trong đó ẩn hàm ánh sáng màu xanh biếc, lộng lây chói mắt. Đường thập tam ném ra ngoài cái bình sứ, Mạc Ngũ trên đầu lục quang bị bình sứ thu, sau đó ngồi xếp bằng vận công, tự trị thương cho mình. Trương Phú Quý ở vào trong hôn mê. Không cách nào phối hợp, giải độc thủ đoạn muốn phức tạp rất nhiều, đường thập tam trầm ngâm một lát, nói, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Cố tá hỏi thăm đến tuật cùng, đường thập tam chần chờ không có mở miệng, đường Tuấn Chiết đã tại bên cạnh làm rõ, thập tam thúc, chẳng lẽ cần phương pháp song tu. Chương 277, Phú Quý Nhân Duyên. Nghe đường công tử lời nói, cố tá nháy mắt, cái gì? Phương pháp song tu. Đường Tuấn Chiết khẽ cười nói, người này không cách nào tự quyết hành công, cần có người hợp thể. Lấy phương pháp song tu trợ giúp hắn vận chuyển chân khí, nếu không không làm nên chuyện gì. Cố tá hơi gật đầu, cái này dễ dàng, Bách Hoa môn chính là làm cái này, các loại Mạc Ngũ sau khi tỉnh lại, để hắn trở về một chuyến, mang cửa dưới nữ tu qua tới là được. Mặc dù Bách Hoa Môn cao tầng bị người ta khiến cho cơ hồ toàn diệt, nhưng các nơi thanh lâu hội quán căn cơ vẫn còn, tìm một cái không khó. Ngay sau đó hỏi thăm, thời gian eo hẹp sao? Quay đầu để Mạc Tiền Bối tìm một vị nữ tu qua tới. Đối mặt Đường Thập Tam lại cùng Đường Tuấn Chiết đồng thời lắc đầu, Đường Tuấn Chiết cười khẽ, tìm một cái nữ tu đến. Khó mà làm được. Cố Tá giật mình, lộ ra tiếu dung, minh bạch, cần gì tu vi. Đường Tuấn Chiết nói, chí ít trúc cơ, càng cao càng tốt, nhưng không phải ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, việc này còn cần chúng ta Đường ra thương nghị. Cố Tá đương nhiên biết không dễ dàng, nhưng người khác không dễ dàng, nhà mình Nam Ngô Châu bên kia lại vừa vặn có một nhân tuyển, thế là tỏ thái độ, ta sẽ tận lực thỏa mãn Đường môn yêu cầu. Trương Phú Quý được đưa vào phòng khách, Cố Tá thì tại trong khách sảnh chờ Mạc Ngũ hành công, Đường Thập Tam cùng Đường Tuấn Chiết thì đi nội viện. Đợi đến buổi chiều thời gian, Đường phủ thị nữ tiễn đưa cơm canh lúc đi vào, Mạc Ngũ vừa vặn thu công. Như thế nào? Cố Tá lo lắng hỏi. Mạc Ngũ thở dài nhẹ nhõm, xong rồi. Cố Tá chiêu hô, vậy là tốt rồi, đến, chúng ta ăn cơm trước, ăn xong còn muốn làm phiền Mạc Tiền Bối về chuyến Nam Ngô Châu. Hai người vừa ăn cơm, Cố Tá một bên đem Đường Tuấn Chiết ý tứ truyền cáo, Mạc Ngũ sắc mặt cổ quái, quán chủ để cho ta về Nam Ngô Châu, là dự định tiếp tiểu tiết qua tới. Cố Tá nói, ngươi nhìn, đây cũng không phải là ta nói, ngay cả ngươi Mạc Tiền Bối đều cảm thấy hắn giống như, hẳn không phải là ta nhìn nhầm a. Trong lúc cấp thiết cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể cầu hắn tương trợ. Chỉ cần hắn đồng ý, điều kiện gì đều tốt nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý. Mạc Ngũ cắn răng, hắn không nguyện ý cũng phải nguyện ý. Cố Tá vội nói, loại chuyện này, tuyệt đối không thể lấy uy hiếp, chỉ có thể lấy lợi dụ, nếu không không phải cứu người, là hại người. Đang nói, Đường Tuấn Chiết trở lại phòng khách, gặp Mạc Ngũ, trước lấy ngân châm dò xét, đâm vào mấy nhầm vào về sau gật đầu, không sai biệt lắm, y theo vừa rồi biện pháp vận công 7 ngày, có thể bảo vệ không ngại. Ba người sau khi ngồi xuống, Đường Tuấn Chiết nói, vừa rồi bẩm qua Lao Thái Thái, ta cùng Lao Thái Thái nói, Cố trưởng sử là cái người tốt, cùng ta tính tình hợp ý, Cố quán chủ không xa ngàn dặm tự thân đến cửa cầu trị người, lại là hắn sư huynh, nhân phẩm cũng nhất định không kém, chúng ta phải trị, Lao Thái Thái nghe ta nói phải có lý, dự định gặp một lần Cố quán chủ. Cố Tá vội vàng kể tội, là Cố mộ thất lễ, quên bái kiến Lao phu nhân, sai lầm, không biết Lao phu nhân hiện tại có thể thuận tiện gặp khách. Đường Tuấn Chiết nói, đương nhiên, cùng ta đi vào đi, nhớ kỹ hảo hảo hống Lao Thái Thái cao hứng, về sau chúng ta liền thân càng thêm thân, ha ha, sau này có thể thường đi Nam Ngô Châu đuồng địch, thú vị. Cố Tá vừa đứng lên một nửa thân thể, vừa nghi ngờ, thân càng thêm thân. Đường Tuấn Chiết nói, đúng a, chỉ cần thuyết phục Lao Thái Thái, không câu nệ là vị này. Trương sư huynh ở rể, hay là ta Đường ra gả nữ, chúng ta cũng không phải thân càng thêm thân sao. Cái này, không phải mới vừa nói, nữ tu không được sao. Ngươi đi bên ngoài tùy tiện tìm một cái nữ tu cái nào đi. Nhất định phải là ta Đường ra nữ, ta Đường môn công pháp không truyền người ngoài, coi như truyền, cũng là không kịp. Liền Trương sư huynh tình hình này, kéo bất quá 7 ngày. Mạc Ngũ cùng bên cạnh một miếng cơm phun tới, cũng may kịp thời dùng tay che, mới không có phun đến Đường Tuấn Chiết trên người, phun xong sau liên tục ho khan, sặc đến không được. Cố Tá cười cười xấu hổ, ăn cơm cũng có thể bị nghẹn, việc này nào đến. Đường Tuấn Chiết động tác rất nhanh, Mạc Ngũ cười sặc sủa trong nháy mắt, một thanh cây quạt nhỏ đã ngăn tại mặt bên cạnh, giờ phút này đong đưa quạt xếp, lý giải nói, thương thế vừa vặn, khó tránh khỏi. Đường ra Lão Thái Thái trông cái long đầu trượng, ngồi ở phú quý trước tấm bình phòng, bên người vây quanh hơn 10 ma ma, nha hoàn, trong phòng các nơi bảy biện kim quang lòng lánh, tráng lệ. Kim tước, chén vàng, bình ngọc, như ý. Liền ngay cả buông thóng màn tre bên trên đều thêu đầy ngân tuyến đại hoa, thiếu chút nữa chói mù Cố Tá mắt chó. Lão Thái Thái cười mỉm mời Cố Tá nhập tọa, Cố Tá kinh sợ nói an, cẩn thận từng ly từng tí ngồi. Nhậm Lão Thái Thái híp mắt thành một đầu dây, ánh mắt trên người mình đi tới đi lui liếc nhìn mấy lần, trong lòng rất là thấp thỏm. Hắn không khỏi không thấp thỏm, vị này Lão Thái Thái thế nhưng là luyện hư tu sĩ Đường nghe gió mẫu thân, hơn nữa còn là vị nguyên anh đại cao thủ. Sau một lát, Lão Thái Thái hỏi, ngươi chính là Hoài Tiên quán chủ Cố Tá? Về Lão Thái Thái, chính là văn bối. Cái này Trương Phú Quý, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Là văn bối năm đó ở Vân Mộng Tông tu hành lúc sư huynh. Gặp Lão Thái Thái sắc mặt tựa hồ không phải rất hài lòng đáp án này, vội vàng nói bổ sung, quá mệnh giao tình, sinh tử chi giao. Lão Thái Thái lúc này mới cười cười, nói, Trương Phú Quý, danh tự lấy được tốt, Lão thân ưa thích. Nhưng có một đầu, nếu là ở rể Đường ra, hắn không rơi xuống làm Bách Hoa Môn sự tình, nếu là ta Đường ra gả nữ, loại sự tình này ta mặc kệ, chỉ đừng thương thiên hại lý. Cố Tá nói, ngài yên tâm, nếu là xây lại Bách Hoa Môn, cũng ở ta Nam Ngô Châu trên địa bàn, tự có Nam Ngô Châu quy củ ước thúc, gãy sẽ không thương thiên hại lý. Ngươi làm được hắn chủ sao?
Làm được.
Cố Tá không dám có chút do dự. Lão Thái Thái nói, thôi được, vậy hãy để cho các gia bọn nha đầu đi ra nhìn nhìn, chọn chúng, liền mau đem sự tình xử lý, nếu là không chọn chúng, kia là chính hắn mệnh số, ngươi cũng đừng oán ta đừng ra.
Cố Tá đại hỉ, từ theo đôn bên trên đứng dậy, hướng lão phu nhân dập đầu, vô luận như thế nào, Cố Tá đều cảm giác Lão Thái Thái thịnh đức.
Đường ra ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn để Trương Phú Quý thành thân, như thế mới có thể nói xong tu giải độc, đối với cái này, Cố Tá cùng Mạc Ngũ đều có thể lý giải. Hai người trở lại phòng khách, nhìn qua vẫn hôn mê không tỉnh Trương Phú Quý, không nói gì thở dài, song tu đại sự, lại không thể để hắn tự mình làm chủ, thậm chí bẩm báo cha hắn cũng không kịp, một hồi đường ra bọn nha đầu liền muốn sang đây xem người, nhìn xong người sau liền muốn thành thân. Nếu là thứ nữ chọn chúng còn tốt một chút, bất quá là cưới cái chính thê, mặc dù là thứ nữ, nhưng này cũng là đường ra thứ nữ, cưới vì chính thê không một chút nào bôi nhọ Trương Phú Quý. Nhưng nếu là bị trưởng nữ chọn chúng, Trương Phú Quý cũng chỉ có thể ở rể, cũng may làm cho Cố Tá trong lòng có chỗ an ủi là, Trương Phú Quý có đệ đệ, Trương gia gãy không được dễ. Cố Tá lấy ra giấy bút, tự viết một phong lời chứng, cho thấy chuyện này là hắn và Mạc Ngũ bất đắc dĩ, hai người lẫn nhau làm chứng, ký tên họ. Cuối cùng, Cố Tá nghĩ nghĩ, lại thêm ba chữ, xin người. Cơ lấy Trương Phú Quý tay, nhúng lên đỏ bùn, tại xin người đằng sau nhấn thủ ấn. Trương Phú Quý song tu đại sự cứ như vậy định. Chờ hắn tỉnh rồi về sau, lý giải cũng muốn chấp hành, không hiểu cũng muốn chấp hành, nếu không Cố Tá cùng Mạc Ngũ đều phải gánh trách, rất có thể muốn liên thủ truy sát Trương Phú Quý, bằng không bọn hắn không cách nào hướng đường ra bàn giao. Lập tức liền đến phiên đường ra nữ lang tiến đến tướng nhân, Cố Tá nhìn xem Trương Phú Quý gương mặt này, mặc dù bởi vì chúng độc mà tiểu tụy, 10 phần nhan sắc đi 5 phần, nhưng vẫn như cũ tuấn lãng đến không ra bộ dáng, trong lòng hơi động, tìm kiếm khắp nơi khăn lau, lại nhất thời ở giữa tìm không thấy. Mạc Ngũ hỏi hắn, trưởng sự ý gì?
Cố Tá vội la lên, nhanh, ngươi vừa rồi không nghe thấy sao?
Trưởng nữ trước nhìn.
Vải có hay không?
Cái gì vải?
Lau lau mặt của hắn.
Mạc Ngũ lúc này tỉnh ngộ, làm cái kim kê độc lập, cởi xuống vải cuốn chân, đưa cho Cố Tá, cho.
Cố Tá khoát tay áo, căm ghét nói, bao lâu không có rửa chân?
Mạc Ngũ thẹn thùng, không nhớ rõ.
Mạc Tiền Bối giơ cao đánh khẽ, tự thân xoa đi.
Chương 278, 13 phòng.
Mạc Ngũ dùng vải cuốn chân ở trên mặt Trương Phú Quý sượt nửa ngày, nhưng tựa hồ hắn nghe cố này mùi vị chính mình cũng ghét bỏ, sượt hai thanh sau dứt khoát lui lại mấy bước, cách không vận dụng chân khí, lấy chân khí điều khiển vải cuốn chân. Xoa một hồi, Cố Tá thấy hiệu quả không phải rất tốt, chỉ có dư hương mà không gặp nhan sắc, thế là chi chiêu, trực tiếp bọc trên mặt.
Mạc Ngũ làm theo, hiệu quả một chút liền đi ra, Trương Phú Quý nửa gương mặt, nhất là sóng mũi cao bị vô cùng bẩn vải cuốn chân bao ở, nhan giá trị trong nháy mắt về không.
Vừa mới bố trí xong, ngoài phòng trong sân liền vang lên ồn ào tiếng bước chân, hai người lập tức đứng ở góc phòng, trang nghiêm mà đứng. Theo tiếng bước chân tiếp cận, tràn vào một đám trang điểm lộng lẫy nữ mẹ, oanh oanh yến yến, vui cười không ngừng.
Cố Tá con mắt lập tức liền sáng, thật xinh đẹp a.
Tiến đến 7-8 cái nữ mẹ, từng cái dáng vẻ thức tha mềm mại, trong đó càng có mấy cái tướng mạo thanh lệ, càng thêm dáng người thon dài, trước sau lồi lõm, rất được năm đó Lý Thập Nhị mấy phần chất ủy, hoàn toàn phù hợp Cố Mẫu người thẩm mỹ tình thú.
Cố Tá rất là tâm động, lập tức liền chọn chúng bên trong hai cái, nhìn trái chim sa cá lặn, nhìn phải hoa nhường nguyệt thẹn, nhịn không được hướng về phía trước phóng ra một bước, tàng hắng một cái, khục.
Một tiếng còn không có khục xong, dư quang lóe ra, bị một thân ảnh ngăn trở, ngẩn người, ngăn trở chính mình đúng là Mạc Ngũ.
Mạc Ngũ không người bái thật sâu, các vị tiểu thư, tại hạ nào đó năm.
Nói còn chưa dứt lời, mới vừa rồi còn tràn đầy hoành ca hiến ngữ gian phòng đột nhiên kẻ ngắt, đường ra tiểu nương tử nhóm nhau nhau đưa tay che. Làm sao tiến đến, như thế nào đi ra?
Mạc Ngũ ngẩn ngơ, lập tức như cha mẹ chết, xoay đầu lại nhìn hằm hằm Cố Tá, ngươi ra chủ ý ngu ngốc.
Cố Tá trong lòng cũng khổ, hậm hực phân biệt, ở rể A đại ca, ở rể ngươi cũng nguyện ý.
Mạc Ngũ tức giận, bằng lao tử thủ đoạn, luôn có thể bắt cóc đi ra, nơi nào liền cần ở rể.
Cố Tá khịt mũi coi thường, đường môn.
Đây chính là đường môn.
Đại ca ngươi tỉnh A.
Mạc Ngũ vẫn không cam lòng, đây chính là đường gia trưởng nữ A. Liều mạng bị đường môn truy sát, bắt cóc một cái là một cái, chờ tương lai có em bé, hắn còn có thể cầm lão tử như thế nào.
Cố Tá cũng rất không cam lòng, chỉ vào giường, nhanh lên nhận lấy đi.
Thứ nữ liền muốn đến.
Mạc Ngũ tỉnh ngộ lại, vẫy tay, đem vải quấn chân thu, cũng không kịp hướng trên chân bọc, gói kỹ lưỡng sau đem chân nhét vào giày bên trong, giấu ở mùi. Một bên giày vò vừa nói, trưởng nữ như thế, thứ nữ từ trước đến nay càng tốt. Ai nha, búi tóc loạn chút, không còn ngày xưa nửa phần phong thái, như thế nào cho phải. Cố tá cũng chạy tới đem cửa sổ mở ra, tay áo phấp phới, phồng lên kính phong, đem dư vị tán. Lại từ trong ấm đổ nước, rồi ở trên mặt Trương Phú Quý, nắm lên cái chăn cùng hắn trên mặt đi tới đi lui hung hăng xoa nắn, đem Trương kia tuấn lang gương mặt bày biện ra đến, sau một lát, cảm giác khí tức không nặng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thứ nữ nhóm lúc tiến vào, cố tá cùng Mạc Ngũ không khỏi hai mặt nhìn nhau, dung mạo ngược lại là đích sắc không sai, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy số tuổi tựa hồ hơi có chút thiên đại chút. Kỳ thật tuổi tác hơi lớn một chút cũng là không sao, cố tá đối 20 trở lên nữ lang cũng không có bất luận cái gì kỳ thị cùng khúc mắc, ngược lại sẽ cảm thấy càng diệu, nhưng không biết có phải hay không ảo giác, đám này đường môn thứ nữ sau khi đi vào, trong phòng ẩn ẩn nhưng phát lên một cỗ nồng đậm túc sát chi ý, ép tới người không thở nổi. Đám này thứ nữ hành động ở giữa gọn gàng, cử chỉ trầm ổn, cơ hồ không một người nói chuyện, dùng câu ăn nói có ý tứ để hình dung đều là huyền chuyển, ánh mắt đảo qua lúc, cố tá liền tựa như bị đao cắt qua đồng dạng, đau nhức. Dung mạo tuy tốt, tư thái mặc dù tốt, nhưng cố tá thật là sinh không nổi tìm phối ngẫu chi niệm, vô ý thức ở giữa liền hướng sau từng bước một co lại đến trong góc. Thứ nữ nhóm lần lượt đi qua Trương Phú Quý trước giường, trong đó một cái đưa tay ngậm lấy cổ tay của hắn, điều tra một chút, quay đầu hướng đám người cười lạnh, quả nhiên là Tùng Nguyên, tàn nhẫn thật là cay, nhưng không có dư kình, không thành tài được. Bên cạnh nàng một vị thản nhiên nói, năm đó ta giao huấn hắn thời điểm cũng đã nói, chìm không dưới tâm tới tu hành, đời này của hắn cũng liền dừng bước kim đan. Bên trong cao nhất chọn một cái đi tới, đối với trên giường Trương Phú Quý nhìn chăm chú một lát, rồi ra ngón tay, tại Trương Phú Quý các nơi khớp nối bóp một lần, khớp xương giao thoa âm thanh vang lên, nghe được cố tá không rét mà run. Bóp xong sau, nữ lang này hơi gật đầu, ngựa khí hờ hững, tướng mạo vẫn được, thiên phú cũng không tệ, thuộc về ta. Các vị tỷ muội ai tán thành, ai phản đối? Bên cạnh một cái áo xám nữ lang nói, dựa vào cái gì? Tam tỷ không phục. Hừ, thất muội có ý kiến. Còn nữa không? Ta đếm đến 10, không phục nói một tiếng, ta tay không, cho phép các ngươi dùng pháp khí. 1, 2, 3. Trong phòng lặng ngắt như tờ, khí tức hạ xuống điểm đóng băng. 10 cái con số đếm thôi. Không người trả lời, cao gầy nữ lang cười cười, đưa tay cho Trương Phú Quý dịch chăn mền, chính thức biểu thị công khai chủ quyền. Cố tá ngầm tự kinh hãi, đây chính là cả một đời đại sự, đường ra nữ vậy mà định đến nhanh như vậy, coi là thật quả quyết. Bầu không khí một lần nữa hòa hoãn, có mấy cái đi đến cố tá cùng Mạc Ngũ trước mặt, hai người chóp mũi gặp mồ hôi, không dám thở mạnh một tiếng. Có vị nữ lang nhíu mày, ngẩng đầu. Hai người ngẩng đầu lên, ánh mắt tan rã, cũng không có thấy rõ người trước mắt tướng mạo. Đây là cố tá lần đầu gặp mỹ nhân mà không tập trung. Qua không biết bao lâu, các nữ lang đã rời đi, cố tá cùng Mạc Ngũ đột nhiên đồng thời thở câu chửi thề, mồ hôi. Mạc Ngũ nuốt nước miếng, thật mạnh sát khí. Đánh không lại a? Cố tá gian nan nói bổ sung, tất cả đều là kim đan. Dựa theo nghi trình, cố tá muốn đi cầu hôn đặt xính lễ, bên cạnh Đường Tuấn Chiết tương đương hưng phấn, Hồng Ngọc tỷ tỷ cuối cùng gả đi, thú vị, thực sự thú vị. Thao thao bất tuyệt giảng thuật đường ra nào đó nữ bưu hãn lịch sử. Cố tá nhịn không được nói, nhà ngươi những thứ này. Thứ nữ, tựa hồ cũng mang theo sát khí. Đường Tuấn Chiết cười nói, đúng thế, nhà ta có cái gì ngoại vụ muốn xử trí, phần lớn để các nàng đi, chết tại trên tay các nàng cũng không ít. Tại sao để các nàng đi? Đương nhiên là hy vọng có thể để các nàng thêm ra đi thấy chút việc đời, tăng cường chút năng lực, nếu không gả không lên như ý lang quân A. Cố tá thầm nghĩ, càng như vậy sợ là càng không gả ra được, nhưng những lời này cũng không cách nào nói ra miệng. Theo Đường Tuấn Chiết tiểu đi tới đường đi đầu đông một chỗ đại trạch. Vách tường thanh ngọc gạch bên trên minh lấy ba chữ, 13 phòng. Đường Tuấn Chiết giải thích, năm ngoái thập tam thúc đan sinh nguyên anh về sau, trong nhà liền để hắn mới lập một phòng. Đây là 13 tiền bối trong phủ. Không cần Đường Tuấn Chiết lại giải thích, Đường thập tam liền đứng tại bức tường trước, vẻ mặt tươi cười, nhà ta hôm nay gả nữ, làm phiền cố trưởng sự. Cố tá đại hỉ, nguyên lai là 13 tiền bối nhà thiên kim. Đem cô tá đón vào. Đường Tuấn Chiết về phía sau tìm hắn Hồng Ngọc tỷ tỷ đi, Đường Thập Tam liền nói, Hồng Ngọc tuy là con thứ, nhưng ta chỉ có một đứa con gái như vậy, cùng trưởng nữ cũng không có cái gì phân biệt, sau này mong rằng cố trưởng sự hảo hảo chăm sóc. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Xin ngài phân phó. Hồng Ngọc nhà, muốn an tại Nam Lô Châu, như thế ta mới yên tâm. Nhất định. Cố ta sớm định ra xính lễ là 66 hộp đủ loại linh thảo, 100 thạch linh gạo, 100 hạt yêu đan, cùng với 2.000 khối linh thạch. Giá trị 10.000 sâu, vốn là vì cứu chữa Mạc Ngũ cùng Trương Phú Quý tạ lễ. Giờ phút này đổi thành xính lễ về sau, lại tăng thêm 10.000 sâu phi phiếu, lớn như thế thủ bút, cưới Đường gia trưởng nữ cũng là đủ, cô ta chính là muốn cho Đường môn trên dưới biết rõ, đem người của Đường gia đến Nam Ngô Châu đến, không một chút nào hủy khuất. Nhưng tất nhiên cưới là Đường thập tam nữ nhi duy nhất, cô ta lúc này lại tiến hành thêm vào, từ chữ vật kim tỏa bên trong đổ ra ba đầu yêu thú thi thể, ba đầu hoàn chỉnh minh linh độc cát. Chương 279, như rắn. Tại Đường môn mà nói, cái này ba đầu minh linh độc cắp là cực kỳ chân quý, minh linh độc cắp mặc dù không phải thiên gia yêu thú, nhưng số lượng thưa thớt, lại toàn thân kịch độc, có cực cao giá trị nghiên cứu, muốn có được một đầu cũng không dễ dàng, huống chi là ba đầu, cái này xính lễ thuộc về điển hình đúng bệnh hốt thuốc. Đường thập tam quả nhiên động dung, không để ý tới cùng cố tá đàm việc hôn nhân, tại chỗ vây quanh yêu thú thi thể quay vòng lên. Cũng không lâu lắm, nội trạch bên trong có nha hoàn đi ra truyền lời, nói là Hồng Ngọc tiểu thư hiện tại liền muốn nhìn xem độc cát. Cố tá thầm nghĩ, Trương sư huynh, có thể làm ta đều làm, chỉ mong tương lai ngươi không cần đoán ta. Đêm đó ngay tại Đường thập tam phủ đệ xử lý việc hôn nhân, Trương Phú Quý bị đưa vào động phòng, bắt đầu bị song tu kiếp sống. Cố tá tại đường môn chờ đợi trị liệu kết quả, đồng thời hướng Đường Tuấn Chiết cẩn thận nghe ngóng, lúc ấy đến xem ta Trương sư huynh tiểu thư bên trong, có cái mặc màu tím. Nói còn chưa dứt lời, Đường Tuấn Chiết liền cười, cố huynh là chọn chúng đại bá ta trong phòng áo tím tỉ tỉ. Cái này dễ nói. Ta giúp cố huynh hỏi một chút. Mạc Ngũ xông về phía trước đến chen vào nói, là Mạc Mộ coi trọng, cố trưởng sử không có khả năng ở rể, hắn là Nam Ngô Châu trưởng sử, làm sao có thể ở rể đâu. Đường Tuấn Chiết cười đổi giọng, nhưng sợ rằng sẽ rất khó. Mạc Ngũ lại nói, vàng nhạt váy vị kia đâu. Đường Tuấn Chiết nói, nếu là Mạc tiền bối hữu tâm, ta hỏi lại hỏi có thể gả tới các tỷ tỷ. Mạc Ngũ vội vàng khước từ, vẫn là suy nghĩ lại một chút đi. Qua ba ngày, Đường thập tam mời cố tá cùng Mạc Ngũ đến 13 phòng nói chuyện, hắn hướng hai người nói, phú quý mệnh bảo trụ, nhưng triệt để trừ độc còn cần một tháng, nếu như các ngươi chờ không được, trước tiên có thể về Nam Ngô Châu. Đợi phú quý khôi phục về sau, liền mang theo Hồng Ngọc đi Nam Ngô Sơn an cư. Cố tá vội vàng tỏ thái độ, vạn bối chắc chắn cho bọn hắn tìm nơi tốt, xây tòa trang tử. Tóm lại tiền bối yên tâm, sẽ không thiệt thòi Hồng Ngọc tẩu tử nửa phần. Việc nhà nói xong, liền nói tới Đường Tùng Nguyên, Đường thập tam nói, Đường Tùng Nguyên là ta Đường môn chín phòng đệ tử, 3 năm trước phạm gia quy, giam giữ tại Thanh Khê động bên trong, cái thằng này lại trốn. Trong môn phái cũng phái người đi thanh lý môn hộ, ai biết đuổi tới thu triều, liền trì hoãn xuống tới. Nói đến, Bách Hoa môn thẳng án, ta Đường môn cũng có trách nhiệm, bởi vậy, các loại phú quý thương thế tốt lên, Hồng Ngọc đến Nam Ngô Châu, liền do Hồng Ngọc chuyên trách truy kích và tiêu diệt. Cố tá nói, thì ra là thế. Đường Tùng Nguyên nhờ bao che tại Kiếm Nam Tiết độ phủ. Nói còn chưa dứt lời, Đường thập tam khoát tay, nhà ta đã hành văn Kiếm Nam Tiết độ phủ, Tiên Vu Tiết độ sứ phủ nhận mộ phủ bên trong có người này, âm thầm hỏi Tiết độ Mạc phủ người, đều nói không biết người này. Mạc Ngũ cả giận nói, tốt thất phu, lại dám thể thốt phủ nhận. Đường thập tam hỏi, Đường Tùng Nguyên lai lịch, các ngươi lúc trước có hay không chứng thực qua? Nhược quả thật có chứng cứ cho thấy hắn chịu Tiên Vu hướng chỗ mệnh, ta Đường gia chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn bỏ qua. Mạc Ngũ giật mình, đông nhiên á khẩu không trả lời được. Đường Tùng Nguyên là cao trưởng môn giới thiệu dẫn vào Bách Hoa môn, thân phận của hắn cũng là cao trưởng môn chính miệng tuyên bố, cao trưởng môn như thế người khôn khéo, cũng sẽ mắc lừa bị lừa. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy nên sẽ không, nhưng ngay cả cao trưởng môn đều chết rồi, nơi nào cầm được ra chứng cứ đến. Chỉ là nói, không phải là giả, có thể Tiên Vu thất phu làm việc che giấu. Đường thập tam hơi gật đầu, ta Đường ra sẽ còn tìm hiểu xuống dưới, sẽ không tin vào lời nói của một bên. Đang khi nói chuyện, sân sau truyền đến tin tức, cô gia mới Trương Phú Quý tỉnh rồi, cố tá cùng Mạc Ngũ vội vàng tại nha hoàn dẫn đầu dưới, sau khi tiến vào chỗ ở thăm viếng. Trương Phú Quý nằm ở trên giường, ánh mắt có chút mê mang, gặp cố tá cùng Mạc Ngũ, hưu khí vô lực nói, các nàng nói cho ta, đây là tại đường môn. Cố tá gật gật đầu, hỏi, sư huynh cảm giác như thế nào? Thân thể khá hơn chút. Trương Phú Quý tiếp tục hỏi, nói như vậy, ta thật thành thân. Cố tá cùng Mạc Ngũ liếc nhau, cùng nhau ôm quyền. Chúc mừng đại hôn. Trương Phú Quý trầm mặc một lát, lẩm bẩm nói, khó trách mấy ngày nay nằm mơ, luôn cảm thấy có người trên thân ta quấn quanh, giống như rắn đồng dạng, thỉnh thoảng cắn ta, còn muốn nuốt ta, nguyên lai là thật. Mạc Ngũ nghe được cực kỳ hâm mộ không thôi, gặp trong phòng không có đường ra nha hoàn, thế là đụng lên đầu đi, chính là dị phẩm. Trương Phú Quý trên mặt một trận đường hồng, tăng háng một cái, liếm môi một cái, cực phẩm. Mạc Ngũ quay đầu nhìn qua cô tá, do dự trưng cầu ý kiến. Ta đây tổn thương kỳ thật chưa khỏi hẳn, cố trưởng sử ngươi giúp tham tưởng, muốn hay không cũng dùng phương pháp song tu. Cố tá liếc mắt, vậy cũng phải Đường gia nữ có thể chọn chúng ta, ngày đó không phải để ngươi ta ngẩng đầu sao?
Đầu nâng lên, kết quả đây. Không có đoạn dưới, cái này còn nói gì song tu.
Gặp Mạc Ngũ buồn vô cớ không thôi, Cố Tá cũng lười lại phản ứng đến hắn, hướng Trương Phú Quý nói, Trương sư huynh, vì cứu ngươi, Mạc Hương chủ mới không được đã xuất từ hạ sách, sư đệ ta không cách nào, chỉ có thể gật bừa, mong rằng sư huynh chớ trách.
Mạc Ngũ ngạc nhiên nói, như thế nào là ta ra chủ ý?
Lời chứng sách không phải ngươi tự tay viết.
Phú Quý thủ lớn không phải ngươi tiếp tục nhấn đi lên.
Ta nhưng làm không được lớn như vậy chủ.
Cố Tá cười nói, Mạc Hương chủ luôn là khiêm nhường như vậy, ha ha.
Trương Phú Quý thở dài, không cần phải nói, ta minh bạch, đa tạ Cố sư đệ, đa tạ Mạc Hương chủ.
Không sao, thành thân liền thành hôn đi, đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, gì hoạn có vợ,
gì hoạn không thiếp.
Mạc Ngũ giơ ngón tay cái, đây mới là ta Bách Hoa Môn người.
Này cách nói đến Bách Hoa Môn, Trương Phú Quý lập tức nhớ tới, hỏi, cao trưởng môn thế nào?
Các vị hương chủ đâu?
Các huynh đệ đâu?
Đường Tùng Nguyên cái kia tặc tử đâu, bắt được không có?
Cố Tá cùng Mạc Ngũ một bên an ủi, một bên lại đem tiền căn hậu quả chậm rãi nói ra, Trương Phú Quý sau khi nghe xong, gấp đau nhức công tâm, a nha một tiếng, trước mắt biến thành màu đen, một đầu lệch ra đi qua.
Cố Tá cùng Mạc Ngũ vội vàng cầm chặt tay hắn cổ tay, từng người độ tiễn đưa chân khí tương trợ, Cố Tá siêu linh chân khí vừa vào Trương Phú Quý trong cơ thể, lập tức gặp được linh phi kinh chân khí điên cuồng chống cự, Cố Tá tăng lớn chân khí đưa vào, cưỡng ép áp chế cùng trải vớt hỗn loạn nóng nảy linh phi chân khí, thế là hai loại chân khí bắt đầu lẫn nhau bắt đầu đấu.
Trương Phú Quý tu vi đã đến trúc cơ viên mãn, Cố Tá là trúc cơ hậu kỳ, giữa hai bên không kém nhiều, nhưng Trương Phú Quý lâm vào hôn mê, Cố Tá thì có thể buông tay hành động, không bao lâu, siêu linh chân khí liền chiếm thượng phong, dần dần ngăn chặn linh phi chân khí.
Bên kia Mạc Ngũ cũng từ một cái khác đường kinh mạch chỗ đem Trương Phú Quý chân khí sắp xếp như ý, chậm rãi lui đi ra.
Nhưng Cố Tá bên này mặc dù cũng đang lùi, lại luôn vẫn còn dư vị, tựa hồ lui không sạch sẽ, cẩn thận dò xét, phát hiện siêu linh chân khí đang tại một kia chuyển đổi linh phi chân khí.
Đang không biết làm sao ở giữa, ngày đó cái kia cao gầy đường ra nữ như gió giống như cuốn vào, một chỉ điểm ra, Cố Tá thân bất do kỷ lui lại hai bước, đặt mông ngồi trở lại bên giường theo đôn bên trên.
Chính là Đường Hồng Ngọc cứu phu đến.
Cố Tá vội vàng thi lễ, gặp qua tẩu tẩu.
Bên kia Mạc Ngũ cũng nói, gặp qua đệ muội.
Đường Hồng Ngọc cau mày nói, lúc này không được giận, cũng là ta quên nói, đi, ta tới chăm sóc đi.
Hai người ngượng ngùng lui đi ra.